Chương 114, trở về trường chương 114, trở về trường 7 giờ sáng, dùng thanh trần thuật thanh lý vệ sinh. Video hình ảnh bên trong, tùy theo Trần Bắc Vũ thủ lớn một kết, thanh phong thổi, cho bụi cùng rác rưởi cùng nhau xoay tròn đến trong thùng rác, sàn nhà lập tức trở nên sạch sẽ sáng tỏ. 7 giờ rưỡi sáng, nghiên cứu học tập phụ trận hai đạo. Làm Trần Bắc Vũ xuất ra phù đạo 10 chân giải cùng trận pháp 6 linh quan sát học tập, video giới diện lập tức toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Chơi đùa đâu, dẫn chương trình ngươi xem hiểu cái này hai quyển thư. Loại người, hiện nay tiên minh học sinh cấp 3 như thế quyển sao, đều đã bắt đầu học tập nhị giai phù lục cùng nhị giai trận pháp. Hiện nay tiểu hài thật lợi hại, ta đọc cao trung thời điểm liền trận pháp ban đầu giải đều xem không hiểu. Không được, cái video này ta phải phát cho hài tử của ta, nhường hắn học tập một cái. Nhìn thấy những này bình luận, Hứa Linh Linh nhịn cười không được. Gia hỏa kia thật dám túi, cả ngày liền biết tại trên mạng quất lác. Nàng lẩm bẩm nói, Trần Bắc Vũ mới vừa khai giảng thời điểm liền luyện dược, luyện khí, trận pháp cùng phù lục cái này bốn môn chọn môn học đều làm không được mắt điểm, làm sao có thể nhìn hiểu phù đạo 10 chân giải cùng trận pháp 6 linh. Nhưng không thể không nói, làm như vậy tiết mục hiệu quả rất tốt, video điểm khen lượng trực tiếp cất cánh. Đúng lúc này, điện thoại video hình ảnh nhất chuyển, sóng gợn lăn tăn tính nguyên tây hồ mặt hồ lập tức đập vào Hứa Linh Linh tầm mắt. 10 giờ sáng, bắt đầu thả câu linh ngư. Nhìn xem trong tấm hình tự tin ném can Trần Bắc Vũ, Hứa Linh Linh vẻ mặt khó nén hiếu kỳ. Mọi người nhanh lên một điểm tạm dừng, như vậy cá chạy một chút liền không có câu được cá. Trên lầu còn gọi cá chạy một chút, hiện nay hiểu chuyện anh em đều gọi dẫn chương trình câu đế, khóc. Khó khăn kéo căng, không phải liền là một đầu linh ngư mà thôi, ta có một người bạn, một năm có thể câu được hơn ngàn đầu linh ngư. Liếc qua làm trách bình luận, Hứa Linh Linh ức chế không nổi trong lòng tốt đi một chút, điểm kích lần nhanh phát ra. Soạn. Tùy theo mặt hồ phao chìm xuống, trong video thiếu niên nắm chặt tay bên trong cần câu, hướng lên kéo một phát, dây câu đột nhiên thẳng băng, mặt hồ cũng theo đó đẩy ra một vòng cầu vồng vận sóng. Lưu cá chuồn đi nửa khắc đồng hồ thời gian, một đầu vây lưng như ngọc, vây đuôi giống như tiêu, dưới ánh mặt trời lập lòe màu cầu vồng quang huy linh ngư vọt ra khỏi mặt nước, bị Trần Bắc Vũ một phát bắt được. Đây là cái gì cá? Hứa Linh Linh nháy máy mắt, lật ra bình luận. Ngọc Nhan giao thất thải tôn cầu vồng diễm cá huyến vậy tức Hứa Linh Linh gãi đầu một cái, nàng bình thường căn bản cũng không chú ý linh ngư tin tức, trong lúc nhất thời thật không phân rõ bình luận khu vực cái nào nói nói thật, cái nào là sâu đang làm sự tình. Ông. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng bỗng nhiên bắn ra một đầu đặc biệt tin tức thông chi. Có ở đây không? Có thời gian ra tới một chuyến sao? Hứa Linh Linh con ngươi co rụt lại, dưới bàn tay ý thức dùng sức, điện thoại lập tức bắn ra hồ quang điện, bị nàng không cẩn thận bóp thành tạt bã. Hô. Hứa Linh Linh hít sâu một hơi, thành thói quen từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái chuẩn bị tốt tin tức tiệm điện thoại mới. Thọ Hà nhị trung, cao trung bay lượn lớp 2. Chủ nhiệm lớp Vương Khuê đứng trên bục giảng, dùng giới xích đùng đập tại bục giảng. Nhìn xem các ngươi hiện nay bộ dáng này, có một chút tu tiên dạng sao? Vương Khuê ánh mắt liếc nhìn phòng học một vòng, cười lạnh nói, liền các ngươi thành tích bây giờ, đừng nói tham gia thi đại học, thi vào Cửu Cửu chính tông, sợ là liên phóng như đều không có người nguyện ý muốn. Phốc thử, có đệ tử không nhịn được cười ra tiếng. Chủ nhiệm lớp Vương Khuê tướng mạo xấu xí, cười lạnh thời điểm cái kia đầy đặn bờ môi nhìn xem càng phát ra sừng, nhiều người kìm lòng không được liên tưởng đến lạp xưởng. Cười cái gì cười, biết rồi các ngươi vì cái gì một mực thẻ tại luyện khí 4 tầng sao? Bởi vì các ngươi tu luyện ngồi xuống giống tà bón, tiếp xúc thuần phục dị thú cùng nhà chơi một dạng. Vương Khuê rơi xích ngón tay chỉ bằng đen, phát ra video, thấy không, các ngươi sư minh sư tỷ cũng là bởi vì bình thường tu luyện không cố gắng, hiện nay chỉ có thể cho linh thú xẻn xúc phân cho ăn. Tiếp tục cười à, làm sao không cười, nếu như các ngươi hiện nay không cố gắng tu luyện, cái này chính là các ngươi tương lai. Nghe nói như thế, trong lớp không có một cái đồng học dám lên tiếng. Chủ nhiệm lớp lại tại làm chèn ép khích lệ cái kia một bộ. Trần Bắc Vũ đi tại trên hành lang, xa xa liền có thể nghe được Vương Khuê răn dạy âm thanh. Phanh phanh phanh. Hắn gõ gõ cửa phòng học, hô một câu đưa tin. Vương Khuê quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa phòng học miệng Trần Bắc Vũ, khóa chặt lông mày lập tức thả lỏng. Không dễ dàng a. Tại Trần Bắc Vũ xin tự học về sau, lớp đệ nhất từ tử tỉnh cũng xin tự học, làm được hắn cả ngày yêu cầu đối mặt một chút tư chất thường thường lại tâm cao khí cao học sinh kém, trận này kém chút không có đem hắn khí ra bệnh đến. Chờ chút. Nhận ra được khí tức không đúng, Vương Khuê sững sờ tại nguyên chỗ, bật thốt lên, ngươi tấn thăng luyện khí 8 tầng rồi. Nghe được Trần Bắc Vũ tấn thăng luyện khí 8 tầng tin tức, toàn bộ đồng học vô ý thức mở to hai mắt, cảm giác đầu ầm vang nổ tung, cả người có chút chóng mặt. Thứ độ gì? Bọn hắn cùng nhau quay đầu, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Nếu như không có nhớ lầm, Trần Bắc Vũ mới vừa khai giảng nào sẽ không phải mới vừa tấn thăng luyện khí 7 tầng. Làm sao thời gian mấy tháng không thấy, cái kia gia hỏa lập tức liền nhảy đến luyện khí 8 tầng, liền xem như cắn thuốc cũng không có khả năng nhanh như vậy đi. Lão sư, ngài có phải hay không nhìn lầm rồi, ngạn khống chế không nổi cảm xúc, đông nhiên đứng người lên. Trần Bắc Vũ vốn chính là trong lớp duy nhất luyện khí 7 tầng tu sĩ, mặc kệ là bề ngoài vẫn là tu vi, đều là hắn yêu cầu tạm thời ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng dù cho như thế, ngạn tâm bên trong một mực duy trì một cỗ cảm giác ưu việt, cho là mình sớm muộn có thể cái sau vượt cái trước, tu vi vượt qua Trần Bắc Vũ. Dù sao tiên minh tu luyện không so được tư chất, còn có thể so đấu gia cảnh. Xuất thân của hắn cùng gia cảnh xa xa dẫn trước Trần Bắc Vũ, cái sau sớm muộn lại bởi vì khuyết thiếu tài nguyên tu luyện mà tại cao năm giai đoạn chẳng khác người thường. Kết quả chủ nhiệm lớp bây giờ nói Trần Bắc Vũ luyện khí 8 tầng, tâm hắn trạng thái làm sao có thể không băng? Điều này đại biểu hắn khả năng mãi mãi không đuổi theo kịp Trần Bắc Vũ. Ngươi đây là tại chất vấn một vị trúc cơ tán nhân ánh mắt sao? Vương Khuê liếc ngạn một mắt, ngữ khí băng lãnh. Ngạn thành tích tại trong lớp ở vào trung thượng du, sở dĩ bình thường hắn đối cái trước thái độ coi như không tệ. Kết quả tiểu tử này bây giờ lại dám được đà lớn tới, hoài nghi mình làm Trần Bắc Vũ tạo thế. Nói đùa cái gì? Trừ phi Trần Bắc Vũ có thể một hơi tấn thăng luyện khí 9 tầng, không phải vậy hắn một cái trúc cơ tán nhân căn bản không có tất yếu làm một cái luyện khí đệ tử nói láo làm giả. Chẳng lẽ lại hắn không sĩ diện sao? Không phải ngạn thân thể như nhũ ra, tê liệt trên ghế ngồi, đầy trong đầu đều là bực não. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, khiêm tốn nói, gần nhất ở nhà tự học, vừa bận có chút cảm ngộ. Nghe được, Vương Khuê trên mặt nghiêm khắc trong nháy mắt rút đi, ngựa khi ôn hòa nói, không sai, tiến vào đến ngồi xuống đi, đừng tại đứng ở cửa. Nghe được Trần Bắc Vũ gián tiếp thừa nhận lời nói, trong lớp đồng học liếc mắt nhìn nhau, đều là nuốt nước miếng một cái. Khó trách chủ nhiệm lớp lão là nói bọn hắn bùn nhau không dính lên tường được. Có Trần Bắc Vũ ra hỏa này mình châu phía trước, toàn bộ lớp 11 cấp có mấy cái tu sĩ dám nói mình không phải bùn nhau, mà là một cái tu tiên thiên tài. Chương 115, nhân tình chương 115, nhân tình nhận ngọc giác gần nấp hiệu quả quả nhiên không sai. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Cao cấp 2 mặc cho giáo lão sư cơ bản đều là trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, khó mà xem thấu ẩn ngọc giác ngụy trang, trừ phi có lão sư tu luyện đặc thù linh nhãn bí thuật. Thật sự là không hợp thói thường. Tại Vương Khuê giảng bài thời điểm, trong lớp đồng học ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Bắc Vũ, ánh mắt phức tạp khó tả. Lý Tinh, ngươi nói ta lúc đầu nếu là lớn mật truy cầu Trần Bắc Vũ, có thể thành công hay không? Một cái nữ đồng học hướng ngồi cùng bàn truyền lại tờ giấy nhỏ. Khẳng định có thể. Lý Tinh không nói trở về một cái tờ giấy nhỏ. Đừng nhìn trong lớp nữ đồng học bề ngoài một cái so một cái đoan trang hiền lành, nhưng trong lòng các nàng phần lớn đều vàng được không biên giới. Nếu không có Từ Tử Tình cùng Hứa Linh Linh hai ngọn núi lớn ngăn cản ở phía trước, trong lớp nữ sinh đã sớm cùng nhau tiến lên, đem Trần Bắc Vũ cái này thịt đường tăng bắt được chính mình trong chén. Tùy theo tiếng chuông vang lên, Vương Khuê gọn gàng mà linh hoạt tuyên bố tan học. Cái này một bài giảng hắn bên trên cực kỳ nhàm chán, trong lớp đồng học tâm sự nặng nề, căn bản không có ý nghĩ nghe giảng bài hiển nhiên, bị Trần Bắc Vũ tấn thăng luyện khí 8 tầng một chuyện ảnh hưởng người không chỉ có hắn, còn có bạn học cùng lớp. Sa sút chi nhà thế mà cũng có thể ra một cái tu tiên thiên tài, rời đi phòng học trước đó, Vương Khuê trong lòng vẫn là cảm thấy có chút khó tin. Nếu là Trần Bắc Vũ có thể bảo trì lại cái này tình thế, nói không chừng có thể một hơi xông vào 13 tiên tông. Chủ nhiệm lớp vừa rời đi, trong phòng học đồng học lập tức chen chúc tiến lên, đem Trần Bắc Vũ vị trí bàn học bao bọc vây quanh. "Bắc Vũ, ngươi khế ước đồng tham thú là cái gì, có thể cho cái đề nghị sao? Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ngươi là phục dụng đan dược vẫn là trực tiếp sinh thực linh dược, có đề cử sao?" "Bắc Vũ, đêm nay có cần phải tới nhà ta uống trà? Trong nhà của ta nuôi mèo lông vàng sau đó lộn mèo." Đối mặt các bạn học 10 vạn câu hỏi vì sao, Trần Bắc Vũ không nhịn được bộc phát luyện khí 8 tầng uy áp, lệnh bên thai thanh âm huyên náo khôi phục lại bình tĩnh. Hắn đến trường học là vì biểu hiện ra gần nhất tự học thành tích, mục đích cuối cùng nhất là dốc lòng cầu học trường học xin càng nhiều tự học thời gian, mà không phải là vì khoe khoang tu vi. Mọi người có vấn đề từng bước hỏi, đừng đều chất thành một đống. Trần Bắc Vũ đạo: "Nghe được, ngạn không nhịn được trong lòng nghi hoặc, cái thứ nhất mở miệng, ngươi đột phá luyện khí 8 tầng phục dụng đan dược gì?" Nghe được vấn đề này, chung quanh đồng học kiềm chế lại trong lòng kích động, cùng nhau lộ ra vẻ tò mò. Hiển nhiên, bọn hắn cũng tò mò đáp án của vấn đề này. "Ta phục dụng Ẩn Linh Đan." Trần Bắc Vũ đạo: "Ngươi xác định?" "Ta cũng dùng qua Ẩn Linh Đan một lần, cảm giác dược hiệu bình thường, không thích hợp dùng để phá quan ngạn luôn cảm giác Trần Bắc Vũ có điều dấu dếm." Ẩn Linh Đan là nhị giai hạ phẩm linh đan, một viên giá trị 100 linh nguyên, hắn mua được bình thường, Trần Bắc Vũ một tên nhà quê làm sao có thể mua được. "Đúng vậy a, Ẩn Linh Đan ta cũng dùng qua, cảm giác dược hiệu còn không bằng nhất giai dị đan." Có người mở miệng đáp lời: "Bắc Vũ, ngươi nếu là không muốn nói có thể không nói, không cần thiết lừa gạt đồng học, tùy tiện nói một cái đan dược danh tự." Có người âm dương quái khí mà nói. Phát hiện có người cố ý sinh sự, Lý Tinh tiến lên một bước, nổi giận đùng đùng nói: "Các ngươi cảm thấy Ẩn Linh Đan hiệu quả bình thường, có suy nghĩ hay không qua chính mình vấn đề? Các ngươi có phải hay không quên Ẩn Linh Đan hiệu quả?" Nghe nói như thế, ở đây đồng học đều là rơi vào trầm mặc. Linh căn độ tinh khiết càng cao tu sĩ, phục dụng Ẩn Linh Đan hiệu quả lại càng tốt. Có thể Trần Bắc Vũ chỉ là địa linh căn. Loại này linh căn tư chất mặc dù so với bọn hắn chân linh căn mạnh hơn, nhưng cũng không có đến thiên linh căn tình trạng. Phiên phức nhường cái một cái. Nghe được sau lưng truyền đến ngọt ngào thanh âm, vòng vây Trần Bắc Vũ nữ sinh vội vàng lui lại, nhường ra thân vị. Các nàng đều là ánh mắt khẩn trương nhìn về phía chẳng biết lúc nào xuất hiện Hứa Linh Linh. Thấy thế, Lý Tinh cũng là liếc nhìn Trần Bắc Vũ một cái, vô ý thức kéo ra một điểm khoảng cách. "Người đã đến." Trần Bắc Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Hứa Linh Linh liếc Lý Tinh một mắt, nói khẽ: "Ta tới tựa hồ không phải lúc." "Không, ngươi tới đúng lúc." Trần Bắc Vũ đứng dậy, mượn cơ hội này thoát ly trong lớp đồng học vòng đây. "Rất lâu không đến trường học, nếu không chúng ta ra ngoài dạo chơi." Hắn mở miệng đề nghị. "Tốt lắm." Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, ngạn nắm chặt bạc màu nằm đấm, trên mặt lộ ra một ít giật mình. Khó trách Trần Bắc Vũ dùng đến lên Ẩn Linh Đan, nguyên lai là leo lên trên Hứa ra cảnh cây cao. Thật là một cái âm hiểm tiểu nhân. Hồi tưởng lại Trần Bắc Vũ lúc trước trả lời, ngạn hàm răng đều nhanh cắn nát. Mặt ngoài hời hợt nói không dùng được trúc cơ ngũ linh, vụ trộm lại để mắt tới Hứa Linh Linh cái này hương hổ hổ cơm chùa. "Khó được gặp ngươi tìm ta." Hứa Linh Linh dẫm tại trên bãi cỏ, ngửa đầu quan sát che đậy sân trường bầu trời chất pháp. "Tổng phải cảm tạ một cái. Lần trước không có ngươi hỗ trợ, việc buôn bán của ta có thể muốn vàng." Trần Bắc Vũ đạo. Nghe nói như thế, Hứa Linh Linh xoay người lại, hai con ngươi nhìn xem Trần Bắc Vũ, ôn nhu nói: "Chỉ là đơn giản cảm tạ sao?" Trần Bắc Vũ hơi mở ra, đột nhiên cảm giác được thời khắc này bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Thấy Trần Bắc Vũ đứng tại chỗ không có trả lời, Hứa Linh Linh trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, trên mặt lộ ra nét mặt tươi cười, liền một bữa cơm đều không mời, ngươi dạng này khô cằn nói lời cảm tạ thật sự là không có thành ý. Phát giác bầu không khí khôi phục bình thường, Trần Bắc Vũ thuận thế mời, cái kia Hứa đại tiểu thư có thể nể mặt cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Phi, cái gì Hứa đại tiểu thư, xưng hô này không tốt đẹp gì nghe. Hứa Linh Linh ngoài miệng ghét bỏ, tâm tình lại nhẹ nhõm không ít. Nàng lô sắn tay áo, giả bộ như hung ác bộ dáng, uy hiếp nói, đợi chút nữa ta muốn thả mở ăn, không đem ngươi túi tiền kinh ngạc có thể còn chưa xong. Trần Bắc Vũ đại khí vung tay lên, gần nhất kiếm lợi điểm linh nguyên, ngươi tùy tiện ăn. Làm lão bản chính là không giống. Hứa Linh Linh bước chân dừng lại, ngón tay chỉ cách đó không xa vốn riêng quán cơm, liền trường học sắt vách nhà kia Lý Ký trà lâu đi. Nếu không đi Nhạc Dương Tư Yến đi. Trần Bắc Vũ đề nghị. Mặc dù hắn một lần đều không có ứng qua lượng nữ mời, nhưng cũng biết Hứa Linh Linh cùng Từ Tử Tỉnh hai người thường xuyên đi Nhạc Dương Tư Yến ăn cơm, từ chưa từng đi giá cả tiện nghi Lý Ký trà lâu. Mặc dù Trần Bắc Vũ cũng chưa từng đi. Với hắn mà nói, Lý Ký trà lâu coi như tiện nghi hơn cũng kém xa trường học nhà ăn lợi ích thực tế. Nhạc Dương Tư Yến đều chán ăn, liền nhà này đi. Hứa Linh Linh lắc lắc đầu. Nàng lúc trước là nói đùa, Nhạc Dương Tư Yến một bữa cơm chí ít trên trăm linh nguyên. Nàng nếu là bông ra ăn, Trần Bắc Vũ vất vả kiếm điểm này tiền đoán chừng phải tốn rơi hơn phân nửa. Cùng Trần Bắc Vũ tiến vào Lý Ký trà lâu, Hứa Linh Linh vô ý thức dùng khăn giấy xoa xoa cái ghế mới vừa rồi ngồi xuống. Nàng đang muốn dùng nước trà thanh tẩy bộ đồ ăn, ánh mắt đông nhiên trông thấy Trần Bắc Vũ xuất ra hộp quà, động tác đông nhiên dừng lại. Đây là ta chuẩn bị tạ lễ. Trần Bắc Vũ gọn gàng mà linh hoạt đưa ra hộp quà. Thứ gì? Hứa Linh Linh mắt lộ kinh hỉ. Trần Bắc Vũ đưa tay ra hiệu nói, ngươi có thể mở ra nhìn xem. Thiếu nhiều người như vậy tình nợ, hắn hiện nay cuối cùng có thể còn rơi một chút. Thần thần bí bí. Hứa Linh Linh lẩm bẩm một câu, mở ra hộp quà, đập vào mi mắt là quen thuộc màu cầu vồng quang huy. Chương 116, bắt yêu vệ chương 116, bắt yêu vệ đây là ngọc nhan giao dị chủng, chế biến thành linh thiện sau khi phục dụng có thể bức ra bên trong thân thể trọc khí, mỹ dung dưỡng nhan, da thịt thường ngát. Trần Bắc Vũ giới thiệu nói, cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất ưa thích. Hứa Linh Linh mắt lộ kinh hỉ, tay trái nắm chặt hộp ngọc, dưới tay phải ý thức luốt luốt bên thai sợi tóc. Trần Bắc Vũ cười một tiếng, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp quà. Còn có lễ vật? Hứa Linh Linh kinh ngạc nói. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, giải thích nói, cái này không phải là của ta lễ vật, là từ hộp thương hội tới cửa cho nhận lỗi. Vừa mới nói xong, hắn mở ra hộp quà, lộ ra trong đó tử hỏa hộp. Từ biểu hiện ra, từ hộp thương hội người phụ trách tới cửa nhận lỗi là hướng hắn mà đến, nhưng kỳ thật là hướng về phía Hứa Linh Linh tới. Không phải vậy đối phương tặng nhận lỗi hẳn là thủy, một lượng loại linh dược, mà không phải đơn thuần hỏa trúc tử hỏa hộp. Nghe được đây không phải Trần Bắc Vũ tặng lễ vật, Hứa Linh Linh hứng thú đại giảm, đưa tay phải ra đem hộp quà đẩy trở về. Không phải lễ vật của ngươi ta cũng không nên. Nàng ngon ngọt cười. Trần Bắc Vũ không có cưỡng cầu, đem tử hỏa hộp thu hồi. Vừa vặn lúc này, một cái đuôi dài hai thước, lông tóc hơi vàng, đồng tử xanh biếc, thấp bé giống như hải đồng con vượn đẩy xe thức ăn đi tới. Chủng loại: linh xảo vượn thuộc tính, một huyết mạch, nhất giai thượng phẩm, dị thú, thiên phú, tâm linh tính xảo, linh trí người thân thiết, có thể học tập đơn giản vũ khí chế tạo, chít 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 chít. Đem xe thức ăn bên trên món ăn từng cái cất kỹ, linh xảo vượn chào một cái, chợt quay người rời đi. Nhận ra được Trần Bắc Vũ ánh mắt, Hứa Linh Linh hiếu kỳ nói, thế nào? Không có gì. Trần Bắc Vũ thu tầm mắt lại. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, Lý Ký trà lâu phục vụ viên dĩ nhiên là một đầu đạo hạnh cao tới 49 năm linh xảo vượn. Bực này tu vi dị thú đã đạt tới tinh quái cực hạn. Nếu là có thể lại nuốt xuống một viên thay máu đan, chưa từng không có cơ hội tấn thăng nhị cảnh tiểu yêu, làm sao lại luân lạc tới làm phục vụ viên trình độ? Chẳng lẽ lại là vì mua sắm đan dược làm công? Bất quá rất nhanh, Trần Bắc Vũ lực chú ý liền chuyển rời đến Lý Ký trà lâu thức ăn phía trên, bắt đầu nhấm nháp phân tích giải tỏa kết cấu món ăn cách điều chế cùng chế tạo tay nghề. Đơn giản ăn xong cơm trưa, Hứa Linh Linh đề nghị, muốn đừng đi ra ngoài dạo chơi. Ta buổi chiều còn có việc. Trần Bắc Vũ cự tuyệt nói. Tốt a. Hứa Linh Linh vẻ mặt khó nén thất vọng. Chít 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 chít. Linh xảo vượn bỗng nhiên phát ra hoảng sợ tiếng gào thét. Ngốc hầu tử, kêu cái gì? Bất quá là chấp pháp ti xuất động mà thôi, có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Sát vách bàn đại hán một cái nhấc lên linh xảo vượn cái cổ, ánh mắt nhìn về phía lâu bên ngoài. Hổ trấn sơn lâm, đe dọa bách thú. Chấp pháp ti lần này xuất động không phải là bắt yêu vệ. Lão giả thấp giọng lẩm bẩm nói. Ra ra, cái gì hổ trấn sơn lâm? Các ngươi đang nói cái gì? Một đứa bé hiếu kỳ nói. Giống. Một tiếng mang theo pháp lực hổ gầm ầm vang nổ vang, kịch liệt sóng âm chấn động đến trà lâu mặt đất run lên, tựa như địa chấn bất kích, dọa đến tiểu hài hòa hòa khóc lớn. Nhìn thấy Hứa Linh Linh mắt bên trong bất an, Trần Bắc Vũ nhẹ giọng trấn an nói, không có chuyện gì, chấp pháp ti đã tại xử lý. Cùng lúc đó, thân thức của hắn quyết tán, nhìn đến năm đạo lưu quang ở trường học thương nghiệp đường phố hạ xuống. Chỉ thấy bốn đầu toàn thân đen kịt, phát giống như cương trầm, đầu giống như ma bản, mắt trái xích hồng, mắt phải ngân bạch tự hổ vẻ mặt kiêng kỵ đem một cái yêu ảnh bao bọc vây quanh. Chủng loại: trấn sắc hổ, đen đoán hổ, thuộc tính: kim huyết mạch, nhị giai hạ phẩm, linh thú, thiên phú: thiên sinh dị con người, có thể ngửi nghe huyết khí oán khí tiến hành truy tung, trấn sát hổ vai, rít gào thời gian trấn sát khí có thể diệt sát tà ma thần thức, rất nhanh, tùy theo nhất đạo thanh hồng hạ xuống, trấn sát hổ mắt bên trong vẻ mặt ngưng trọng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là một đầu nhị cảnh tiểu yêu, đạo hạnh bất quá 400 năm, cũng dám làm tổn thương ta tiên minh bách tính. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái, vội vàng thu hồi thần thức. Liền nói đi 400 năm nhị cảnh tiểu yêu đều không để vào mắt, vị này phụ trách trấn áp yêu tộc dư nghiệt bắt yêu vệ ít nhất là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, không phải hắn có thể tùy ý thăm dò đối tượng. Không có để ý chung quanh theo dõi trúc cơ thần thức, Dụng xương tay phải hư nắm, chấn sát hổ vây giết yêu ảnh lập tức miệng phun tiên huyết, rơi vào trạng thái hôn mê. Viễn Không huyện bên trong đã rất nhiều năm không có yêu tộc dư nghiệt xuất hiện. Bây giờ đã lâu xuất hiện như nhau, vì hiển lộ rõ ràng bắt yêu vệ uy nghiêm, hắn không ngại trong huyện trúc cơ tu sĩ tiến hành vây xem. Lý Ký trả lâu. Ra ra, có yêu quái. Tiểu hài khóc lớn tiếng đạo. Đừng khóc đừng khóc, có bắt yêu vệ xuất thủ, mặc kệ yêu quái gì đều không nổi lên được sóng gió. Lão giả ôm lấy tiểu hài an ủi. Viễn Không huyện hiện nay tu sĩ trẻ tuổi chỉ biết nói chấp pháp đi, không biết rồi bắt yêu vệ, nhưng thế hệ trước tu sĩ đại biết nhiều hơn cái sau tồn tại. Bắt yêu vệ lệ thuộc vào tiên minh tam đại cơ cấu một trong chấp pháp đi, phụ trách giữ gìn tiên minh trật tự, trấn áp, giám thị, đuổi bắt yêu tộc dương nghiệt, bình thường cũng không trộn lẫn cùng tu sĩ nhân tộc sự vụ. Bắt yêu vệ mỗi một lần xuất động đều có tiếng hổ gầm tiến hành cảnh cáo cùng uy hiếp, chính là vì nhường chung quanh tu sĩ đề cao cảnh giác, chú ý bản thân an toàn, miễn cho bị yêu tộc dương nghiệt làm hại. Nghe lấy người chung quanh nói chuyện với nhau, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía Hứa Linh Linh, vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là muộn lại rời đi đi. Ừm, tất cả nghe theo ngươi. Hứa Linh Linh vô ý thức đạo. Đợi một hồi, tiếng hổ gầm không tiếp tục vang dội, vang lên chính là chúng tay của người máy nhắc nhở thanh âm. Yêu mắc quét sạch. Chấp pháp ti lôi đỉnh xuất kích, một ngày dẹp điên viễn không huyện huyết tế tổ điểm Trần Bắc Vũ ấn mở tin tức vừa nhìn, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tin tức truyền hàng nhanh, hôm nay 9 giờ sáng, chấp pháp ti tại viễn không huyện thành nam khu vực tuần tra người ra yêu khí dấu vết, tìm hiểu nguồn gốc phá hủy một chỗ ngụy trang thành xoa bóp cửa hàng huyết tế tổ điểm, đồng thời đánh chết tại chỗ nhị cảnh tiểu yêu hai đầu. Thủ phạm chính thanh nương tử tại 12 giờ chưa xa lưới. Cái này thanh nương tử ngược lại là có chút lợi hại, vậy mà có thể tại chấp pháp ti đuổi bắt hạ kiên trì 3 giờ. Cảm khái một câu, Trần Bắc Vũ thu hồi điện thoại, lộ ra nụ cười nói, hiện nay không sao, ta đưa ngươi trở về đi. Nghe được, Hứa Linh Linh trong lòng vui mừng. Gia hỏa này hôm nay rốt cục khai thiếu. Hứa Linh Linh chỗ ở tại Viễn Không huyện khu vực trung tâm, khoảng cách Thọ Hà nhị trung không xa, chỉ cần xuyên qua 4 mùa công viên liền có thể đến. Các nàng đang làm gì? Hứa Linh Linh bước chân dừng lại, ánh mắt tò mò nhìn về phía nơi xa huyên náo đoàn người, dùng nữ sinh chiếm đa số. Trần Bắc Vũ lướt qua, tập mãi thành thói quen nói, hẳn là tại ra mắt. Thiên Minh cơ sở tu tiên giáo dục là 14 năm. Vì tấn thăng trúc cơ, mỗi một cái luyện khí đệ tử đều sẽ đem hết toàn lực thi đậu 7-9 thượng tông trở lên tu tiên tông môn, trở thành tông đệ tử tiếp tục tiếp nhận tu tiên giáo dục. Nhưng tu tiên khó khăn cỡ nào, Thiên Minh mỗi một năm đều có đại lượng luyện khí đệ tử xông không qua thi đại học cửa này. Xuất thân nghèo khó đệ tử phần lớn lựa chọn nhận mệnh, nhận lời mời Thiên Minh cơ sở công tác, thu hoạch được ít ỏi tiền lương. Mà xuất thân phú quý đệ tử thì là lựa chọn tiêu phí ngẩng cao chọn trường học phí, tiến vào trong huyện chuyên khoa tu tiên học phủ tiếp tục học tập. Đến mức những cái kia xuất thân nghèo khó, lại không nhận mệnh, muốn tiếp tục tu tiên đệ tử chỉ còn lại có hai con đường có thể đi. Chương 117, Làm Sơn trưởng thuật chương 117, Làm Sơn trưởng thuật hai con đường này một đầu là thăng quân, một cái khác đầu là ra mắt. Cái trước nhìn như rất đơn giản, nhưng lại yêu cầu tu sĩ dụng đi phân đấu khai hoang. Phải biết, Tiên Minh hiện nay mặc dù thống trị Thiên Nguyên Tinh, bày ra bao phủ chỉnh cái hành tinh Cựu Thiên Tinh đấu chấn giới tiên trận, nhưng địa nguyên chỗ sâu suối động vẫn có yêu tộc kéo dài hơi tàn, như toàn tái hiện biến cổ yêu tộc vinh quang. Không chút nào khoa trương nói, Tiên Minh mỗi một năm đều có đại lượng tu sĩ vẫn lạc tại cùng địa nguyên Tam Đại yêu quốc huyết nục bên trong chiến trường. Thế là Tiên Minh một chút tầng dưới chót tu sĩ tình nguyện làm công kiếm lấy linh nguyên, mượn tu tiên vay ngồi tù, cũng không muốn chủ động tham quân. Duy có một ít ý chí kiên định, có can đảm phấn đấu luyện khí tu sĩ nguyện ý chủ động tiến vào cối xay thịt đồng dạng huyết nục chiến trường, đáng tiếc không có mấy cái tu sĩ có thể thành công đi ra. Dần dà, Tiên Minh chủ động tham quân tu sĩ càng ngày càng ít. Cũng liền một chút cực độ nghèo khó gia đình sẽ vì tu tiên tài nguyên, cho dòng dõi chủ động tiến vào khai hoang quân, đi đổi lấy cái kia 100 linh nguyên, tháng một khổng lồ trợ cấp. Cái này có lẽ cũng là Tiên Minh Thái Bình đã lâu thai hại. Hiện nay thành tích không lý tưởng học sinh cấp 3 phần lớn chọn dùng kết hôn sinh con phương thức trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Ra mắt. Nghe nói như thế, Hứa Linh Linh hứng thú, bước nhanh tiến lên. Bình thường nàng xuất hành đều là ngồi pháp khí phi toa, căn bản không có gặp phải ra mắt. Thấy thế, Trần Bắc Vũ cũng chỉ đành đi theo. A, như vậy cũng được. Hứa Linh Linh bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên một cái mỹ mạo nữ tu cầm trong tay bảng hiệu, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Trần Bắc Vũ thuận lấy ánh mắt của nàng nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Tìm bạn trăm năm, cầu toàn chức chủ phu quân bản nhân Viễn Không huyện người địa phương, cao năm đệ tử, con gái một, tu vi luyện khí 6 tầng, phụ mẫu buôn bán, gia cảnh ưu việt. Yêu cầu nhà trai chưa lập gia đình chưa sinh, chủ nội, thích hợp sinh hoạt, kim loại linh căn, có thể phối hợp bản nhân tu luyện song tu công pháp, tu vi chí ít luyện khí 6 tầng. Yêu cầu xính lễ, 1000 linh nguyên hoặc một đầu thủy hệ nhị giai linh thú. Đồ cưới, một giường tơ tạm bị. Xem hết ra mắt đơn, Trần Bắc Vũ nói khẽ, cái này không kỳ quái. Không kỳ quái sao? Yêu cầu nhà trai làm toàn chức chủ phu quân liền thôi, thế mà còn muốn 1000 linh nguyên xính lễ, đây không phải nhường nam dùng tiền bán đứng chính mình, còn muốn hắn tự nguyện làm lô đỉnh bị thải bổ. Hứa Linh Linh nghi ngờ nói, ra mắt là ngươi tình ta nguyện sự tình. Trần Bắc Vũ giải thích nói, nàng không có cất giấu điều kiện, mà là gọn gàng dứt khoát nói ra, đã vượt qua rất nhiều ra mắt nữ tu, khuyết điểm duy nhất chính là thấy không rõ chính mình, yêu cầu quá cao, cao đến rất nhiều tu sĩ đều khó có thể lý giải được tình trạng. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ có chút dừng lại, bất quá nàng nếu dám mở ra loại điều kiện này, hoặc là não đường thành kỳ, hoặc là thể chất đặc biệt, có thể trả lại nhà trai tu luyện, hoặc chính là cố ý quấy rối, không nghĩ ra mắt. Như vậy a? Hứa Linh Linh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía một cái khác bị đông đảo nam sinh quay trùng quanh thanh tú nữ tu. Trong tay nàng ra mắt đơn nội dung nhưng là hoàn toàn khác biệt. Nữ sinh tìm bạn trăm năm bản nhân tu vi luyện khí 7 tầng, tham qua quân, hiện nay yêu cầu tìm một chấm quân. Không muốn xính lễ, có thể lấy lại dị thú buôn lôi trồn, pháp khí võ định vòng cùng 10 viên thanh thủy đan. Yêu cầu nhà trai sơ trung trình độ, niên kỷ tại 18 tuổi trong vòng, viễn không huyện người địa phương, chân tâm đối xử mọi người, nguyện ý ở rể. Nữ sinh này làm sao yêu cầu thấp như vậy, là bởi vì nàng muốn trâu già gặm cỏ non sao? Hứa Linh Linh nháy mắt, có chút không hiểu. Không phải, cái này nữ tu không tầm thường, ra mắt điều kiện bên trong ẩn giấu đi rất nhiều hố. Trần Bác Vũ cười một tiếng. Hứa Linh Linh xoay người lại, nghiêng đầu một chút, nghi ngờ nói, nơi nào có hố? Ngươi biết Tiên Minh thi cấp 3 phân lưu cưỡng chế hình luật nghĩa vụ quân sự độ sao? Trần Bác Vũ nhắc nhở. Hứa Linh Linh hơi sững sờ, phản ứng kịp, có thể nữ sinh này không phải đã tham qua quân sao? Nàng tham qua quân không có nghĩa là người nhà không cần phục binh lịch, ngươi nhìn kỹ một cái yêu cầu của nàng. Yêu cầu nhà trai sơ trung trình độ, chứng minh đối phương muốn là tu sĩ, niên kỷ tại 18 tuổi trong vòng, chứng minh muốn nhà trai chưa quần áo qua nghĩa vụ quân sự. Cuối cùng cái kia chân tâm đối xử mọi người, nguyện ý ở rể càng là được quay lại kiểm tra. Tu sĩ ở rể về sau chính là người một nhà. Theo Tiên Minh luật pháp quy định, không có quần áo qua dịch tu sĩ có thể thay thế thụ thương thành viên gia tộc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nữ sinh này cùng hắn nói là đang tìm phu quân, không bằng nói là vì bang thành viên gia tộc tìm nghĩa vụ quân sự thay thế. Trần Bác Vũ giải thích nói, bầu trời nào có bạch rơi linh thạch chuyện tốt. Đầu năm nay nguyện ý lấy lại dị thú, pháp bảo cùng đan dược nữ tu hơn phân nửa có hố, chỉ có lịch duyệt không nhiều luyện khí tu sĩ mới có thể mắc lửa bị lửa. Thì ra là thế. Hứa Linh Linh lẩm bẩm một tiếng, tiến đến Trần Bác Vũ bên hai, dùng lượng người mới có thể nghe được thanh âm thử dò xét nói, nếu là thật có nữ tu nguyện ý lấy lại linh thú, pháp bảo cùng linh đan, ngươi có thể hay không nguyện ý ở rể? Trần Bác Vũ lui lại một bước, thần sắc bình tĩnh nói, không sơn đáng tin ta tự nhiên sơn, ở rể không phải nam nhi gây nên. Hứa Linh Linh mím môi, không nói gì. Đi thôi, nơi này không có có gì đáng xem. Trần Bác Vũ thúc giục nói. Đưa xong Hứa Linh Linh, Trần Bác Vũ về đến trong nhà tu luyện thất, ấn mở Tiên Minh trang web chính thức, đại lượng hạ đơn, mua sắm kim đản cùng thiết đản tu luyện cần thiết tài nguyên, thôi động thập phương chi môn truyền tống đến Nam Hoang tu luyện. Tu luyện không tuyến nguyện, trong nháy mắt chính là thời gian mấy tháng đi qua. Ùng ùng. Kim đản từ trong giấc ngủ tỉnh lại, hai mắt mê mang mà nhìn xem chung quanh càng phát ra nồng đậm mê vụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim đản đỉnh đầu đống nhiên tối đen, phản phất có cái gì cự vật ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Ùng ùng. Nó nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy quần quần đám mây chỗ sâu, một đầu thanh ngọc thần long dùng long chảo xé mở thương khung, lộ ra treo ngược ngàn dặm sơn hà xích kim thẳng đứng con ngươi. Ùng ùng. Kim đản giật mình kêu lên, vội vàng vung vẩy vây cá chạy trốn. Nhưng vô luận nó chạy đến cỡ nào nhanh, từ đầu đến cuối chạy không khỏi sau lưng long ảnh nhìn chăm chú. Giống. Tùy theo một tiếng chấn thiên động địa tiếng long ngâm vang lên, kim đản thân thể cứng đờ, co quắp ngã trên mặt đất. Tốt ở dây tiếp theo mê vụ tiêu tán, nó thấy được Trần Bắc Vũ thân ảnh. Ùng ùng. Kim đản mở to hai mắt, đột nhiên vọt tới Trần Bắc Vũ trong ngực. Huyễn tượng mà thôi, không cần sợ. Trần Bắc Vũ vuốt vuốt kim đản đầu. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn thành công nắm giữ huyễn xương mù khinh linh thuật, tùy thời có thể dùng phóng xuất ra mê hoặc lục cảm mê vụ. Kim đản bởi vì nhục thân phòng ngự rất mạnh, may mắn trở thành hắn cái thứ nhất kiểm tra linh thuật mục tiêu. Kết quả Trần Bắc Vũ phát hiện kim đản đối huyễn thuật kháng tính cực thấp. Nếu như hắn không thông qua đồng tham khế ước nhắc nhở, kim đản thậm chí không phát hiện được huyễn xương mù khinh phát động. Go. Nhìn thấy kim đản bộ kia sợ dạng, thiết đản không nhịn được phát ra tiếng cười nhạo. Kim đản chu mỏ một cái, thò đầu ra, chiều thiết đản phương hướng phun ra nhất đạo thủy tiễn. Chớ làm loạn. Trần Bắc Vũ một cước bước ra, thôi động tung đào đạp hư. Tùy theo mưa rào tiếng vang, Trần Bắc Vũ trong nháy mắt na di đến thiết đản trước mắt, tiện tay đánh tan kim đản thủy tiễn. Cùng lúc đó, ngoài động phủ đống nhiên xuất hiện nhất đạo chuyển tức phủ, hấp dẫn Trần Bắc Vũ lực chú ý. Chương 118, đốn ngộ. Chương 118, đốn ngộ. Trần Bắc Vũ vẻ mặt khẽ động, ngoài động phủ chuyển tức phủ lập tức hóa thành lưu quang chui vào lòng bàn tay. Trần Sư Minh, người ban bố treo thưởng nhiệm vụ có người xác nhận, nhưng yêu cầu bàn lại trả thù lao. Xem hết tin tức, Trần Bắc Vũ mắt lộ vui mừng, thu hồi kim đản cùng thiết đản, chạy tới nhiệm vụ điện. Đi qua trong khoảng thời gian này khổ tu, tu vi của hắn đã tiếp cận luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Chỉ cần lấy thêm đến Nguyệt Thiên Lộ cùng Khô Lôi nhánh cái này hai hương vị linh dược, hắn liền có thể tu luyện Thiên Thư thập nhất trọng, nếm thử trùng kích luyện khí 10 tầng, thậm chí là luyện khí 11 tầng cảnh giới. Nhiệm vụ điện. Trần Bắc Vũ mới vừa một bước vào đại điện, phụ trách nhiệm vụ xét duyệt Mã Đông Mai nhiệt tình tiến lên đón. Gặp qua Trần Sư Minh. Mã sư muội, không cần đa lễ. Trần Bắc Vũ nói ngay vào điểm chính, trả thù lao bàn lại là có ý gì? Xác nhận nhiệm vụ tu sĩ là cho rằng trả thù lao thấp. Đó cũng không phải, chỉ là nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra một tia làng khó. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại, hỏi, chỉ là cái gì? Mã Đông Mai nhìn một chút tả hữu, tập hợp đi tới thấp giọng nói, cố sư muội không muốn điểm cống hiến tông môn, mong muốn thay cái trả thù lao. Nàng muốn cái gì? Trần Bắc Vũ đôi mắt trầm xuống. Điểm cống hiến thế nhưng là trong tông môn đồng tiền mạnh, so hạ phẩm linh thạch còn muốn quý hiếm nhiều lắm. Nhận nhiệm vụ tu sĩ thế mà liền điểm cống hiến đều không muốn, xem ra toan tính không nhỏ. Cố sư muội mong muốn hẹn ngươi tại Ngưng Tâm viện một lần, thương lượng cụ thể trả thù lao. Mã Đông Mai nói khẽ. Có thể. Trần Bắc Vũ không chút do dự nói. Ngưng Tâm viện, ất hảo phòng. Một người mặc màu trắng váy sa tịnh lệ nữ tu đứng tại phòng cửa ra vào. Gặp qua Trần Sư Minh. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ xuất hiện, Cố Thuần liền vội vàng tiến lên hành lễ, cung kính kéo ra phòng đại môn. Luyện khí 8 tầng cảm nhận được Cố Thuần tu vi biến hóa, Trần Bắc Vũ trong lòng hơi động. Hơn nửa năm đó thời gian không chỉ là hắn tại đi lên, lúc trước cùng một chỗ tiến vào tông môn luyện khí tu sĩ cũng tại không ngừng trưởng thành. Tiến vào phòng ngồi xuống, Trần Bắc Vũ chủ động mở miệng, "Cố sư muội, có thể để cho ta trước gặp một chút Nguyệt Thiên Lộ?"
"Đương nhiên có thể."
Cố Tuần nhẹ gật đầu, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, lộ ra trong đó duy mỹ như nguyệt phóng ánh rọi xương. Vận chuyển thần thức, xác nhận Nguyệt Thiên Lộ không có vấn đề, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía trước mắt dung mạo tinh xảo nữ tu. "Cố sư muội muốn cái gì trả thù lao?" Cố Tuần hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Không cần trả thù lao, Trần sư minh nếu như nguyện ý băng cái chuyện nhỏ, sư muội chắc chắn hai tay dâng lên Nguyệt Thiên Lộ." Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ mắt lộ dị sắc. Miệng của nữ nhân, gạt người quỷ. Nếu thật là chuyện nhỏ, Cố Thuần cũng sẽ không buông tha cho cao tới 1000 điểm cống hiến treo thưởng nhiệm vụ. Nhưng cân nhắc đến Nguyệt Thiên Lộ tầm quan trọng, Trần Bắc Vũ trầm ngâm một lát, nói, "Sư muội có việc cứ mở miệng, nếu là có thể giúp được một tay, làm sư minh khẳng định hết sức giúp ngươi giải quyết. Ta muốn mời Trần sư minh cho ta giảng hòa." Cố Thuần ôn nhu nói. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, "Hoan gian nên giải không nên kết, sư muội đây là đắc tội với ai? Nắm giữ tu tiên kỹ nghệ nội môn đệ tử có thể lựa chọn tiến vào 6 mạch 14 điện kiếm lấy điểm cống hiến." Nói đến đây, thấy Trần Bắc Vũ trên mặt đồng thời không dị dạng, nàng mới từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc. "Dựa theo tông môn luật pháp, nhị giai hạ phẩm đan sư có tư cách xin gia nhập luyện đan điện, nhưng ta gần nhất hướng nhân sự điện đưa xin ngọc giản lại toàn bộ bị đánh hồi. Sau đó ta hỏi thăm nhân sự điện sư tỷ, mới hiểu thư ấu sư tỷ đối ta ý kiến khá lớn, sở dĩ muốn mời Trần sư minh giúp làm người trung gian." Nghe được, Trần Bắc Vũ trong lòng không còn gì để nói. Từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, thư ấu sư tỷ hơn phân nửa là truy cầu không thành, ghi hận Cố Thuần sư muội, mới có thể khắc ý làm khó cái sau. Nhưng thư ấu sư tỷ đối với hắn cũng không tệ, mà hắn cũng không muốn lẫn vào đến những này loạn thất bát tao yêu hận tình cũ bên trong. 1300 điểm cống hiến như thế nào? Trần Bắc Vũ tăng giá đạo. Cố Thuần vẻ mặt tối sầm lại, hai tay đưa lên Nguyệt Thiên Lộ, nếu sư minh không muốn, sư muội cũng không bắt buộc. 1000 điểm cống hiến là đủ. Nhận lấy hộp ngọc, Trần Bắc Vũ đứng dậy rời đi. Ta sẽ để cho Mã sư muội tại hôm nay bên trong kết toán nhiệm vụ điểm cống hiến. Thằng đến Trần Tử Ngang thân ảnh biến mất không thấy, Cố Thuần mới nắm chặt nắm đấm, nặng nề màn đện ở nước trà bên trên. Một bầy chó đổ bẩn. Phát tiết xong trong lòng ngất khí, Cố Thuần hít sâu một hơi, biểu hiện trên mặt cuối cùng là khôi phục lại bình tĩnh. Mạnh được yếu thua chính là nam hoang bản sắc, nàng đã sớm thấy rõ điểm này. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù Trần Tử Ngang hôm nay cự tuyệt hỗ trợ, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cho ra Nguyệt Thiên Lộ, bằng không nàng tại trong tông môn tình cảnh sẽ trở nên càng kém. Muốn trách cũng chỉ có thể trách nàng người mang ngọc nhận linh thể, trêu đến trong tông xài lang ngấp nghé, lại không có đủ thực lực thủ hộ. Mong muốn thải bộ ta, chờ ta tu thành lịch nguyên đổi định quyết, chết chính là các ngươi. Cố Thuần trong mắt ngoan sắc lóe lên. Nhiệm vụ điện. Trần sư minh, đây là kết toán nhiệm vụ sau điểm cống hiến, xin ngươi hạch toán. Mã Đông Mai đưa ra thân phận ngọc giản. Điểm cống hiến, 8300 dùng thần thức quét ngọc giản một mắt, Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Vì mau chóng gom góp hối đoái luyện khí ngưng khiếu pháp điểm cống hiến, hắn đoạn thời gian trước lại đón lấy công pháp sao chép nhiệm vụ, thượng truyền một môn tiên minh tạm phẩm công pháp. Cùng lần trước tình huống khác biệt, lần này công pháp nhiệm vụ xét duyệt thời gian rõ dài, cho bẹn bỏ ra thời gian nửa tháng mới vừa rồi thông qua xét duyệt. Xem ra lần sau sao chép công pháp cần muốn cẩn thận một chút. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, như không phải là vì gom góp điểm cống hiến hối đoái luyện khí bí pháp, nhanh chóng nghiên cứu ra luyện khí 11 tầng huyền bí, hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy lần nữa thượng truyền trúc cơ công pháp. Tiến về truyền công điện, tiêu phí 5000 điểm cống hiến hối đoái xong luyện khí ngưng khiếu pháp công pháp ngọc giản, Trần Bắc Vũ bắt đầu tìm kiếm hoa trong gương, trăng trong nước hối đoái tuyển hạng. Kết quả ra ngoài ý định, hoa trong gương, trăng trong nước môn công pháp này vậy mà không có tại hối đoái trong danh sách. Có lẽ là ta trước mắt quyền hạn quá thấp. Trần Bắc Vũ không có xoắn xuýt, cầm lấy công pháp ngọc giản rời đi truyền công điện. Thủy Nguyệt U Cư. Trần Bắc Vũ triệu hoán kim đạn cùng thiết đạn, nhường cả hai đều tự tìm cái vị trí tu luyện, chợt xuất ra luyện khí ngưng khiếu pháp tiến hành nghiên cứu. Khiếu huyệt như sao, pháp lực như sông, chu thiên luân chuyển, đại đạo có thể nâng. Rốt đặc cắn mai, linh trệ giống như cạn, hai khiếu tươi sáng, khí bơi quá hư. Càng là lật xem luyện khí ngưng khiếu pháp, Trần Bắc Vũ càng là phương pháp này bất phàm. Môn này luyện khí bí pháp không chỉ có hành công mạch lạc có một phong cách riêng, ngay cả công pháp lập ý cũng tương đối huyền diệu. Tựa hồ có thể cùng bạn pháp quy lưu kiến một tiên tư cùng nhau kiêm tu. Thế là Trần Bắc Vũ không do dự nữa, tâm tùy ý động, tâm thần đắm chìm luyện khí ngưng khiếu pháp hùng vĩ ý cảnh bên trong. Vâng. Tùy theo trung quanh thiên địa linh khí không ngừng phun trào nhập thể nội, Trần Bắc Vũ giữa bất chi bất giác tiến vào trạng thái vong ngã, hô hấp thổ nạp phương thức cũng theo đó thay đổi. Thông qua đồng tham khế ước cảm ứng, lĩnh hội tới Trần Bắc Vũ cùng thiên địa liền thành một khối đặc thù linh vận, kim đản hai mắt tùy theo trở nên vô thần, thể nội pháp lực dần dần sôi trào. Vâng. Nhìn thấy một người một ca biến hóa, thiết đản trận to mắt chó, trong lòng lại dâng lên một loại bị cô lập cảm giác. Chương 119, Tam sát tinh tiềm chương 119, Tam sát tinh tiềm sáng sớm hôm sau. Tùy theo thể nội tinh thuần pháp lực chủ động bắt đầu trùng kích nguyên ao huyệt, Trần Bắc Vũ bản chân đột nhiên chuyển đến một trận nhói nhói, lệnh hắn tâm thần trở về, từ ngộ đạo tình huống đông nhiên đi ra ngoài. Hô! Trần Bắc Vũ kết thúc vật công, phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy chính mình miệng lưỡi khô ráo, toàn thân mỏi mệt, liền liền y phục đều bị mồ hôi ướt nhẹp dính ở trên người. Chẳng lẽ lại ta là luyện tập sai công pháp? Cảm nhận được thân thể dị biến, Trần Bắc Vũ lại có một loại luyện tập sai công pháp, tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Hắn đội vàng từ trong túi chứa vật xuất ra khôi phục đan dược căn bảo, sâu trong thân thể chuyển đến cảm giác mệt mỏi mới vừa rồi chậm chạp biến mất, thay vào đó là thoải mái dễ chịu tự tại, thần thanh khí đầy cảm giác. Nguyên lai là đốn ngộ sau luyện tinh hóa khí quá độ, dẫn đến nhục thân khí huyết không đủ. Trần Bắc Vũ trong lòng dâng lên hiểu ra. Vào lúc này hắn nhất cần việc cần phải làm không phải tu luyện, mà là thông qua thực bù hoặc phục dụng đan dược đền bù bản thân thâm hụt. Vâng. Đúng lúc này, chung quanh tiên địa linh khí hội tụ hấp dẫn Trần Bắc Vũ lực chú ý, hắn nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện cách đó không xa Kim Đản hai mắt vô thần, toàn thân tràn ngập khí tức nhưng là càng ngày càng cường thịnh. Kim Đản vậy mà cũng đốn ngộ rồi. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ hơi sững sờ. Kim Đản bình thường thoạt nhìn về, không nghĩ tới ngộ tính cao như vậy, lại có thể tùy theo hắn cùng một chỗ tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đáng tiếc loại này ngộ đạo trạng thái đồng thời không có tiếp tục bao lâu. Không có qua mấy giây, Kim Đản hai mắt khôi phục thần thái, trên thân liên tục tăng lên khí thế cũng theo đó trì trệ, lại chậm rãi rơi xuống. Ùng ùng. Kim Đản mỹ tư từ phun ra bong bóng. Cùng Trần Bắc Vũ phản ứng bất đồng, tại đốn ngộ sau khi kết thúc, nó cảm giác toàn thân thư sướng, toàn thân có dùng không hết kỉnh. Thật đúng là ngốc cá có ngốc phúc. Trần Bắc Vũ cười một tiếng, nhắm mắt lại, vận chuyển thần thức tinh tế trải nghiệm đốn ngộ sau tu vi biến hóa. Luyện khí 9 tầng viên mãn, lúc nào cũng có thể mở ra tân khiếu huyệt, xông vào luyện khí 10 tầng. Cảm nhận được đan điền khí hải bên trong hoàng một pháp lực trở nên càng phát ra tinh thuần bằng bạc, Trần Bắc Vũ kinh hỉ mở to mắt. Vạn pháp kiến một thiên thư luyện thú làm pháp, chủ ngoại, luyện khí ngưng thiếu pháp cô đọng thiếu huyệt, chủ nội. Cái này lượng môn công pháp đồng thời tu luyện vậy mà hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí cho hắn một loại vốn nên như vậy viên mãn cảm giác. Hoặc đây chính là đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Kết hợp nam hoàng pháp môn tu luyện, hắn tại tiên minh ngự thú nhất đạo bên trên nói không chừng có thể đi được càng xa. Đáng tiếc lần này đốn nộ không có mở ra huyên ao khiếu. Trần Bắc Vũ mắt lộ tiếng mới. Căn cứ luyện khí ngưng khiếu pháp ghi chép, huyên ao ẩn vào trùng, dấu cái quý giá như không hề có, bên trên ứng bắt đầu, hạ thông cửu tuyển. Nếu là có thể thành công mở ra cái này một khiếu, hắn luyện khí cảnh giới không chỉ có thể bước vào luyện khí 10 tầng, ngay cả nhục thân đều có thể lột xuống bộ phận phàm thai, thu hoạch được mấy phần trúc cơ tu sĩ vô lậu đặc tính, sẽ không lại xuất hiện khí huyết chưa đủ tình huống. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao hắn vừa mới vào tay luyện khí ngưng khiếu pháp. Căn cứ công pháp người sáng tạo lời nói, thiên phú thông minh người có thể tháng 3 nhập môn, 1 năm có thành tựu, 5 năm giải khai một hiếu. Mà hắn lần thứ nhất tu luyện liền có thể thành công đốn ngộ, thuận lợi tìm tới Huyền Ao huyệt phương vị. Chỉ từ công pháp tiến độ tu luyện đến xem, hắn đã siêu việt trong tông môn tuyệt đại đa số tu luyện giả. Cũng không biết cùng tông môn chân truyền so sánh, hắn bây giờ luyện khí tốc độ đến tuột cùng là nhanh là chậm. Bóp tắt trong lòng mơ màng, Trần Bắc Vũ thần thức nhìn về phía Kim Đản pháp mạch chỗ sâu. Không sai, 46 đầu cơ sở đạo ngân, so trước đó nhiều hai đạo. Đồng tham thú không so tu sĩ nhân tộc, một lần khế ước trả lại đốn ngộ có thể tăng trưởng 2 năm đạo hạnh, đây đã là tương đối tiến bộ không tồi. Lại góp nhặt 3 năm đạo hạnh, Kim Đản liền có thể nếm thử tấn thăng nhị cảnh tiểu yêu. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, ngoài động phủ truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Trần Bắc Vũ dùng thần thức kết nối trận pháp bảo vệ vừa nhìn, bên ngoài động phủ người tới chính là đã lâu không gặp Uyển Nhi sư tỷ. Cùng lần trước bất đồng, nàng lần này cầm trong tay không phải bảo kê, mà là một cái to mọng con cóc lớn. Cái kia con cóc thân dài ước chừng một thước, toàn thân nhan sắc quái dị, chia làm xanh, kim, tím tam sắc, cực kỳ làm cho người chú mục. Hắn mắt giống như đồng tiền, con ngươi làm kim sắc hình vuông đường vân, xanh lưng nô lên mấy chục khỏa biểu tiệm, nhìn qua phá lệ xấu xí, nhưng phần bụng nhưng là giống như tử sắc như lưu ly bóng ánh sáng long lanh. Lại là tiên minh mấy có lẽ đã tuyệt tích trần thú. Trần Bắc Vũ con ngươi co rụt lại, trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại loại này hiếm thấy bảo thú tài liệu. Chủng loại: Tam sát tinh tiềm thuộc tính: mộc, kim, thủy huyết mạch, tam giai hạ phẩm, bảo thú, thiên phú, thanh tinh hộ mệnh, phần lưng nếu tịt có thể chuyển di chí mạng tương hại, kim tinh thiên tài, hội tụ tiền tài quyền thế, dễ dàng phát hiện trùng quanh một dặm linh tài, tử tinh thiên thọ, thiềm bụng bài tiết chất lỏng có thể làm thuốc duyên thọ, tam sát tinh tiềm tại địa sát trên bảng bài danh thứ 9, so tam giai bảo thú xích văn lạc hỏa xà bài danh cao hơn ra một vị. Tại tiên minh công bố treo thưởng bên trong, một cái tam sắc tinh thiểm giá trị ít nhất 30 mai linh thạch thượng phẩm. Nếu là đem hắn chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch, mức có thể đạt tới kinh người 30 văn mai. Trần Bắc Vũ không thể không thừa nhận, khi nhìn đến tam sắc tinh thiểm một khắc này, hắn triệt để động tâm. Cùng mão nhật bảo kê bất đồng, tam sắc tinh thiểm nắm giữ một, kim, thủy ba loại thuộc tính, cùng hắn linh căn thuộc tính tương đối phù hợp. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ thân ảnh xuất hiện, Lý Uyển Nhi nhãn tỉnh sáng lên, chạy chậm đến tiến lên. Sư đệ, rất lâu không có cùng nhau ăn cơm, chúng ta muốn hay không đi trong biển tìm một chút ăn? Nàng vẻ mặt mong đợi. Cái nào chỗ hải vực? Trần Bắc Vũ nói khẽ. Bây giờ hắn tu luyện đang đứng ở thời khắc mấu chốt, căn bản không có đi ra du ngoạn ý nghĩ. Hắn chỉ nghĩ tại Tiên Minh mua sắm một nhóm có thể di bổ khí huyết nhị giai linh đan, lại bế quan nếm thử mở ra Huyền Ao huyện. Không phải hải vực, là Kính Nguyệt hải vực bên trên rầm rộ hải đảo. Trước đó vài ngày ta trộm lấy, không đúng, ta đi lấy linh quả thời điểm, ở bên kia phát hiện một đầu thật là tốt đẹp đại cá trạch. Đáng tiếc cái kia con cá trạch chạy rất nhanh, ở trong nước biển lập tức liền không còn hình bóng, ta muốn tìm cũng không tìm tới. Lý Uyển Nhi tay phải giơ lên tam sắc tinh thiểm, cười ha hả nói, bất quá sư đệ ngươi yên tâm, ta hôm nay mời giúp đỡ, nhất định có thể bắt được cái kia con cá trạch. Nói đến đây, nàng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nghe nói mới vừa lên thủy cá trạch nấu nướng đứng lên tươi mới nhất, mùi vị thơm nhất. Nghe được, Trần Bắc Vũ thần sắc hơi động, ánh mắt nhìn về phía một mực không có lên tiếng tam sắc tinh thiểm. Sư tỷ, vị này là? Ồ, ta vừa mới không có giới thiệu sao? Lý Uyển Nhi phản ứng kịp, hai tay giơ lên tam sắc tinh thiểm, như đứa bé con một dạng khoe khoang nói, đương 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 đương, đây là tam tài tầm bảo thiểm, là sư tôn chăn nuôi bảo thú, có thể tìm kiếm thiên tài địa bảo, cũng có thể giúp chúng ta tìm tới cái kia con cá trạch, có phải hay không rất lợi hại? Trần Bắc Vũ gật gật đầu, rời đi ánh mắt, cổ động nói, thật lợi hại. Biết rồi tam sắc tinh thiềm lai lịch, hắn quả quyết bóp tắt trong lòng tạm niệm. Người sang tại tự hiểu. Huyền Nhi sư tỷ sư tôn ít nhất là kim đan chân nhân, thậm chí có thể là tông môn ẩn thế không ra nguyên anh chân quân. Loại kia tồn tại chăn nuôi sủng thú cũng không phải hắn có thể ngấp nghé. Chương 120, đại hủy chương 120, đại hủy vạn dặm không mây, sướt gió như dao. Trần Bắc Vũ một tay kết ấn, thôi động pháp lực, phóng xuất ra thông khí thuật, tại ngoài thân hình thành nhất đạo nhỏ không thể thấy thanh phong che chắn, tương nên diện kéo tới thanh nồng gió biển dẫn đi triệt tiêu. Mà tại hắn phía trước, Huyền Nhi sư tỷ ngẩng đầu, duỗi hai tay ra, tùy ý cao ngàn trượng chống không sức gió gợi lên hắn ống tay áo, phát ra phần phật tiếng vang. Trông thấy nơi xa bay lượn bầy chim, Lý Huyền Nhi nhãn tỉnh sáng lên, điều khiển phi thuyền đột nhiên gia tốc, hóa thành một vòng hồng quang sợ hãi tản cái kia mấy chục cái thành đàn ứng chim. Hắc hắc, chơi vui chơi vui. Vừa mới nói xong, sư tỷ bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy một cái khí khái hào hùng mười phần hưng. Sư đệ, cái này có thể nướng sao? Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ, loại này thiết ứng chất thịt so sánh dầu, mùi vị đồng dạng. Cái kia thôi được rồi. Lý Huyền Nhi tiện tay ném một cái, may mắn thu hoạch được tính mệnh thiết ứng lập tức bị hai cánh, hóa thành nhất đạo mũi tên chạy về phía phương xa chạy trốn. Sư tỷ, chúng ta khoảng cách rầm rộ hải đảo vẫn còn rất xa. Trần Bắc Vũ nhẹ giọng hỏi, ánh mắt lặng yên nhìn về phía tam sắc tinh thiểm trên đỉnh đầu kim sắc khí vận. Hoa. Tam sắc tinh thiểm ghé vào Lý Huyền Nhi bà bay, đột nhiên cảm thấy một cỗ ác hàn, phản phất bị thứ gì để mắt tới bình thường, vô ý thức nhìn chung quanh. Thấy thế, Trần Bắc Vũ vội vàng thu tầm mắt lại. Đến, chính là phía dưới cái kia hải đảo. Phi thuyền bắt đầu giảm bớt hạ xuống, lướt qua sóng gợn lăn tăn mặt biển, dừng ở khắp nơi đều có cua biển bãi cát. Trần Bắc Vũ thôi động thần thức quét qua, phát hiện cái này cái hải đảo linh khí mỏng manh, diện tích nhỏ bé, rất khó dựng dục ra thiên tài địa bảo gì. Sư tỷ ngươi là ở nơi nào phát hiện cá trạch? Hắn hiếu kỳ nói. Có thể làm cho sư tỷ đều đổi không kịp cá trạch hẳn là nhị cảnh tiểu yêu, đổi thành nam hoang thuyết pháp chính là trúc cơ yêu thú. Theo lý mà nói, thực lực thế này yêu thú đều sẽ tiến về linh khí dư giả đại hình hải đảo tu luyện, mà không phải đợi tại một cái nồng độ linh khí chỉ có nhị giai tiểu hình hải đảo. Lý Huyền Nhi ngón tay chỉ phía dưới biển cát bãi, lúc ấy nó chính là tại nơi này lộ đầu. Nói xong, nàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái ước chừng đồng tiền lớn nhỏ lân thiến, đưa cho trên vai tam sắc tinh thiểm, sau đó liền giao cho ngươi. Nếu là có thể bắt được đầu kia cá trạch, chúng ta tứ tứ chia thành, còn lại hai thành là cho sư đệ nấu nước phí, ngươi có thể không cho phép nhớ thương. Tam sắc tinh thiểm không nói liếc Lý Huyền Nhi một mắt, phun ra con nết tin, nhẹ nhõm đem lân phiến bắt lấy. Ngoại giới huyết mạch thấp kém yêu thú nào có trong tông môn cao giai đàn dược hương. Nếu không phải đối phương mạnh mẽ bắt lấy nó hỗ trợ, tinh thiểm mới lười nhác đi vào cái này hoang viễn hải vực, đi lần theo một đầu tu vi không rõ cá trạch. Hoa. Nhưng mà lân phiến vừa mới vào miệng, tam sát tinh thiểm liền cảm nhận được một ít kỳ lạ mùi tanh. Như thế nào, có thể tìm tới sao? Lý Huyền Nhi liền vội vàng hỏi. Tam sát tinh thiểm không nói, chỉ là nhất mọi hướng lấy lân phiến khí tức vị trí phương tiến về phía trước. Nhìn thấy một màn này, Lý Huyền Nhi không hỏi nữa hỏi ý kiến, mà là điều khiển phi thuyền xông vào đáy biển, mãnh liệt ra tốc. Dưới biển mấy trăm trượng, từng đầu bộ dáng quái dị ngư nhi từ phi thuyền hai bên bơi qua, thỉnh thoảng sẽ có một hai đầu tràn đầy lòng hiếu kỳ ngư nhi ý đồ xông vào phi thuyền. Lại cạnh, tùy theo phi thuyền mặt ngoài nổi lên ánh sáng nhạt, ngư nhi trong nháy mắt nổ tung, tán làm mơ hồ huyết đục bị trùng quanh bầy cán ướt. Sư tỷ ngươi xác định là cá trạch? Đồng dạng cá trạch có thể bơi không đến sâu như vậy hải vực. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía sư tỷ, không chút nào khoa trương nói, phi thuyền giờ phút này vị trí chiều sâu thủy áp đủ để trong nháy mắt đè nát một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ nhục thân. Chỉ có trúc cơ tu sĩ hoặc lâu dài nghỉ lại ở trong môi trường này loài cá mới có thể sinh tồn. Vô duyên vô cớ, một đầu tại biển cạn bãi xuất hiện cá trạch tuyệt sẽ không chạy đến sâu như thế địa phương. Đây không phải là phổ thông cá trạch, là rất rất lớn cá trạch. Vốn nắn xong sư đệ lý do thoái thác, Lý Huyền Nhi nhắc nhở, sư đệ ngươi cẩn thận một chút, ta nếu lại hướng chỗ sâu ra tốc. Tùy theo phi thuyền không ngừng lặn xuống, xung quanh san hô không còn là phô trương diễm sắc, mà là đen như mực đen bóng sắc, nhường Kim Đản không nhịn được tâm sinh sợ hãi. Ùng ùng. Kim Đản chui vào chân Bắc Vũ trong ngực, ánh mắt cẩn thận liếc nhìn xung quanh. Ngươi thế nhưng là thủy hệ linh thú, sao có thể sợ biển? Dùng đốt ngón tay gõ gõ Kim Đản đầu, con mắt nhìn qua liếc về một vòng khí vận quang huy lệnh Trần Bắc Vũ trong lòng giật mình. Sư tỷ, chờ chút. Thế nào? Sư tỷ quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Phu cận có cái gì? Nghe nói như thế, Lý Huyền Nhi mắt lộ mừng rỡ. Sư đệ, ngươi tìm tới cái kia con cá trạch tung tích ở đâu? Hoa. Tam sát tinh thiểm cũng là sinh lòng chất vấn. Dựa theo nó cảm ứng, đầu kia có phần có cơ duyên cá trạch hẳn là còn ở mười dặm bên ngoài hải vực. Ta cảm giác chính nam phương vị có cái gì tại xem chúng ta, nhưng không nhất định là sư tỷ ngươi tìm kiếm cá trạch. Trần Bắc Vũ dùng thần thức truyền lại nói, hắn thoáng nhìn cái tia đạo khí vận quang huy không phải bình thường, trộn lẫn lấy đại lượng tinh hồng ách khí cùng hắc sắc kiếp khí, chỉ còn lại từng tia màu cam quang huy, chứng minh đối phương vận thế lại hùng, hơi không cẩn thận liền sẽ bất lạc. Nghe được, Uyển Nhi sư tỷ không chút do dự thôi động thần thức, mò về Trần Bắc Vũ nói tới phương vị. Đi ra cho ta. Nàng tay phải hư nắm, vận chuyển thiên địa luân chuyển trường sinh kinh. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chính nam phương vị đá san hô nổ tung, sóng lớn vỡ ra, lộ ra một đầu thân dài ước chừng 20 trượng, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt to lớn bóng đen. Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phóng ra thần thức, muốn nhìn rõ đối phương lai lịch. Giống. Đúng lúc này, nhất đạo kinh thiên động địa long hống tiếng vang lên, bộc phát ra mắt Trần có thể thấy thực chất hóa uy áp. Tại cái này cổ dọa người uy áp phía dưới, Trần Bắc Vũ hô hấp cứng lại, tay chân run lên, thể nội pháp lực trong nháy mắt đình trệ, ngay cả di động ngón tay đều làm không được, cả người phảng phất rơi vào đồng kết trạng thái. Phi thuyền chung quanh chạy xiết rít gào sóng lớn cũng vào giờ khắc này rơi vào đỉnh trệ tình huống, toàn bộ đáy biển thế giới trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Cho ta động a. Tại cái này cải biến hải vực khí thế khủng bố trước mắt, Trần Bắc Vũ cho dù ý thức thanh tỉnh, thân thể vẫn như cũ không cách nào động đậy. Kim Đản cũng là run lẩy bẩy, trong nháy mắt giấu ở Trần Bắc Vũ phía sau. Ồ, lại là đầu đại hàng. Huyền Nhi sư tỷ vừa dứt lời, nơi xa lập tức vang lên phẫn nộ tiếng giống, chấn nhiếp Trần Bắc Vũ uy áp tiêu tán theo. Hô a hô ha. Trần Bắc Vũ nửa quỳ tại thuyền bảng, há mồm thở dốc, mắt lộ chấn kinh. Hắn coi chính mình chiến lược cao siêu, viễn siêu cùng cảnh luyện khí tu sĩ. Cho dù là đối mặt nhị cảnh tiểu yêu đều có thể giao thủ một hai, lại mượn nhờ thập phương chi môn uy năng bình yên rời khỏi. Nhưng làm hắn chân chính trực diện nhị cảnh uy áp, phương mới hiểu trước đó ý nghĩ có buồn cười biết bao. Ở đây đợi kinh khủng uy áp phía dưới, luyện khí tu sĩ đừng nói thi triển pháp thuật, ngay cả vận chuyển pháp lực đều làm không được. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Lý Huyền Nhi quay người, đưa tay trái ra, đỡ dậy Trần Bắc Vũ, vẻ mặt quan tâm. Con thú này khó chơi, sư tỷ xin cẩn thận. Trần Bắc Vũ nhắc nhở. Sư tỷ lộ ra non nớt nụ cười, ngữ khí tự tin, sư đệ yên tâm, một đầu tiếp cận hóa giao đại hủy mà thôi. Chương 121, hủy gan chương 121, hủy gan nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ căng thẳng trong lòng. Hủy 500 năm hóa giao. Lời này ý tứ rất đơn giản, một đầu hủy loại linh thú nếu là có thể nắm giữ 500 năm đạo hạnh, liền có cơ hội ngừng tụ bất hủ linh tính, hấp thu thiên địa long mạch tinh khí, vượt qua đôi chín lôi kiếp lộ sắc thành ý hiệp vạn thú tam cảnh giao long. Bởi vậy, một đầu tiếp cận hóa giao to lớn hủy tuyệt đối là nhị cảnh tiểu yêu bên trong người nổi bật, khoảng cách tam cảnh yêu tướng cách chỉ một bước. Ở đây đợi tồn tại trước mắt, hắn từng tại thần bí linh hồ thấy qua nhị cảnh thương lôi hồ nói không chừng chỉ là một cái điểm tâm nhỏ. Ngay cả trúc cơ hậu kỳ tu sĩ gặp gỡ con thú này cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám tùy tiện trêu chọc, chớ nói chi là tại đáy biển cùng hắn giao chiến. Khó trách ta liền nó uy áp đều gánh không được. Trần Bắc Vũ đống nhiên ngẩng đầu, thần thức nhìn hướng nơi xa. Chỉ thấy một đầu toàn thân xanh đen, lân phiến đại như bãi nước, biên giới hiện ra huyết văn, dưới phần bụng phương treo hai đôi phồng lên miễu thịt cự thú đang chiếm cứ tại đáy biển trong cái khe. Đầu lâu giống như rắn không phải rắn, xương trán cao cao nhô lên tựa như một cái sừng, song đồng ám kim, mở ra miệng lộ ra gai ngược hình dáng lao nhà, xa xa nhìn lại tựa như một đầu độc giác giao long, tản mát ra cảm giác gáp bách mười phần khí thế. Tên: Thanh Mãng Huyết Hủy thuộc tính: Thủy huyết mạch, nhị giai thượng phẩm, linh thú, thiên phú, thanh mãng độc trướng, rắn răng bên trong tích chứa hoang độc có thể ăn mòn thần hồn pháp lực, tại trăm tức bên trong độc chết trúc cơ tu sĩ, máu đen vậy, có thể khống chế đồng thời rút ra con mồi huyết dịch, cường hóa phòng ngự, nhận ra đầu này to lớn hủy thân phận, Trần Bắc Vũ con ngươi co rụt lại, trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái ý niệm. Cái đồ chơi này cũng có thể gọi là cá trạch. Têu la cái gì, bằng ngươi còn dọa không được ta. Lý Huyền Nhi gỡ xuống trên đầu châm gài tóc, nhắm ngay thanh mãng huyết hủy. Nàng muốn tìm cá trạch nhưng thật ra là một đầu trúc cơ to lớn chăn, cũng không phải là trước mắt đầu này tiếp cận hóa giao đại hủy, bằng không thì cũng sẽ không mang lên Trần sư đệ. Nhưng có một câu cổ lời nói được tốt, đến đều tới. Đối phương nếu dám đối nàng yêu nhà bếp xuất thủ, vậy thì phải làm tốt chết ở đây chuẩn bị. Chấn. Ý niệm hạ xuống, trong tay nàng ngân sắc châm gài tóc lập tức hóa thành một vòng ngân tuyến, xuyên qua trùng điệp nước biển, phá vỡ thanh mạng huyết hủy lân giáp phòng ngự, tại trong chớp mắt xuất hiện tại cái sau đầu, kích thích đại lượng tiên huyết. Giống. Bị này kịch liệt đau nhức, thanh mạng huyết hủy trong lòng còn sót lại lý trí trong nháy mắt bị hung tính thay thế. Nó thôi động yêu lực, sau lưng đáy biển ầm vang nổ tung, một đầu tựa như thiên trụ bị đuôi bọc lấy xanh mãng huyết trướng hung hăng đánh tới hướng phi thuyền. Hủy đôi những nơi đi qua, nước biển chảy ngược, thầm nham thạch phá diện. Không kịp bỏ chạy bầy cá trong nháy mắt bị ép thành bọt máu, cùng xanh mãng huyết trướng cùng một chỗ nhuộm đỏ hơn phân nửa thủy vực, không ngừng phát ra xì xì nổ vang. Đây chính là nhị cảnh tiểu yêu toàn lực xuất thủ ý thế. Trần Bắc Vũ con ngươi phóng đại, chỉ cảm thấy ở ngực đè ép một tảng đá lớn, liền khí đều không thể thở ra. Đúng lúc này, Huyền Nhi sư tỷ thủ lớn khẽ biến, xuyên toa ở trong nước biển ngân sắc châm gái tóc trợn phân chia ngàn vạn, hình thành lít nha lít nhít băng phách bảo châm. Những này bảo châm xen lẫn thành trận, cắt chém không gian, dẫn phát băng bạo, bao trùm ngàn trượng hải vực. Không chỉ có đông lại kịch độc không gì sánh được xanh mãng huyết trướng, đồng thời cũng đem thanh mãng huyết hủy bằng phong làm pho tượng. Sư đệ, độc hủy có thể ăn sao? Lý Huyền Nhi quay đầu liếc nhìn Trần Bắc Vũ một cái. Bỏ đi túi độc, giang độc cùng tuyến độc, hẳn là không có vấn đề. Trần Bắc Vũ trần trở nói. To lớn hủy thi phóng xanh mãng huyết trướng chủ yếu dựa vào yêu lực tạo ra. Yêu thú vẫn lạc sau yêu lực tiêu tán, độc trướng tự nhiên cũng sẽ biến mất theo. Đương nhiên, vì cẩn thận lý do, hắn vẫn cảm thấy cần phải đi rơi kịch độc bộ vị về sau lại ăn được, như vậy càng thêm an toàn. Lý Huyền Nhi khẽ gật đầu, điều khiển tam giai pháp bảo băng phách bảo châm hóa thành nhất đạo ngân quang, cấp tốc tại băng điêu trên thân lấp lóe lướt qua. Bèn, tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn hủy băng điêu bị cắt thành chỉnh chỉnh tề tề tứ đoạn, sau đó hướng về biển sâu rơi xuống. Cái này kết thúc. Trần Bắc Vũ ngẩn người, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía sư tỷ. Đây chính là một đầu có thể ác chiến thậm chí giết chết trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhị cảnh huyết hủy, kết quả tại sư tỷ trong tay sửng sốt liền hai chiêu đều không có chống nổi. Có thể thấy được giữa song phương thực lực sai biệt đến cỡ nào cách xa. Chẳng lẽ lại sư tỷ là kim đan? Nhìn thấy Trần Tử ngang bộ dáng này, Lý Uyển Nhi còn tưởng rằng là sư đệ không yên lòng, tự tin nói: "Sư đệ yên tâm, vì để tránh cho xác chết bùng dậy, ta đem thần hồn của nó đều cho nghiền nát, liền một điểm cặn bã đều không có." Nói xong, nàng dùng ống tay áo xoa xoa trong sáng giống như bạc châm gài tóc, một cách tự nhiên leo bên trên. Mà bả vai nàng bên trên tam sắc tinh thiểm thì là phun ra đầu lưỡi, nhẹ nhõm kéo tứ đoạn tản ra không khí lạnh băng điêu. Đầu này độc hủy chí ít có thể dùng ăn 3 tháng. Quan sát tỉ mỉ xong băng điêu, Lý Uyển Nhi thở dài: "Không có cách, tính toán cái kia con cá trạch vận khí tốt, sư đệ, chúng ta trở về đi." Nàng bị sư tôn cấm túc, không được tùy ý rời đi Thủy Nguyệt Phong. Nhưng vì thỏa mãn ăn uống ham muốn, nàng thường xuyên vụng trộm giấu giếm sư tôn đi xa nhà, lần này ra biển tìm ăn cũng là như thế. Hiện nay như là đã tìm tới đại hàng, tự nhiên không cần thiết lại truy tung cái kia con cá trạch. Sư tỷ tìm cá trạch không phải nó. Trần Bác Vũ hiếu kỳ nói. Dĩ nhiên không phải, ngươi nhìn lân phiến lớn nhỏ cũng không giống nhau. Lý Uyển Nhi tại băng điêu trên thân lột thêm một viên tiếp theo lân phiến, lại lấy ra một cái khác mai so sánh. Cái trước to như bãi nước, cái sau mảnh như đồng tiền, chứng minh là hai cái giống loài. Đúng rồi, sư đệ, ngươi là thế nào phát hiện đầu này to lớn hủy? Lý Uyển Nhi hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nàng đệ nhất thời gian đều không có phát hiện ở vào ngủ say trạng thái đại hủy, Trần sư đệ lại có thể phát hiện tung tích dấu vết. Dựa vào trực giác, Trần Bắc Vũ giải thích nói, đang tàu cao tốc đi qua nơi đó thời điểm, ta cảm giác rất bất an, phảng phất bị thứ gì để mắt tới. Nói đến đây, hắn nắm lên run lẩy bẩy đồng tham thú, kim đản ngươi có phải hay không cũng có cảm giác này? Ừ ngủ. Kim đản điên cuồng gật đầu. Cứ việc nó cái gì cũng không có nhận ra được, nhưng chủ nhân nếu nói có, vậy chính là có. Và, sư đệ linh giác tốt linh mẫn. Lý Uyển Nhi lộ ra hồn nhiên nụ cười, cũng không nghi ngờ Trần Bắc Vũ lý do thoái thác, dù sao mỗi cái tu sĩ thể chất không giống. Mới vừa khống chế phi thuyền trở lại rầm rộ hải đảo bãi cát, nàng liền không kịp chờ đợi nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Sư đệ, ngươi cảm thấy cái nào một miếng thịt nấu nướng đứng lên món ngon nhất? Nhìn xem bày ở trên bờ cát uy thế kinh người tứ đoạn băng điêu, Trần Bắc Vũ nói khẽ, loài rắn nhục thân tinh hoa chủ yếu tập trung ở ba cái bộ vị, một là mẩn rắn, hai là đáy lòng thịt, ba là cốt tùy thịt, to lớn hủy cần phải cũng kém không nhiều. Hủy đáy lòng thịt chính là to lớn hủy cổ họng nịch lần phía dưới ba tấc, kê sát trái tim cái kia cùng một chỗ khu vực thịt. Hủy tùy sống thịt chính là hủy xương sống bên trong thịt. Nghe nói như thế, Uyển Nhi sư tỷ lập tức lấy ra một thanh phi kiếm, tại to lớn hủy trên thân cắt xuống hai khối lớn có chút búng ra trong lành huyết nhục cùng một viên màu ngọc bạch trạch hủy gan. Mật rắn rất khổ, hủy gan đoán chừng cũng thế. Loại vật này ta không thích ăn, nếu không sư đệ ngươi cầm lấy đi. Sư tỷ tiện tay đem hủy gan đưa cho Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu. To lớn hủy không thể hóa dao, vẫn là rắn, sở dĩ trong cơ thể nó không có dao long lòng châu, toàn thân đạo hạnh tinh hoa có hơn phân nửa đều hội tụ tại mật rắn bên trong. Húng chi hủy gan nắm giữ chú nhan đích thọ, tăng tiến tu vi hiệu quả, ngay cả trúc cơ tu sĩ thấy đều sẽ không nhịn được tâm động. Có thể bực này bà bối, sư tỷ thế mà không hề để tâm. Chương 122, thực hủy chương 122, thực hủy thấy sư đệ sững sờ tại nguyên chỗ. Lý Uyển Nhi nghi ngờ nói, làm sao vậy, là quá ít sao? Nàng nhìn về phía băng điêu, mắt lộ xoắn xuýt, nếu không lại nhiều phân ngươi một đoạn hủy thịt. Không, không cần. Trần Bắc Vũ khoát tay áo, ta có hủy gan là đủ rồi, đa tạ sư tỷ. Nghe nói như thế, sư tỷ triển lộ nụ cười, thoải mái vô vô bả vai hắn, cảm tạ cái gì tạ ơn, nếu không phải sư đệ ngươi mắt sắc, ta còn không phát hiện được đầu này lại hủy, đây là ngươi nên được. Đợi chút nữa sư đệ có thể ăn nhiều một chút hủy cốt thủy, cái đồ chơi này bổ thân thể. Hoa. Đem hết thể đập vào mi mắt tam sắc tinh thiềm biểu thị nói ra suy nghĩ của mình. Nếu như không phải nó dẫn đường mang thật tốt, cũng không có khả năng gặp được đầu này đại hủy. Ngươi không tìm được cái kia con cá trạch, trước đó nói bốn thành không tính, nhiều nhất cho ngươi một thành hủy thịt. Lý Uyển Nhi hộ thực quản. Hoa. Tam sát tinh tiềm trần chờ gật đầu, miễn cưỡng tiếp nhận Lý Uyển Nhi phân phối. Có thể hóa giao đại hủy mạch máu trong người hơn phân nửa bất phàm, huyết nhục thực chi đại bổ, có trợ tu hành. Nó không có xuất thủ, chỉ là dẫn đường liền có thể cầm tới một thành phân mạch, ngược lại cũng coi là cái kết quả không tệ. Dù sao thanh mạng huyết hủy thân dài 20 trượng, cho dù di rời rơi một chút có độc bộ vị, có thể ăn được huyết nhục cũng có vài chục vạn công cân nhiều. Duy nhất làm nó cảm thấy có dị nghị chính là, một cái luyện khí tiểu tử dựa vào cái gì cầm tới tinh hoa nhất hủy gan. Đây chính là để nó đều có chút trông mà thèm bà bối. Nhận ra được tam sắc tinh tiềm ngấp nghé, Trần Bắc Vũ liền tranh thủ hủy gan tất kỹ, thận trọng để vào trong túi chứa vật. Phổ thông mật rắn hắn có thể một cái nuốt xuống luyện hóa, nhưng cái này mai nhị cảnh hủy gan không được, yêu cầu điểm nhiều lần tiến hành phục dụng mới có thể miễn cưỡng luyện hóa hắn tinh hoa. Sư đệ, có thể mở nấu sao? Lý Uyển Nhi nuốt một ngụm nước bọt. Hiện nay liền có thể Trần Bắc Vũ kéo tay áo. Hải sản loại vật này, vừa độc bắt đầu ăn một tiền, điều kiện tiên quyết là phương thức xử lý thỏa đáng, bằng không dễ dàng ngộ độc vẫn lạc. Nói đến đây, Trần Bắc Vũ phải tay nắm chặt chuôi kiếm, đem Hàn Đàm Linh kiếm lôi ra vỏ kiếm xem như dao phay. Đạo thứ nhất đồ ăn là thịt kho tàu hủy tâm. Đem hủy đáy lòng thịt thành phiến mỏng, đặt ở cửa hàng có vụn băng trong mâm, sau đó lên nồi đốt dầu, dùng thấm cần thảo, tùy tiện hạt hoa cùng hoa bảy kích hương. Trần Bắc Vũ nhìn về phía Uyển Nhi sư tỷ nguyên nơi đó có linh tử sao? Say mê nhưỡng có thể dùng sao? Lý Uyển Nhi tiện tay lấy ra một cái bình rượu. Trần Bắc Vũ mở ra rượu bỏ vào nhẹ nhàng khẽ ngửi, rượu này không sai, có thể tẩy mùi tanh, cho thịt tăng hương. Ùng ùng. Ngửi được mùi rượu, Kim Đản nuốt nước miếng một cái, dẫn động tiên địa linh khí, phóng ra thủy pháo thuật động tác hơi chậm lại. Muốn ăn hủy thịt liền chút chịu khó, đừng kéo dài công việc. Trần Bắc Vũ liếc Kim Đản một mắt. Vì để cho Kim Đản cùng Thiết Đản nắm giữ lên bản tư cách, hắn đặc biệt phân phối một chút tẩy thịt công tác cùng nhóm lửa công tác cho hai thú. Sau một canh giờ, mấy chục đạo bề ngoài tinh xảo, mùi thơm xông vào mũi thức ăn mới mẻ xuất hiện. Lý Uyển Nhi liếm liếm khóe miệng, không nhịn được hỏi, sư đệ, ta có thể ăn thử cùng một chỗ sao? Hoa. Tam sát tinh tiềm cũng là nhảy lên bàn đá, hai con ngươi chăm chú nhìn thịt kho tàu hủy tâm, khóe miệng chảy nước miếng một mực chảy xuôi. Sư tỷ tùy ý. Trần Bắc Vũ cười một tiếng, kẹp lên khắp nơi hóng ánh sáng long lanh hủy thịt. Lý Uyển Nhi con mắt to hiện ra. Ừm, ăn ngon thật. Tán thưởng xong sư đệ chủ nghệ, nàng không tiếp tục mở miệng, tay bên trong đũa hóa thành luyện khí tu sĩ cũng khó thấy rõ huyết ảnh. Chỉ là một phút đồng hồ thời gian trôi qua, Lý Uyển Nhi trước mắt liền chất lên một cái cao hơn 6 thước cốt sơn. Tam sát tinh tiềm cũng không cam chịu yếu thế, miệng há ra, liền ngai đều không cần ngai, thổ đều không cần thổ, liền đem trước mắt hủy thịt đều nuốt vào trong bụng. Trên bàn đá mấy chục đạo thức ăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Ù ù. Go. Kim đạn cùng thiết đạn đều gấp. Yên tâm, ta cho ngươi hai giữ lại một chút. Trần Bắc Vũ cười một tiếng, lấy ra hai món tôi thể xương xúc thịt, đại khái có 10 mấy cân. Không phải hắn không nghĩ lại nhiều lưu một chút, mà là kim đạn cùng thiết đạn đạo hạnh hữu hạn, ăn không được bao nhiêu, đặc biệt là cái sau. Ù ù. Kim đạn mắt sáng lên, trực tiếp bắt đầu ăn. Go go go. Thiết đạn không hề động miệng, mà là đỉnh đầu một bàn tôi thể xương xúc thịt, kéo lấy tê liệt chân sau leo đến Trần Bắc Vũ trước mắt, muốn cho hắn ăn trước. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ trầm mặc. Thiết đản dù cho thèm ăn chảy nước miếng giọt rơi xuống đất cũng không có động miệng, lại nhìn bên cạnh ác quỷ đầu thai kim đản, hắn hiểu được cái gì là so sánh, cái gì là trung thành. Không có việc gì, ngươi ăn đi, thủy thịt còn nhiều, rất nhiều. Trần Bắc Vũ trong lòng ấm áp, sờ lên thiết đản đầu. Nghe nói như thế, thiết đản mới vừa rồi cúi đầu xuống, bắt đầu ăn như gió cuốn. Cùng lúc đó, kim đản thông qua đồng tham khế ước phản hồi cảm xúc nhận ra được không đúng, đình chỉ ăn, mắt to vụng trộm nhìn về phía thiết đản cùng Trần Bắc Vũ, trong lòng nhất thời một cái giật mình. Nó không phải thiểu năng trí tuệ cá. Trong khoảng thời gian này tùy theo thân thể phát dục, đạo hạnh tăng trưởng, tu vi mạnh lên, linh tính của nó cũng tại không ngừng lên cao, đối với rất nhiều thứ cũng có đại khái khái niệm cùng lý giải. Nếu như nó không có cảm giác sai, cái kia gian thần tặc tử lại một lần tại chủ nhân trước mắt thật to thêm điểm, mà nó thì là không cẩn thận biến thành cô thần. Ùng ùng. Kim đản học theo, đem trước mắt tôi thể xương xốp thịt cũng đẩy lên Trần Bắc Vũ trước mắt, biểu thị chính mình là đại đại tích trung thần. Nhận ra được kim đản tâm tư, Trần Bắc Vũ không nói gì nói, ngươi đây đều là từ chỗ nào học được thành ngữ? Ùng ùng. Ngươi ăn đi, ta chỗ này còn có. Trần Bắc Vũ lại lấy ra một cổ hủy tủy xuống canh, ý niệm nói, bình thường nhớ kỹ nhiều tu luyện, ít xem chút Nam Hoàng tiểu thuyết truyện ký, đặc biệt là cái gì mạnh nhất chi lòng, ngư long tranh bá ghi chép. Ừ ngủ. Tốt rồi, các ngươi đều là trung thần. Trần ăn xong kim đản, Trần Bắc Vũ một hơi uống xong hủy tủy xuống canh. Hủy tủy sống chính là đại hủy tinh hoa, chuyên bổ khí huyết, vừa vặn đền bù lúc trước hắn tu luyện luyện khí ngưng khiếu pháp thâm hụt. Vâng. Ngon canh canh tựa như nóng hổi dòng nham thạch vào trong dạ dày, bỏng đến Trần Bắc Vũ khoang miệng run lên, cổ họng nói nhói. Phần bụng đan điền càng là giống như hỏa lò đồng dạng tản mát ra kịch liệt nhiệt độ cao. Vô tình đốt cháy thể nội ngũ tạng lục phủ cùng pháp lực. Nhị cảnh hủy tủy sống quả nhiên bất phàm. Cảm giác bản thân khí huyết pháp lực trong nháy mắt bị hủy xương nhóm lửa, Trần Bắc Vũ hơi biến sắc mặt, không chút do dự vận chuyển luyện khí ngưng thiếu pháp, trong lòng mặc niệm mở ra huyền ao huyệt nội dung quan trọng. Dồn khí tại huyền, thần ngưng bên trên hư, trùng thông u minh, khiếu bắt đầu tiên su. Tại Trần Bắc Vũ ý niệm điều khiển dưới, một cỗ tinh thuần pháp lực liên tục không ngừng từ đan điền khí hải tràn vào gót chân chính giữa chỗ long xuống, ý đồ mở ra huyền ao huyệt. Ầm, ầm, ầm. Tùy theo tim đập tốc độ dần dần tăng tốc, thanh âm càng ngày càng nặng nặng. Trần Bắc Vũ cả người tựa như lung đỏ tốt bự, tản mát ra kinh người nhiệt độ, hấp dẫn một người một thú lực chú ý. Ồ, sư đệ đây là tại nếm thử đột phá luyện khí 10 tầng. Lý Uyển Nhi phun ra hủy xương, liếm liếm bóng nhảy môi đỏ. Và Tam sát tinh tiềm khẽ lắc đầu, cho rằng Trần Bắc Vũ quá mức sốt ruột, lần này đột phá tất nhiên thất bại. Chương 123, luyện khí 10 tầng chương 123, luyện khí 10 tầng ngủ. Go. Cùng lúc đó, nuốt xong hủy thịt kim đạn cùng thiết đạn cũng là toàn thân khô nóng, bắt đầu là to đứng lên. Một lát sau, phát hiện đơn thuần kêu to cùng chạy không cách nào phát tiết ra bên trong thân thể sôi trào khí huyết, kim đạn xông vào bãi biển, vận chuyển vạn pháp quy lưu kiến một tiên thư. Mà thiết đạn thì là một bên tại bãi cắt chạy, một bên toàn lực vận chuyển thôn nhật ẩm khí công pháp. Bọn chúng giống như có chút bổ quá mức rồi. Lý Uyển Nhi gãi đầu một cái. Hoa. Tam sát tinh tiềm phát ra chế rêu thành âm. Tiếp cận hóa giao đại hủy thịt cùng bình thường linh thú thịt là hai khái niệm đồ vật. Cái trước là luyện khí tu sĩ khó mà nuốt tiêu hóa vật đại bổ, cái sau là luyện khí tu sĩ cũng có thể tùy ý ăn được đồ ăn. Cũng may cái kia hai thú ăn hủy thịt không phải rất nhiều. Hơi làm ầm ĩ một hồi liền không sao. Yêu cầu để ý ngược lại là hiện tại khí huyết quá mức thịnh vượng, dẫn đến luyện tinh hóa khí càng phát ra gian nan, sắp mở ra khiếu huyệt thất bại Trần Bắc Vũ. Dù sao Trần Bắc Vũ phục dụng thế nhưng là đại hủy tùy sống, đây chính là trúc cơ tu sĩ mới có thể tiêu hóa tinh hoa chi vật, liền nó cũng không dám một hơi ăn quá nhiều. Không có việc gì, trên người của ta mang một chút đan dược, coi như sư đệ xảy ra vấn đề cũng có thể giải quyết. Lý Uyển Nhi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên nhan sắc hạt kim đan dược, lộ ra thiên chân vô tà nụ cười. Hoa. Tam sát tinh tiềm trừng to mắt. Hạt kim đan y. Đan văn ba đầu hiện lên lớn chừng trái nhãn, có linh chi hương thơm, viên đan dược này chẳng lẽ lại là tam giai bảo đan tam chuyển khí nguyên đan? Cái này đan dược cũng không phải rất chân quý. Lý Uyển Nhi cười một tiếng, lại đem khí nguyên đan thu về, hơn nữa ta cảm thấy Trần sư đệ sẽ không thất bại. Hoa. Tam sát tinh tiềm nhảy đến Lý Uyển Nhi bà bay, một mặt linh ngọt. Đối với một chút trúc cơ tu sĩ cùng nhị giai yêu thú tới nói, đột phá kết đan chính là một trận sinh tử đại kiếp. Nếu có thể thành công vượt qua, liền có thể một bước lên trời, thành tựu bất hủ kim đan. Nếu là không bước ra đi, nhẹ thì căn cơ bị hao tổn, tu vi lại lui, nặng thì tại chỗ vẫn lạc. Tam chuyển khí nguyên đan nắm giữ nghịch chuyển sinh tử hiệu quả. Tu sĩ sau khi phục dụng có thể dung hợp dược lực, thu hoạch được khí nguyên chi thể một bộ phận đặc tính đồng thời che giấu. Tại phục dụng người trọng thương sắp chết hoặc đột phá thất bại thời điểm, khí nguyên đan dược lực sẽ tự động phát động, khôi phục thương thế, loại bỏ ám thương, đền bù căn cơ, tái tạo nhục thân, lệnh trúc cơ tu sĩ cùng nhị giai yêu thú lấy được lại phải kết đan cơ hội. Dần ra, tam chuyển khí nguyên đan liền trở thành trúc cơ tồn tại kết đan thiết yếu bảo đan, giá trị gần với kim quyết đan. Bực này đan dược nếu là đưa cho một cái luyện khí tiểu tử sử dụng, quả thực là phung phí của trời, còn không bằng đưa cho nó. Sư tôn nói, ưa thích đánh cược người dễ dàng không may. Lý Uyển Nhi liếc qua Tam Sắc Tinh Thiểm, thư nhẹ nói, ta mới không đánh cược với ngươi đâu. Tu vi đến nàng tình trạng này, giao hữu nhìn không phải thực lực, mà là mắt duyên cùng lợi ích. Không phải vậy Kính Nguyệt nhất mạch nhiều như vậy đồng môn sư đệ sư muội, nàng vì sao hết lần này tới lần khác coi trọng Trần Tử Ngang một người? Hoa. Tam Sắc Tinh Thiểm trừng to mắt, ánh mắt tại Trần Bắc Vũ cùng Lý Uyển Nhi ở giữa vừa đi vừa về di động, phát ra tiếng quái khiếu. Thiên Thọ rồi nó cùng Lý Uyển Nhi ở chung 30 năm tình cảm vậy mà không địch lại một cái nhập môn không có một năm đệ tử mới. Ngươi cho ta yên tĩnh nhìn xem. Lý Uyển Nhi cầm lấy hủy xương cho Tam Sắc Tinh Thiểm chán một cái đánh. Cái thứ nhất luyện hóa hủy thịt chính là kim đạn. Nó ở trong biển chờ đợi một khắc đồng hồ thời gian, trong thân thể chuyển đến khô nóng cảm giác liền biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Ùng ùng. Kim đạn méo một chút đầu, xuyên thấu qua trên mặt biển ảnh ngược, nó phát hiện chính mình kim quang lóng lánh lân phiến vậy mà nhiều một chút tí vết. Vì thấy càng rõ ràng hơn, nó vung vẩy vây cá vọt trên mặt biển. Ùng ùng. Phát hiện lân phiến biên giới sinh ra một chút huyết sắc móc câu hình dáng lân mịn, thoạt nhìn rất giống lân phiến đổ máu. Kim đạn trừng to mắt, vô ý thức tìm kiếm Trần Bắc Vũ thân ảnh. Kết quả nó nhìn thấy nhất đạo liệt diễm hồ cả vừa đi vừa về lấp lóe, lệnh bãi biển phát ra nhỏ xíu tiếng xèo xèo, đó là nhiệt độ cao thiêu đốt đất cắt đưa tới bạo hưởng. Lý Uyển Nhi một cái ôm lấy kim đạn, dặn dò, đừng quấy rầy bọn hắn. Nhận ra được đối phương đáng sợ, kim đạn con mắt đảo một vòng, làm bộ hôn mê bất tỉnh, thông qua đồng tham khế ước hướng Trần Bắc Vũ cầu cứu. Nó thế nhưng là không có quên, cái này nữ tu đã từng mong muốn ăn hết chính mình. Khám phá kim đạn bụng về hôn mê, Lý Uyển Nhi không có mở miệng đâm thủng, mà là nhiều hứng thú quan sát đến Trần Bắc Vũ khí tức biến hóa. Một bên khác, tùy theo luyện khí ngưng khiếu pháp vận chuyển, Trần Bắc Vũ cảm giác chính mình lúc trước uống xong hủy tủy sống canh đã không phải là nham tương đơn giản như vậy, mà là có chỉnh ngọn núi lửa tại thể nội bộc phát. Muốn xếp hạng ra hủy tủy sống tinh hoa sao? Trần Bắc Vũ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, chợt liền nghe đến kim đản tiếng cầu cứu. Ngươi cái cửa hàng, có đại hủy có thể ăn, sư tỷ nhớ thương ngươi cái kia thân ba dưa lượng táo làm gì? Trần ăn xong kim đản cảm xúc, Trần Bắc Vũ linh quang lóe lên. Chỉ dựa vào luyện khí ngưng khiếu pháp hắn không luyện hóa được hủy tủy sống tinh hoa, nhưng nếu là lại tăng thêm kim đản cộng đồng hiệp trợ vận chuyển vạn pháp quy lưu kiến một thiên tư đâu? Dù sao kim đản nắm giữ nạp hải thiên phú, hai bút cùng vẽ nói không chừng thật có thể đem trong cơ thể hắn sôi trào khí huyết luyện hóa một bộ phận. Kết băng, làn da dạn nứt thành đất khô cằn, xương cốt phát ra rèn sắt giòn vang, toàn thân 365 chỗ huyệt bị chảy ra sương mù. Trần Bắc Vũ cô nén đau đớn, nhất tâm nhị dụng, đồng thời vận chuyển luyện khí ngưng khiếu pháp cùng vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư. Ùng ùng. Lý Uyển Nhi trong ngực kim đản cũng là lần phiến nóng lửa, tâm thần pháp lực hộ tống Trần Bắc Vũ thần thức ý niệm cùng một chỗ vận chuyển, cùng nhau luyện hóa hủy tủy sống tinh hoa. Vâng. Có kim đản chia sẻ một bộ phận khí huyết áp lực, Trần Bắc Vũ thể nội sôi trào như lửa pháp lực lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn không ít, ngoan ngoãn vòng quanh toàn thân kinh mạch vận chuyển, chữa trị song song gia nhục thân hòa bảy. Hoa. Tam Sát Tinh Tiềm đệ nhất thời gian nhìn ra không thích hợp. Luyện khí sĩ cần chuyên cần các loại huyền công, quảng nạp chu thiên chính thuật, nghiên cứu kỹ vạn môn diệu pháp. Sư đệ hiểu được một chút ngự thú chi pháp không phải rất bình thường sao? Lý Uyển Nhi lơ đến nói. Tông môn tu sĩ phần lớn cho rằng ngự thú chi đạo chính là bất nhập lưu tiểu đạo, nhưng nàng có thể không cho là như vậy. Đại đạo 3000 trăm sông đổ về một biển. Mặc kệ là đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo vẫn là ngự thú chi đạo, có thể trợ giúp tu sĩ đi đến điểm cuối cùng chính là đường hoàng đại đạo. Sư đệ hẳn là xong rồi. Nàng thì thào nói ra. Nghe nói như thế, Tam Sát Tinh Tiềm thu hồi ánh mắt, giả bộ như không chuyện phát sinh, tiếp tục ăn như gió cuốn. Uy, ngươi chỉ có một thành phân ngạch, cái này nhưng đều là ta. Lý Uyển Nhi hộ thực quản. Làm viên ao huyệt triệt để ngưng kết thành công, Trần Bắc Vũ ngoài thân dạn nước vỏ khô chút bỏ, lộ ra lưu ly như ngọc da thịt. Nguyên bản thể tại luyện khí 9 tầng viên mãn cảnh giới cũng tại lần này bước vào xuất quan khóa một bước. Trần Bắc Vũ mở hai mắt ra, trong mắt đỏ mang đều rút đi. Luyện khí 10 tầng, thành. Hô. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, nắm trưởng thành quyền, tinh tế cảm thụ nhục thân biến hóa. Tinh không thiết, khí bất tán, thần bất muội. Bước vào luyện khí 10 tầng về sau, ta nhục thân đã cầm giữ có mấy phần vô lậu đặc tính. Trần Bắc Vũ mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Căn cứ luyện khí ngưng khiếu pháp ghi chép, hắn yêu cầu tại Huyền Ao huyệt trên cơ sở lại mở lục hợp khiếu, bước vào luyện khí 11 tầng, mới có thể phá nhục thân gông cùng xiển xích, thu hoạch được so sánh trúc cơ tu sĩ vô lậu chi thân. Mà hắn hiện nay chỉ là luyện khí 10 tầng. Chương 124, Hắc huyết lân chương 124, Hắc huyết lân là hủy tích tùy hiệu quả quá tốt vẫn là vạn pháp quy lưu kiến một tiên thư nguyên nhân. Trần Bắc Vũ nội thị đan điền khí hải, phát hiện rõ ràng hoàng linh chủng cùng thanh mục linh chủng thể tích tăng gấp bội, tại tinh thuần pháp lực ẩn dưỡng hạ nở rộ ra trước nay chưa có quan huy, phản phất lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước lột xác. Kỳ quái, tấn thăng luyện khí 10 tầng vậy mà có thể giảm xuống linh chủng lột xác khó khăn. Trần Bắc Vũ trong lòng hơi động, đây chính là trong tiên thư chưa từng ghi chép qua nội dung. Chẳng lẽ lại là luyện khí ngưng khiếu pháp tồn tại bù đắp vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư không đủ, lệnh công pháp thai nghén mà ra hai đại linh chủng uy năng tăng vọt, linh tính tăng nhiều. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ trong đầu đống nhiên toát ra một cái phỏng đoán. Nếu là hắn có thể sử dụng tông môn luyện khí bí pháp tu luyện tới luyện khí tầng 12, vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư phải chẳng có thể thuận theo tự nhiên bước vào hoàn mỹ luyện khí cảnh giới. Ùng ùng. Đúng lúc này, đồng tham khế ước truyền đến kim đản tiếng cầu cứu. Hắn quay đầu nhìn lại, Huyền Nhi sư tỷ trong ngực kim đản toàn thân đỏ lên, toàn bộ cá đang bốc lên như thuốc, tựa như một đầu nướng chín cá lớn. Sư đệ yên tâm, nó không có việc gì. Lý Uyển Nhi tiện tay đem kim đản ném cho Trần Bắc Vũ. Đầu này linh ngư thể chất kinh người, so sánh trúc cơ yêu thú, thay sư đệ ngươi tiêu hóa điểm này hủy tích tụy căn bản không gây thương tổn được nó. Ùng ùng. Kim đản hé miệng, phun ra như thuốc. Trần Bác Vũ dùng thần thức quét một lần, phát hiện kim đản chỉ là độ ấm thân thể hơi cao, cũng không lo ngại, nghỉ ngơi một hồi liền có thể khôi phục bình thường. Ăn một bữa cơm liền có thể tăng lên 2 năm đạo hạnh, đây là rất nhiều đồng tham thú đều không ngừng hâm mộ chuyện tốt, ngươi thế mà còn ghét bỏ nhiệt. Trần Bác Vũ ý niệm nói. Ùng ùng. Kim đản vặn bẹo đốn éo thân cá, có chút không quen. Đầu kia nhị cảnh huyết hủy tu vi hơn sang ngươi, ngươi dùng nạp hải thôn vệ hắn huyết đủ, Lưu Kim Lân rất dễ dàng nhận đến hắn ảnh hưởng, sinh ra huyết sắc lân miệng cũng rất bình thường. Trần Bác Vũ giải thích nói, đừng nhìn thanh mãng huyết hủy tại huyện nhi sư tỷ trong tay không chịu nổi một kích, nhưng nó thế nhưng là nhị giai linh thú bên trong nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hắn bẩm sinh thiên phú hắc huyết lân thế nhưng là một môn tương đối khó chơi linh vật, có thể tùy ý điều khiển đối thủ huyết dịch, cường hóa bản thân phòng ngự. Tại thanh mãng huyết hủy trước mắt, một chút tu vi yếu kém trúc cơ tu sĩ liền khống chế bản thân huyết dịch đều làm không được, thậm chí sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Lưu Kim Lân lộ sắc rất có thể là nhận đến hắc huyết lân ảnh hưởng. Nếu là Kim Đản có thể mượn cơ hội này nắm giữ hắc huyết lân môn này nhị giai linh thuật, về sau nó liền không sợ kẻ yếu quần công, thậm chí có thể tại trong núi thây biển máu càng đánh càng mạnh. Ùng ùng. Kim Đản trợn to mắt cá. Ngươi mới đã ăn bao nhiêu hủy thịt, nhị giai linh thú thiên phú cũng không phải tốt như vậy đánh cắp. Trần Bác Vũ nhà danh nói. Nạp hải thiên phú mặc dù cường hành, nhưng cũng chỉ là nhị giai tuyệt phẩm linh thuật. Kim Đản nếu là muốn thu hoạch được hắc huyết lân thiên phú, ăn hết một điểm hủy tích tụy không dùng, chỉ sợ cần dùng nạp hải thiên phú thôn vệ luyện hóa một chút hủy gan tinh hoa phương có cơ hội. Nghiêng đầu nhìn về phía bãi cát, Thiết Đản giờ phút này đã tinh bị lực tấn ghé vào trên bờ cát, cái mũi không ngừng thở ra sóng lửa. Cảm giác như thế nào? Trần Bác Vũ thấp hạ thần, bang Thiết Đản xoa bóp thư giải mọi mệt. Một hủy lạc, vạn bất sinh. An xong hủy thịt, Thiết Đản trên đỉnh đầu lam nhạt khí vận quang đoàn đã lộ sắc thành có chút ám trầm lam sắc, tiềm lực đại tăng. Bởi vậy có thể thấy được, một đầu tiếp cận hóa giao đại hủy huyết đục đối với dị thú tới nói quả thực chính là một trận thiên đại tạo hóa. Thiết Đản lẻ lưỡi, liếm liếm Trần Bác Vũ bàn tay. Hủy thịt mặc dù đại bổ, nhưng hậu kình so Bích Thúy Lân mạnh quá nhiều. Đúng lúc này, Trần Bác Vũ bên tai truyền đến sư tỷ non nớt thanh âm. "Sư đệ, có thể giúp ta lại xử lý một chút hủy thịt sao?" Hắn quay đầu nhìn lại, trên bờ các mấy chục đạo thức ăn đã bị tiêu diệt được không còn một mảnh. "Đương nhiên có thể, ta làm nhiều một chút, sư tỷ cũng tốt đông lạnh lấy trở về ăn." Trần Bác Vũ dứt khoát đáp. Hôm nay cái này một bữa nhường hắn luyện khí tiến độ bên trên vượt qua cùng tuổi tu sĩ, tiết kiệm chí ít 5 năm khổ tu, còn nhường Kim Đản cùng Thiết Đản thu hoạch được không nhỏ ích lợi, đạo hạnh tăng nhiều. Có chuyện tốt bực này có thể hưởng thụ, làm hai bữa cơm lại đáng là gì? "Vậy liên phiền phất sư đệ." Tuyển Nhi sư tỷ cười hắc hắc, miệng dính mỡ môi phá lệ bắt mắt. Trần Bắc Vũ từ trong túi chứa vật lấy ra một đầu khăn lụa đưa ra, ngón tay chỉ bờ môi. Sư tỷ ngẩn người, phản ứng kịp, ngoan ngoãn nhận lấy khăn lụa lau miệng. Nhìn thấy một màn này, Tam Sát Tinh Tiềm nhìn về phía Lý Uyển Nhi ánh mắt mang theo cái gì. Khá lắm, tại trong tông môn không sợ trời không sợ đất hôn thế ma vương thế mà cũng có như thế ôn nhu một mặt. Nó trước đó còn buồn bực, dùng Lý Uyển Nhi thực lực đối phó một đầu còn chưa hóa giao đại hủy, vì sao cần phải vận dụng Tam giai pháp bảo bằng phách bảo châm. Hiện nay nó cuối cùng là minh bạch. Hao phí một ngày thời gian lo liệu xong một mảng lớn hủy thịt, Trần Bắc Vũ đem dính đầy huyết tinh hàn đảm linh kiếm cắm vào biển cạn thanh tẩy. Trần Bắc Vũ cũng không nghĩ tới, một chuôi tốt nhất nhị giai linh kiếm trong tay hắn vậy mà biến thành làm đồ ăn dùng dao phay. Cũng may hàn đảm linh kiếm trong khoảng thời gian này uống no hủy huyết, linh tính có chút tăng lên, không chỉ có không có ghét bỏ loại này khác loại dưỡng kiếm phương thức, ngược lại càng thêm thân cận hắn cái chủ nhân này. Có thể, sư đệ, chúng ta nên trở về tông môn. Huyền Nhi sư tỷ vừa lòng thỏa ý thu hồi một đống lớn thức ăn, điều khiển phi thuyền chạy về Kính Nguyệt Tông. 3 ngày sau, Thủy Nguyệt Phong. Thủy Nguyệt Tu Cư. Trần Bác Vũ mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Bước vào luyện khí 10 tầng về sau, thần thức của hắn phạm vi bao phủ tăng vọt, từ 30 trượng tăng lên tới 40 trượng, viễn siêu tiên minh trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Nếu như có thể, hắn muốn cứ như vậy một mực tiềm tu xuống dưới, thẳng đến tu vi đột phá đến luyện khí tầng 13, thuận lợi tấn thăng trúc cơ. Nhưng vô luận là nhắm thẳng vào luyện khí tầng 12 thất chuyển chu thiên luyện khí pháp vẫn là tông môn bí mật bất chuyển tiên diễn luân chuyển công đều cần đại lượng điểm cống hiến mới có thể hối đoái, cái sau thậm chí yêu cầu tông môn danh sách đệ tử thân phận. Cho dù Trần Bắc Vũ hiện nay dựa vào trực tiếp bán hàng kiếm không ít linh nguyên, trên thân hạ phẩm linh thạch đủ, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn kiếm lấy đến đại lượng điểm cống hiến tông môn. Trừ phi hắn nguyện ý tiếp tục mạo hiểm thượng chuyển tiên minh tạm phẩm công pháp. Không được, được thay cái biện pháp kiếm lấy điểm cống hiến. Trần Bắc Vũ đứng dậy, rời đi đập phủ, căn cứ tông môn địa đồ chỉ dẫn tiến về trận pháp điện. Giống như ong chúa mật loại này không cần tốn thời gian cố sức khổng lồ treo thưởng nhiệm vụ cũng không phổ biến, không phải vậy hắn có thể dùng linh nguyên mua sắm tiên minh vật tư, lại hoàn thành tông môn nhiệm vụ thu hoạch được điểm cống hiến tông môn. Không có cách, Trần Bác Vũ chỉ có thể mở ra lối riêng. Tại tông môn 6 mạch 14 trong điện, luyện đan điện là kiếm lấy điểm cống hiến nhanh nhất địa phương. Tiếp theo là tự ngư điện, luyện khí điện cùng phù lục điện, cuối cùng mới là trận pháp điện. Dùng hắn hiện nay trận đạo tạo nghệ thêm vào trận pháp điện, xác nhận trận pháp điện chuyên môn nhiệm vụ, nhiều kiếm lấy một chút điểm cống hiến cũng không thành vấn đề. Ùng ùng. Kim Đản hiếu kỳ liếc nhìn trận pháp điện đám người trung quanh, bộ này chưa từng va chạm xã hội bộ dáng trêu đến tông môn lui tới đệ tử chú mục. Nhưng những đệ tử này vừa nhìn thấy Trần Bác Vũ đạo bảo trên ngực tiêu chí, sắc mặt không khỏi mang lên một ít kính sợ. Kính Nguyệt chủ mạch đệ tử đều là lai lịch bất phàm hạng người, các nàng những ngoại môn đệ tử này có thể đắc tội không nổi. Chương 125, bù trận chương 125, bù trận Trần Bắc Vũ mới vừa một bước vào trận pháp điện, liền có một mạch chất thượng giai thanh y nữ tu tiến lên đón. Vị sư huynh này, xin hỏi ngươi muốn làm đạo lý chuyện gì vụ? Nàng mặt lộ vẻ mỉm cười nói, xin gia nhập trận pháp điện. Trần Bắc Vũ nói, nghe nói như thế, thanh ý nữ tu mà người. Kính Nguyệt môn dùng luyện đan kỹ nghệ nổi tiếng tại địa diễn cảnh, thêm vào tông môn tu sĩ phần lớn đều là hướng luyện đan điện đi. Trận pháp điện ngày thường không nói không người hỏi thăm, nhưng cũng là ít có tu sĩ nguyện ý thêm vào. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Muốn tới thì tới năm cái muốn gia nhập trận pháp điện tu sĩ. Trần Bắc Vũ nhận ra được nữ tu trong mắt ngoài ý muốn, có vấn đề gì không? Không có, mời đi theo ta. Tôn Dĩnh hướng về phía trước dẫn đường. Bước vào thiên điện, Tôn Dĩnh dừng bước lại, quay người nhìn về phía Trần Bắc Vũ, phiền phức chờ một lát, đường chủ đợi lát nữa liền đến. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, ánh mắt tại sát vách hai nam hai nữ đảo qua, chợt liền bị bọn hắn nói chuyện với nhau hấp dẫn. Vân đường chủ bình thường rất ít quản lý trong điện sự vụ, không nghĩ tới hôm nay lại là nàng đảm nhiệm quan chủ khảo. Cung trang nữ tử kích động nói. Khan che mặt nữ tử mắt lộ ước mơ, đáng tiếc đường chủ tử không thu đồ đệ, không phải vậy ta thật nghĩ mượn cơ hội này bái nhập nàng môn hạ, học tập trận đạo kiến thức. Thực ra cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, Chu Minh tuổi còn trẻ liền có thể thành tựu nhị giai trận sư, nói không chừng có thể để cho Vân đường chủ mắt khác đối đãi. Thô kịch đại hán chen miệng nói. Đúng, Chu Minh trận đạo thiên phú hơn xa tại chúng ta, có lẽ thật có cơ hội. Cung trang nữ tử định nó nói. Khan che mặt nữ tử mím môi một cái, không nói gì. Dừng lại. Lại nói ta liền muốn nhẹ nhàng. Chu Toàn khoát tay áo, ngoài miệng kiêm tốn, hai đầu lông mày lại mang theo khó mà che giấu ngạo khí. Hắn ở quê hương là tuyệt thế trận đạo thiên tài. 3 tuổi luyện khí, 4 tuổi học tập trận pháp, 6 tuổi trở thành trận pháp học đồ, 16 tuổi trở thành nhất giai trận sư, 22 tuổi tấn thăng nhất giai thượng phẩm trận sư, 38 tuổi trở thành địa vị so sánh trúc cơ nhị giai hạ phẩm trận sư. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn bực này trận đạo thiên phú đặt ở sản xuất nhiều đan sư luyện đan điện có lẽ không thể nào siêu quần bật tụy. Nhưng nếu như đặt ở tông môn địa vị đồng thời không đột xuất trận pháp điện, tuyệt đối coi là số một số hai thiên tài. Vị sư huynh này, ngươi cũng là muốn xin gia nhập trận pháp điện. Khan che mặt nữ tử tử lăng triều Trần Bắc Vũ lên tiếng chào. Tại đối phương rào bước tiến lên tiên điện thời điểm, nàng liền nhìn ra hắn thân phận không đơn giản. Gặp qua sư minh. Ba người khác cũng triều Trần Bắc Vũ có chút thi lễ. Ừm, ta đối trận pháp nhất đạo có phần cảm thấy hứng thú. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, đơn giản hàn huyên vài câu về sau, bắt đầu nghe ngóng trận pháp điện phúc lợi. Thêm vào trận pháp điện có thể thu hoạch được tông môn đảm bảo đồng lộc, nhất giai trận sư mỗi năm tối cao có thể thu hoạch được 100 điểm công hiến, nhị giai trận sư tối cao có thể thu hoạch được 1000 điểm công hiến. Mặt khác, trận pháp điện mỗi tháng đều sẽ mở đường giảng bài, làm điện nội đệ tử giải đáp nghi hoặc, phụ trách giảng bài trận pháp lao sư ít nhất là nhị giai trung phẩm trận sư. Vận khí đủ tốt, thậm chí có cơ hội lấy được Vân đường chủ cùng phó điện chủ hai vị trận đạo đại sư chỉ điểm. Nghe lấy Tử Lăng giảng giải, Trần Bắc Vũ lập tức minh bạch tông môn dụng ý một năm tối cao 100 điểm cống hiến chết tiền lương không nhiều không ít, nhưng lại giống như một cái treo lấy cà rốt, vừa bạn có thể thỏa mãn một vị nhất giai trận sư khắc họa trận bản cơ bản chi tiêu cùng sinh hoạt hàng ngày chi phí. Nếu là vị kia nhất giai trận sư mong muốn thu hoạch được dư thừa tài nguyên tu luyện cùng phá cảnh đang dược, nhường tu vi một mực bảo trì tinh tiến mà không đến mức chết già vẫn lạc, nhất định phải giống một con trâu già đồng dạng mỗi ngày cần cù chăm chỉ hoàn thành tông môn nhiệm vụ, mới có tích lũy tề điểm cống hiến, đột phá trúc cơ hy vọng. May mắn ta có thập phương chí môn. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Chỉ dựa vào tông môn đảm bảo đồng lộc, hắn ít nhất phải tiêu phí 8 thời gian 10 năm mới có thể gom góp hối đoái dung linh đan điểm cống hiến. Cũng may hắn hiện nay mục tiêu rất đơn giản, chỉ là thêm vào trận pháp điện, thu hoạch được xác nhận trận pháp điện chuyên môn nhiệm vụ tư cách. Tránh cho nhiệm vụ điện xuất hiện phù hợp treo thưởng nhiệm vụ, hắn lại xác nhận không được khốn cảnh lần nữa xuất hiện. Mạng muội hỏi một câu, Trần sư huynh là mấy cấp trận sư? Cung trang nữ tu Triệu Tình mặt tuyết lộ hiếu kỳ. Nhất giai trận sư. Trần Bắc Vũ tấn thăng luyện khí 10 tầng sau thần thức tăng gọn, đem trận pháp 6 linh đại bộ phận nội dung thông hiểu đạo lý. Nhưng bởi vì tu vi pháp lực hạn chế, hắn bây giờ trận pháp tạo nghệ cần phải không gọi được là nhị giai trận sư. Nghe nói như thế, Chu Toàn đôi mắt hơi sáng, đề nghị, ta tại trận pháp nghiên cứu phương diện có chút tâm đắc, Trần sư huynh nếu là cảm thấy hứng thú, chúng ta không có việc gì có thể cùng một chỗ tỉ thí với nhau học tập. Trong tông môn cảnh giới rõ ràng, địa vị cao nhất là chân truyền đệ tử, tiếp theo chính là danh sách đệ tử, chủ mạch đệ tử, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Bởi vậy, cho dù hắn thân làm trúc cơ tu sĩ, nhị giai trận sư, vừa mới đi vào Kính Nguyệt Tông liền thu được nội môn đệ tử thân phận, tu vi tại phía xa Trần Tử ngang phía trên, vẫn như cũ yêu cầu xưng hô đối phương là sư minh, không phải vậy chính là thất lễ. Đúng lúc này, một vị trên người mặc ngân sắc váy dài lưu váy, trên mặt khăn lụa, tóc rủ xuống tới thắt lưng nữ tu đi đến, hắn đi theo phía sau thanh y nữ tu Tôn Dĩnh. Gặp qua Vân đường chủ, mọi người đều là đứng dậy hành lễ. Vân Diệp Thư khẽ gật đầu, ánh mắt nhỏ không thể thấy tại Trần Bắc Vũ trên thân một trận. Mấy tháng thời gian không thấy, Trần sư đệ liền bước vào luyện khí 10 tầng cảnh giới, khó trách có thể được trúc sư tỷ coi trọng. Duy nhất nhường nàng cảm thấy cổ quái là, sư tôn mới thu làm môn hạ tứ đệ tử thế mà cũng không có học tập luyện khí chi đạo hứng thú, mà là quay đầu muốn gia nhập trận pháp điện. Bắt đầu đi. Vân Diệp Thư lời ít mà ý nhiều nói. Nghe được, Tôn Dĩnh lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra 4 bộ trận bàn, từng cái truyền cho đám người, giảng giải, vào điện đạo thứ nhất khảo hạch là tàn trận chữa trị, hạn chế thời gian là một nén nhang. Tàn trận chữa trị thời gian càng ngắn, trận pháp kết cấu vượt hoàn thiện, khảo hạch cho điểm liền càng cao. Trần Bắc Vũ nhận lấy trận bàn, phát hiện mỗi người trong tay bên trên trận bàn đều là giống nhau như lúc. Chư vị có thể kiểm tra một chút trận bàn cùng trận bút. Tôn Dĩnh liếc nhìn một vòng, nói, không có vấn đề lời nói, khảo hạch hiện nay bắt đầu. Vừa mới nói xong, nàng đem bàn ngọc bên trên tử đàn hương nhóm lửa, bắt đầu tính theo thời gian. Trận văn du động quý tích vô hình mà giỏi thay đổi, thiếu sót dòng giá ba thành, lại thêm trận pháp khí tức yếu đuối, sơ hở rất nhiều, nhưng thủy chung mang theo một cố gợn sóng sắc cơ. Trần Bắc Vũ thần thức quét qua, nhìn ra bộ này trận bàn là nhất giai thượng phẩm thủy là chưa biết sát trận. Dựa theo linh khu 9 điểm, ngũ hành sinh lam, trận bàn ba luật cùng âm dương hào biến khẩu quyết, hắn chỉ cần tại trận bàn vị trí then chốt tìm ra hai cái linh khu đầu mối then chốt, liền có thể thuận thế mà làm, nhẹ nhõm bù đắp môn này tàn trận. Khảm 3 pha lo 5, càn 2 khảm 8. Tìm ra linh khu đầu mối then chốt, Trần Bắc Vũ viết khắc họa, một mạch mà thành, đem trận bàn tàn trận tu bổ hoàn thành. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện Chu Toàn đám người còn đang cố gắng bù trận. Trần Bắc Vũ không có suy nghĩ nhiều, đem trận bàn giao cho Tôn Dĩnh. Cái sau mặt lộ kinh ngạc, nói khẽ: "Trần sư minh, ngươi xác định tu bổ xong trận pháp?" Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tử Lăng mấy người ngẩng đầu, lộ ra hoài nghi nhân sinh ánh mắt. Chu Toàn tay run một cái, trận bàn suýt nữa lại hủy. Làm sao có thể? Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Chương 126, phá trận. Chương 126, phá trận. Nhận ra được chính mình trở thành toàn trường tiêu điểm, Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh nói: "Xác định." Nghe nói như thế, cung trang nữ tu Triệu Tình Tuyết ánh mắt tại Trần Bắc Vũ cùng Chu Toàn ở giữa vừa đi vừa về di động, ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Tình huống như thế nào? Trần sư minh tu bổ tàn trận tốc độ làm sao so Chu sư minh nhanh hơn? Phải biết, Chu sư minh thế nhưng là nhị giai hạ phẩm trận sư, chẳng lẽ lại là có tấm màn đen tồn tại? Đây cũng quá biến thái đi. Tử Lăng mím môi một cái, có chút khó mà tiếp nhận hiện thực. Cùng Trần sư minh một dạng, nàng cũng là nhất giai trận sư, tự xưng là tại trận pháp nhất đạo bên trên rất có tạo nghệ, bằng không thì cũng sẽ không muốn lấy thêm vào trận pháp điện. Nhưng bây giờ khảo hạch mới bắt đầu nửa khắc đồng hồ, làm nàng đắm chìm trong môn này tàn trận trận văn ảo diệu bên trong, Trần sư minh đã tu bổ trận pháp hoàn thành, đây là cái gì thần tiên tốc độ? Thu Kịch đại hán lặng im không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Vân Đường chủ. Nhất giai trận sư tu bổ tàn trận tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Hắn cho rằng Trần Tử Ngang là vì hấp dẫn Vân Đường chủ lực chú ý mà cố ý loại người. Trở ngại Trần Tử Ngang chủ mạch đệ tử thân phận, hắn không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, miễn cho đắc tội với người. Nhưng Vân Đường chủ cũng không đồng dạng. Làm tông môn chân truyền, trận pháp điện đường chủ, Vân Diệp thư đường chủ quyền cao chức trọng, con mắt dung không được nửa điểm hạt cát, chắc chắn quát lớn Trần Tử Ngang bực này trang khang làm dáng cử động. Chu Toàn hít sâu một hơi, vẻ mặt giả bộ bình tĩnh mà nhìn về phía Vân Đường chủ. Ý nghĩ của hắn cùng Thô Kệch đại hán không sai biệt lắm. Đối với trận sư tới nói, tu bổ không biết tàn trận là một kiện hao thời hao lực sự tình, yêu cầu điểm 4 bước hoàn thành. Bước đầu tiên là lực trận, trận sư yêu cầu phân tích hiểu rõ tàn trận thuộc tính, loại hình, lai lịch cùng cụ thể trận pháp hiệu quả, như thế mới có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Bước thứ hai là xem văn, trận sư cần dùng thần thức dò xét hơi, tìm ra tàn trận bên trong đã biết cơ sở trận văn. Bước thứ ba là bù văn, trận sư có thể căn cứ trận pháp thuộc tính nguyên lý cùng cơ sở trận văn ở giữa liên hệ, bù đắp đều xem trọng tô lại đã biết trận văn. Bước thứ tư là tôi diễn, một bước này mấu chốt nhất, cũng khó khăn nhất, khảo cứu chính là trận sư thần thức tôi diễn năng lực cùng trận đạo cơ sở. Một chút nửa đời trận sư cho dù tìm ra trận văn kết cấu, cũng vô pháp thôi diễn xuất trận bản pháp lực lưu động quy tích, ngũ hành nguyên tố cùng trận trụ cột mấu chốt tiết điểm, chớ nói chi là đem trận pháp chữa trị hoàn thành. Hiện nay khảo hạch bắt đầu mới không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn thân làm nhị giai hạ phẩm trận sư cũng chỉ là tiến hành đến tàn trận chữa trị bước thứ hai xem văn. Muốn hoàn thành đến tiếp sau hai bước, hắn chỉ ít yêu cầu nửa nén hương thời gian. Trần Tử Ngang chỉ là một cái nhất giai trận sư, cho dù lai lịch bất phàm, trận đạo cơ sở thâm hậu, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy làm đến, liền hắn cũng làm không được hành động vĩ đại. Cho ta xem một chút. Vân Diệp Tư lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt. Nghe được, Tôn Dĩnh hai tay đưa lên Trần Bắc Vũ chữa trị hoàn thành trận bàn. Có ý tứ, là cái trận đạo thiên tài. Xem hết trên tay triển thủy phược sát trận bàn, Vân Diệp Tư đôi mắt hơi sáng. Đạo thứ nhất khảo hạch tiêu chuẩn đáp án rất đơn giản, trận sư khắc họa trận bàn khảm bà pha loãng năm khu vực trận trụ cột đầu mối then chốt, lại tu bổ hoàn chỉnh cơ sở trận văn liền có thể thuận lợi thông qua. Nhưng Trần sư đệ giao ra bài thi nhưng là hoàn toàn khác biệt, trận trụ cột đầu mối then chốt so tiêu chuẩn đáp án nhiều dòng dã một cái. Nếu như là tư duy cứng nhắc, trận đạo tạo nghệ nông cạn nhị giai trận sư phụ trách xét duyệt cái này liên quan, chắc chắn sẽ cho rằng Trần sư đệ là vẽ rắn thêm chân. Tăng thêm trận trụ cột đầu mối then chốt nhường triển thủy phược sát trận pháp lực lưu động vi tích cùng trận văn tổ hợp kết cấu trở nên càng phát ra phức tạp. Nhưng Vân Diệp Thư liếc mắt liền nhìn ra như thế khắc họa trận pháp chỗ tốt. Chúc mừng ngươi thêm vào trận pháp điện, Trần sư đệ. Nàng tán thưởng nói. Trần Bắc Vũ khiêm tốn cười một tiếng, trong lòng cũng không cố ý bên ngoài. Hắn có thể thông qua tiên minh nhất giai trận sư chứng nhận, tự nhiên cũng có thể thông qua trận pháp khảo hạch. Còn lại bốn vị tu sĩ đều là trong lòng giật mình, dồn dập tăng tốc động tác. Hai phút đồng hồ về sau, Chu Toàn cái thứ hai hoàn thành khảo hạch. Còn có thể. Vân Diệp Thư tùy ý liếc trận bàn một mắt. Chu Toàn tàn trận chữa trị phương pháp trung quy trung cũ, không có quá sáng trong điểm. Nếu là bình thường, nàng sát suất cao sẽ khen ngợi một câu, mong đợi đối phương tương lai có thể có chút tiến bộ. Nhưng mọi thứ liền sợ so sánh. Hôm nay có Trần sư đệ Châu Ngọc phía trước, nàng bây giờ không có hứng thú để điểm một cái thiên phú còn có thể nhị giai trận sư. Rất nhanh, tùy theo thời gian trôi qua, cái thứ ba hoàn thành khảo hạch tu sĩ là Tử Lăng, tiếp theo mới là Triệu Tình Tuyết. Đến mức vị kia thu kịch đại hán, thẳng đến tử đàn hương cháy hết cũng không có thể tu bổ xong tàn trận, trở thành một cái duy nhất bị đào thải tu sĩ. Không có để ý đồng bạn thất ý, Triệu Tình Tuyết không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng nói: "Vân đường chủ, ta có thể quan sát một cái Trần sư minh trận bản sao?" Nghe nói như thế, còn lại ba người ánh mắt đều là nhìn về phía Vân Diệp Thư. "Trần sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào?" Vân Diệp Thư trưng cầu Trần Bắc Vũ ý kiến. "Có thể." Trần Bắc Vũ gật gật đầu. Chư vị có thể quan sát Trần sư đệ khắc họa phương thức, nhưng tốt nhất đừng bắt chước học tập. Nhắc nhở một câu, Vân Diệp Thư đem trận bản giao cho Triệu Tình Tuyết. T. Mới vừa bắt đầu, cái sau liền không nhịn được hít sâu một hơi. Thế nào? Thử Lăng tiến lên trước. Thật là lợi hại, Trần sư Minh tu bổ trận trụ cột đầu mối then chốt khoảng chừng hai nơi, mà ta chỉ phát hiện một chỗ. Triệu Tình Tuyết sợ hãi thán nói, có thể cho ta nhìn một chút không? Nghe được hai nữ tán thưởng, Chu Toàn lập tức ngồi không yên. Đương nhiên có thể, Chu sư Minh. Triệu Tình Tuyết trong lòng cứ việc có chút không bỏ, nhưng cũng không muốn trước mặt mọi người bắt một cái trúc cơ tu sĩ mặt mũi. Lợi hại. Xem hết trận pháp, Chu Toàn không nhịn được phun ra một ngụm trọc khí, càng phát ra tin tưởng vững chắc trong lòng suy đoán. Trần Tử Ngang tu vi chỉ là luyện khí, có thể cái thứ nhất hoàn thành khảo hạch, không phải có người thấu triệt đề tài, liền là trước kia tiếp xúc qua môn này tàn trận. Không phải vậy căn bản giải thích không thông hắn tại sao lại bại bởi một cái nhất giai trận sư. Dường như nhìn ra Chu Toàn ý nghĩ, Vân Diệp Thư cười một tiếng. Chúc mừng các vị thêm vào trận pháp điện. Vì xác định mỗi người kỷ niệm đồng, đạo thứ hai khảo hạch là phá trận, Tiểu Dĩnh có thể bắt đầu bày trận. Đúng. Tôn Dĩnh nhẹ gật đầu, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ nhị giai trận bàn. Một tên hợp cách trận sư vừa có thể tu bổ tàn trận, cũng có thể bài trừ trận pháp. Sau đó ta muốn bố trí là nhị giai thượng phẩm mê trận, có thể tại một khắc đồng hồ bên trong phá trận mà ra tu sĩ có thể thu hoạch được 1000 điểm cống hiến năm đồng. Phá trận thời gian mỗi vượt qua một khắc đồng hồ, trận pháp điện năm đồng giảm bớt 300. Cứ thế mà suy ra, tại 4 khắc đồng hồ bên trong phá trận tu sĩ, năm đồng làm 100 điểm cống hiến. Nói đến đây, Tôn Dĩnh có chút dừng lại, vượt qua 4 khắc đồng hồ, chỉ có thể thu được 80 điểm cống hiến năm đồng. Nghe được, trên mặt mọi người lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, duy chỉ có Trần Bắc Vũ vẻ mặt nhẹ nhõm. Mục tiêu của hắn đã hoàn thành, nếu như không phải sợ không thích sống chung gây cho người chú ý, thậm chí có thể không tham gia vòng thứ 2 khảo hạch. Vị kia nguyện ý cái thứ nhất vào trận. Tôn Dĩnh nói. Chu Toàn không chút do dự, ta tới. Cùng tu bổ tàn trận bất đồng, phá trận khảo nghiệm càng nhiều là trận sư tổng hợp năng lực, tỉ như quan vi phân biệt thế, thần thức tôi diễn, tư duy tâm tính các loại. Hắn như muốn chiếm được Vân Đường chủ ưu ái, không thể để cho một cái luyện khí tiểu tử giành mất danh tiếng, nhất định phải cái thứ nhất đánh ra khí thế. Chương 127, đi trận sư chương 127, đi trận sư một khắc đồng hồ về sau, ba phủ thiên trong điện sáu môn mê tâm trận đống nhiên nứt ra một cái khe hở. Chu Toàn đầy cõi lòng tin đi ra. Phá trận thời gian là một khắc 30 điểm, Chu sư đệ có thể đảm nhận mặc cho thủ trận sư trước, hưởng 700 năm đồng. Vân Diệp Thư tuyên bố. Nghe được cái thành tích này, Chu Toàn ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Sáu môn mê tâm trận làm nhị giai thượng phẩm mê trận, chia làm mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý sáu môn. Sáu môn tuần hoàn vận chuyển, thôi động trận thế, có thể tước đoạt trúc cơ tu sĩ thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác cùng thần thức lục cảm, dùng trong trận tu sĩ hoảng sợ không thể tự kiềm chế, rơi vào hư ảo lục hợp lao. Dê cũng chính bởi vì vậy, hắn tại phá trận thời điểm đánh mất tứ cảm, căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Không phải vậy hắn nói không chừng có thể đem phá trận thời gian rút ngắn đến một khắc đồng hồ bên trong. Tôn Dĩnh nghiêng đầu nhìn về phía Chu Toàn, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Trận pháp điện bên trong năm đồng 700 điểm cống hiến chức vị có rất nhiều, thủ trận sư là tăng lên tiềm lực tương đối cao một cái. Lại tiến hai bước liền có thể trở thành tông môn nắm giữ trận nhãn đầu mối then chốt trận chủ của dùng, địa vị so sánh nội môn chấp sự. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Đường chủ mặc dù trên mặt chưa hiện lộ mảy may cảm xúc, nhưng đối Chu Toàn tương lai cũng là tương đối xem trọng. Dù sao trận pháp điện nội nhân mới không nhiều, Chu Toàn xem như những năm gần đây thiên phú coi như không tệ trận pháp sư. Muốn đến nơi này, Tôn Dĩnh ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Từ bên trên một vòng khảo hạch kết quả đến xem, Trần Bắc Vũ trận đạo thiên phú rõ ràng so Chu Toàn mạnh hơn, chính là tuổi quá nhỏ, còn chưa đem bản thân thiên phú thực hiện. Không phải vậy hắn có lẽ có cơ hội xông qua sáu môn mê tâm trận. Ta tới đi. Tại mọi người nhìn soi mói, Trần Bắc Vũ hướng đi nhìn như không có vật gì, thực ra có trận pháp bao phủ thiên trong điện. Bởi vì tu vi có hạn, lại thêm thiên minh luật pháp hạn chế, hắn căn bản tiếp xúc không đến nhị giai thượng phẩm trận pháp. Bây giờ khó được có một lần có thể nghiệm cơ hội, Trần Bắc Vũ tự nhiên nguyện ý đến thử. Ông mới vừa một bước vào trận pháp, Trần Bắc Vũ bên tai vang lên kêu khẽ thanh âm. Một giây sau, thế giới của hắn liền mất đi chỗ có âm thanh, lại là ngăn cách thanh âm trận pháp. Trần Bắc Vũ có chút ngoài ý muốn. Đối với tu sĩ tới nói, thần thức hoàn toàn có thể thay thế ngũ giác, thính giác ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao đổ bật. Chẳng lẽ lại? Trần Bắc Vũ biến sắc, thôi động thần thức nhìn bốn phía mơ hồ trong sương mù như ẩn như hiện năm đạo đại môn. Một giây sau, tùy theo năm đạo đại môn biến mất một môn, thần thức của hắn cũng theo đó trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Nếu không phải thể nội tinh thuần giống như giang hà pháp lực tại thời khắc nhắc nhở, Trần Bắc Vũ còn coi chính mình cảnh giới đã rơi xuống đến luyện khí sơ kỳ. Không chỉ có là thính giác, ngay cả thần thức cũng có thể tùy ý phong cấm. Trần Bắc Vũ có chút nhíu mày, lập tức phản ứng kịp hắn đang đứng ở một môn có thể tước đoạt lục cảm nhị giai mê trận. Tốt ở trên đời này không có thập toàn thập mỹ chi vật. Nay chủng loại hình mê trận bởi vì tước đoạt cảm nhận hiệu quả quá mức cường hãn, ngược lại tồn tại nhất định tính hạn chế. Đúng lúc này, mê vụ biên giới một sợi màu cam khí vận quang huy hấp dẫn Trần Bắc Vũ lực chú ý. Đập, đập, đập. Nghe được tiếng bước chân dần dần tiếp cận, Tôn Dĩnh vô ý thức nhìn về phía bên cạnh đồng hồ cát. Hiện nay mới đi qua 20 điểm, khoảng cách một khắc đồng hồ còn có 40 điểm. Làm sao có thể, Nan đạo Trần Tử Ngang có thể đổi mới Vân sư tỷ lúc trước sáng tạo ghi chép. Nghĩ đến cái này khả năng, Tôn Dĩnh trái tim nhảy một cái, con mắt nhìn qua không nhịn được liếc nhìn Vân sư tỷ, chợt mặt người. Vân sư tỷ thế mà nở nụ cười. Nhận ra được sư muội khác thường, Vân Diệp Tư lập tức thu hồi đôi mắt ý cười, nói khẽ, "Thế nào? Đường chủ cảm thấy Trần Sư Minh có cơ hội hay không phá trận? Tôn Dĩnh nói sang chuyện khác. Không cần suy đoán, hắn đã ra tới. Nghe được Vân Diệp Thư lời này, Tôn Dĩnh đột nhiên quay người. Chu Toàn trong lòng cũng là lộn bột một tiếng, mí mắt ngăn không được nhảy lên. Chợt hắn liền thấy thiên trong điện đống nhiên toát ra một cái tuấn tú thân ảnh, đúng là pha trận mà ra Trần Bắc Vũ. Cái này, Chu Toàn há hốc mồm, trong lòng vừa thẹn vừa giận, lại không biết nói cái gì cho phải. Nhìn thấy Chu Toàn nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, lại nhìn thần sắc bình tĩnh Trần Bắc Vũ, Triệu Tình Tuyết khắp khuôn mặt đúng kinh ngạc chi sắc. Bù trận không được, phá trận cũng không được. Không phải, hai người này đến cùng ai mới là nhị giai trận sư? Phá trận thời gian 30 điểm, chưa vượt qua một khắc, Trần sư đệ có thể đảm nhận mặc cho đi trận sư, 5 đồng 1.000. Vân Diệp Thư tán thưởng nói, đi trận sư địa vị tại thủ trận sư phía trên, là trận pháp điện vì bồi dưỡng máu mới mà thiết lập đặc thù chức vị, có thể nàng vẫn cảm thấy có chút nhân tài không được trọng dụng. Dù sao Trần sư đệ đổi mới nàng năm đó lưu lại ghi chép, trận đạo thiên phú nói không chừng phía trên nàng. Không biết làm sao tông môn luật pháp văn bản rõ ràng quy định, không phải nhị giai ở trên trận sư không được đảm nhiệm tông môn trận chủ của dùng, nàng hiện nay chỉ là một cái đường chủ, cũng không phải trận pháp điện cao tầng, tạm thời còn không có cho Trần sư đệ đặc sự đặc bạn quyền lợi. Trần sư minh, ngươi là như thế nào phá trận, thuận tiện nói một chút không? Tôn Dĩnh bỗng nhiên mở miệng. Vân sư tỷ lúc trước lập nên phá trận ghi chép là 40 điểm. Trần Tử ngang một giới luyện khí tu sĩ, có thể tại 2 phút đồng hồ bên trong phá trận đã là trận pháp điện khó được thấy một lần thiên tài, nhưng hắn chỉ dùng 30 điểm liền thành công phá trận. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng một màn, cho dù Tôn Dĩnh là phụ giám khảo, cũng không nhịn được sinh lòng nhất niệm. Chẳng lẽ lại thật sự có tấm màn đen? Dựa vào trực giác, Trần Bắc Vũ nói, hắn không nghĩ tới môn này nhị giai mê trận tính hạn chế lại là không cách nào di động. Trong trận tu sĩ chỉ cần phải đi ra trận pháp phạm vi bao phủ liền có thể thuận lợi phá trận mà ra. Nếu là biết sớm như vậy, hắn liền không hướng về khí vận quang đoàn phương hướng di động, mà là đứng tại chỗ tinh tế trải nghiệm nhị giai mê trận huyền bí. Hiện nay tốt rồi, hắn yêu cầu trong khoảng thời gian ngắn lấy kết quả làm nguyên nhân, đem dùng trực giác phá trận mạch suy nghĩ nói đến đạo lý rõ ràng. Nghe được cái này giống như đã từng quen biết trả lời, Tôn Dĩnh vô ý thức nhìn về phía Vân Sư Tỷ. Vân Diệp Thư dưới khăn che mặt khỏe miệng có chút dương lên. Năm đó ước điện chủ hỏi thăm phá trận mạch suy nghĩ, nàng cũng là trả lời như vậy. 6 môn mê tâm trận có thể tước đoạt tu sĩ lục cảm, nhưng lại tước đoạt không được nàng giao đấu nói cảm ngộ. Nàng chỉ cần nhìn rõ hiểu rõ trận pháp lực lưu động quy tích, liền có thể định vị trận nhãn sơ hở, nhẹ nhõm tìm tới ẩn tàng sinh lộ. Tiểu Dĩnh, ngươi tiếp tục chủ trì khảo hạch. Nói đến đây, Vân Diệp Thư quay người hướng đi chính điện, Trần sư đệ, tới đây một chút, ta dẫn ngươi đi bái phòng Lâm điện chủ. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, đuổi theo Vân sư tỷ sau lưng. Nhìn qua hai người biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, ở đây tu sĩ đều là mắt lộ hâm mộ, duy chỉ có Chu Toàn khỏe miệng phát khổ, tâm tình phức tạp khó tả. Lâm phó điện chủ chính là trận pháp điện bên trong thanh danh hiển hách tam giai thượng phẩm trận sư. Khoảng cách tứ giai trận sư cách chỉ một bước, tại trận pháp nhất đạo bên trên có thể xưng đại sư, xông ra vô số chiến tích. Thượng giới 10 tông đại chiến, Lâm phó điện chủ tại trận pháp điện tu sĩ phụ trợ hạ chủ trì tông môn tứ giai đen trận, dùng đen trận nhược thủy ngạnh sinh sinh luyện chết thanh minh sườn núi 2 tôn kim đan chân nhân, từ đó thanh danh lan truyền lớn, khiến hắn tông tu sĩ sợ hãi. Nếu là có thể được vị đại nhân vật này coi trọng, hắn tương lai nói không chừng có toé dựa vào kết đan, thành tựu kim đan chân nhân cơ hội. Đáng tiếc bực này cơ duyên lại bị một cái nhất giai trận sư đoạt đi. Chương 128, tuần trận dùng chương 128. Tuần trận dùng sư đệ thêm vào trận pháp điện là vì học cao hơn trận đạo, vẫn là vì kiếm lấy điểm công hiến, hồi đoái luyện khí pháp. Vân Diệp Thư hỏi, khiếu huyệt như sao, pháp lực như sông. Luyện khí ngưng khiếu pháp có thành tựu đặc thù rất rõ ràng. Nàng coi như không sử dụng thần thức liếc nhìn, cũng có thể một mắt nhìn ra Trần Tử ngang tu luyện luyện khí ngưng khiếu pháp. Bởi vậy có thể thấy được, Trần sư đệ chí hướng không chỉ là kim đan, dạ tâm viễn siêu trong tông môn tuyệt đại bộ phận nhờ chỗ dựa nhân mạch thượng vị danh sách đệ tử. Vì kiếm lấy điểm công hiến, hồi đoái thất chuyển chu thiên luyện khí cùng dung linh đan. Trần Bắc Vũ không có che giấu suy nghĩ trong lòng. Hắn tiến vào tông môn hơn nửa năm, đã thành lập được một chút cơ sở tín nhiệm cảm giác. Điểm ấy không quá quan trọng, vấn đề căn bản không có tất yếu che giấu. Vân Diệp Thư nghe nói như thế, lông mày nhẹ trao lại, ánh mắt tại Trần Bắc Vũ trên bờ vai kim đạn khẽ quét mà qua. Nàng có thể lý giải Trần sư đệ hối đoái luyện khí pháp hành vi. Tại không có đi qua hiện thực đánh đập trước đó, tu sĩ trẻ tuổi có dạ tâm, cảm tưởng cũng là chuyện tốt, dù sao cũng so một chút tổ lấy trong tông môn ngồi ăn rồi chờ chết phế bật mạnh. Nhưng nàng không thể nào hiểu được Trần sư đệ hối đoái dung linh đan ý nghĩ. Sùng thú thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là ngoại vật mà thôi. Trần sư đệ hao phí nhiều thời gian như vậy tăng lên sủng thú tu vi, còn không bằng đem thực lực mình tăng lên càng thêm đáng tin cậy. Phải biết, Dung Linh đang cùng thất chuyển chu thiên luyện khí cùng một chỗ hối đoái yêu cầu 18.000 điểm công hiến. Tông môn trúc cơ tu sĩ mong muốn kiếm lấy nhiều như vậy điểm công hiến, cho dù không tính cả tu luyện chi tiêu, mỗi ngày vất vả cần cù hoàn thành tông môn nhiệm vụ, cũng cần chơi lên 3-40 tuổi vừa mới có thể gom góp. Nếu là tính cả ngày thường tu luyện chi tiêu cùng gia tộc chi phí, thời gian này ít nhất phải vượt lên vài lần, cũng chính là hơn 100 năm thời gian. Cũng chính bởi vì vậy, trong tông môn vô vọng kim đan trúc cơ tu sĩ hoặc là thỏa thích hưởng lạc, thoải mái dễ chịu sống hết một đời, hoặc là cần cù chăm chỉ giống như lão Ngưu, vất vả hoàn thành tông môn nhiệm vụ, làm hậu thế lưu lại đầy đủ điểm cống hiến tích xúc. Trần sư đệ trận đạo thiên phú không tồi, có thể cùng nàng sánh vai, không nên đem thời gian lãng phí ở không cách nào duyên thọ, cũng vô pháp trợ giúp tu sĩ phá kính ngự thú chi đạo bên trên. Dù sao tu sĩ tinh lực là hữu hạn, Trần sư đệ nhất tâm tam dụng, vừa tu luyện khí, cũng tu ngự thú cùng trận pháp chi đạo, sẽ chỉ chậm trễ hắn thiên phú. Lâm phó điện chủ này thường mặc dù quý tài, nhưng lại không thích trần trừ tu sĩ. sư đệ nhưng có từ bỏ ngự thú, chủ tu trận pháp dự định. Vân Diệp Thư bước chân đột nhiên đình trệ, nhường đi theo phía sau Trần Bắc Vũ suýt nữa dẫm lên hàn váy. Ùng ùng. Kim Đản phản ứng kịp, mắt cá phun lên nộ khí. Như vậy sao được? Nếu như nó không để ý tới giải sai, đối phương là muốn cho chủ nhân đem nó cho căng. Vỗ vô Kim Đản đầu, Trần Bắc Vũ nghiêm mặt nói, sư tỷ, ta tin tưởng ngự thú chi đạo cùng trận pháp chi đạo cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Vân Diệp Thư lặng im không nói gì, không tiếp tục mở miệng. Đi đến tường xây làm bình phong ở cổng trước, Vân sư tỷ khẽ chọc to lớn bình phong ba lần. Tiến đến, chân bổn nam tiếng vang lên. Theo Vân sư tỷ đi hướng vào trong, đập vào Trần Bắc Vũ tầm mắt chính là một cái vóc người gầy gò trung niên đại thúc. Hắn trên người mặc màu lót đen ám kim văn đạo bảo, đốt ngón tay mang theo ba mai thanh ngọc nhẫn chữ vật, hai đầu lông mày lộ ra một ít dáng vẻ giàn mua. Lâm điện chủ đứng dậy, mặt lộ nụ cười, "Vân sư điệt, đến, tọa hạ uống trà." Nói xong, hắn ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ, cái này vị đệ tử chính là hôm nay vào điện nhị giai trận sư Chu Toàn, không sai, tiểu hỏa tử dáng dấp tuấn tú lịch sự, nhưng có đạo lữ. Vân Diệp Thư ho nhẹ hai tiếng, đánh gây Lâm điện chủ Nguyệt lão cử động. Trần Tử Ngang Trần sư đệ là sư tôn năm ngoái đệ tử mới thu, cũng không phải Chu Toàn. Nguyên lai là Trần sư chất, ngồi đi. Lâm điện chủ lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt. Trúc lão quái tân thu tứ đệ tử cũng là có ý tứ tiểu tử. Thật tốt tứ giai kỹ thuật luyện khí không học, ngược lại cùng Vân Diệp Thư cùng tiến tới học tập trận pháp. Trần sư đệ tại trận trên đường thiên phú không thua gì ta. Vân Diệp Thư giới thiệu sơ lược xong Trần Tử Ngang hôm nay khảo hạch thành tích. Nghe được Trần Tử Ngang trận đạo tạo nghệ lực gấp nhị giai trận sư, Lâm điện chủ rõ ràng tới hào hứng, mở miệng hỏi thăm về một chút cơ sở trận pháp kiến thức. Trần Bắc Vũ đối đáp trôi chảy, mỗi cái vấn đề đều có thể đáp ra người trẻ tuổi cái kia có thiên mã hành không, lệnh Lâm Chí nghề nghiệp nhãn tình sáng lên. Trần sư chất tuổi còn trẻ liền có thể cầm giữ có như thế trận đạo tạo nghệ, quả thực không dễ, đi trận sư cái nghề nghiệp này cũng quả thật có chút nhân tài không được trọng dụng. Người trẻ tuổi thích hợp bên ngoài xung sáo, trận pháp điện cũng cần đại lượng nhân tài xây dựng tông môn. Nói đến đây, Lâm Chí nghề nghiệp có chút dừng lại, Trần sư chất có thể có hứng thú đảm nhiệm tuần trận dùng, tham dự Vạn Hoang Hải vực Tây bộ lấp biển chế tạo đảo. Lâm Chí nghề nghiệp xuất ra một cái ngọc giản đưa cho Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ thần thức sờ nhẹ ngọc giản, mắt lộ ngạc nhiên. Tuần trận dùng chính là trận pháp điện vì mở ra tông môn phụ thuộc hòn đảo sáng lập chức vị, yêu cầu nhị giai trung phẩm ở trên trận sư mới có thể đảm nhiệm, năm đồng cao tới 1500 điểm công hiến, so từ lăng giảng thuật nhị giai trận sư năm đồng cao hơn. Mà chức trách của hắn rất đơn giản, chỉ cần mỗi tháng định kỳ tuần tra trận pháp đầu mối then chốt tiết điểm, xác nhận tông môn trận pháp không có vấn đề tức có thể hoàn thành nhiệm vụ, cơ bản sẽ không chậm trễ ngày thường tu luyện. Nhiều tiền chuyện ít ngày nghỉ nhiều. Không hề nghi ngờ, đây là cá nhân liên quan mới có thể tranh đoạt lấy được công việc béo bở. Hắn có thể nắm bắt tới tay, hơn phân nửa là nâng sư tôn cùng vân sư tỷ mặt mũi. Làm tông môn cống hiến sức lực, là đệ tử bản phận. Trần Bắc Vũ cảm kích nói, rất tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Vân đường chủ sẽ vì ngươi làm thủ tục. Vừa dứt lời, Lâm Chí nghề nghiệp trên mặt nghiêm túc trong nháy mắt biến mất, giới thiệu nói, ta có một chất nữ, tuổi vừa mới 28, luyện khí 7 tầng, không chỉ có dáng dấp quốc sắc tiên hương, hơn nữa tính cách nhu thuận hiếu thuận. Trần Bắc Vũ lộ ra lung túng nụ cười. Khoảng cách sinh ra đẹp, nếu như không phải tận mắt thấy nhiều, hắn rất khó tin tưởng trận pháp điện phó điện chủ, địa vị cao cao tại thượng kim đan chân nhân lại có cùng tháng lao hứng thú yêu thích. Tu tiên giả là người không phải tiên, khó gây hồng trần 3000 tạp niệm, sở dĩ cũng sẽ có được người dục vọng, thậm chí càng cường liệt, đổi cố chấp. Rời đi trận pháp điện, nhìn thấy Trần Bắc Vũ trên mặt khác thường, Vân Diệp Thư giải thích nói, Lâm điện chủ ở trong đấy lòng nhưng thật ra là một cái rất hòa ái người, duy nhất yêu thích chính là hướng hồng tuyến, mang tông môn tiên tài tác hợp đạo lữ. Có thể hiểu được. Trần Bắc Vũ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn xác thực không phát hiện được Lâm điện chủ ác ý, nhưng nếu như không phải có Vân sư tỷ mở miệng giải vây, hắn nói không chừng nhìn thấy xong mấy cái nữ tu mới có thể thoát thân. Tuần trận dùng chức trách nhìn như đơn giản, thực ra môn đạo rất nhiều. Nhắc nhở sư đệ một câu, Vân Diệp Thư do dự một chút, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bộ thanh ngọc trận bàn. Bên ngoài tuần tra không thể so với tông môn, an toàn rất khó chiếm được bảo đảm. Sư đệ ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, có thể tế ra cái này bắt môn mê tâm trận. Trận này đi qua ta cải tạo, tối cao có thể vây giết trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cho dù là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ xuất thủ, cũng có thể vây khốn lượng khắp thời gian để thoát thân. Đa tạ sư tỷ tạm bảo. Nói xong, Trần Bắc Vũ không nhịn được hỏi ra trong lòng nghi hoặc, luyện khí tu sĩ cũng có thể bố trí xuống nhị giai mê trận? Đương nhiên không được. Vân Diệp Thư lắc lắc đầu. Bày trận cùng phóng thích trận pháp là hai khái niệm. Chương 129, Giáng Thiên Nhạc Trạc chương 129, Giáng Thiên Nhạc Trạc nói như thế nào đây, sư đệ ngươi có thể đem bộ này trận bản coi là duy nhất một lần phụ lục phiên bản, ước điện chủ đem hắn mệnh danh là tươi sáng trận bản. Vân Diệp Thư giải thích nói, cùng bình thường trận bản bất đồng, đi qua cải tạo tươi sáng trận bản không cần hao tổn tốn thời gian trước giờ bố trí, không cần hao phí thần thức khởi động, cũng không cần tìm kiếm địa thế làm là trận nhãn, chỉ cần người sử dụng đưa vào một điểm pháp lực kích hoạt, nó liền có thể khóa chặt địch nhân, tự động triển khai trận thế. Cho dù là một cái luyện khí sơ kỳ, còn chưa bẩn dưỡng ra thần thức tu sĩ cầm tới tươi sáng trận bàn, cũng có thể tùy thời phóng xuất ra trận pháp đối địch. Đương nhiên, xem như đại giới, tươi sáng trận bàn hiện ra đại trận uy năng lại so với bình thường trận pháp yếu hơn 3 đến 4 thành. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái, bất khả tư nghị nói: "Sư tỷ, ý của ngươi là, một cái không hiểu trận pháp tu sĩ cũng có thể mượn nhờ tươi sáng trận bàn phóng xuất ra đại trận?" "Không sai, Ước điện chủ đã từng nói, trận pháp không nên cao cao tại thượng, mà là cái kia làm chúng sinh sử dụng." Vân Diệp Thư ánh mắt lộ ra ước mơ, vì thế, Ước điện chủ đánh vỡ thông thường, sáng tạo ra trước nay chưa có trận pháp bí pháp tươi sáng chi thuật. "Sư tỷ, ngươi nói Úc điện chủ chẳng lẽ lại là? Trần Bắc Vũ không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tiên minh trận đạo truyền thừa chí ít có mấy trăm vạn năm, nhưng không có một cái trận đạo cự phách có thể mở ra bực này không thể tưởng tượng trận bàn. Cùng tiên minh tu sĩ so sánh, Nam Hoang tu sĩ tại thuật pháp nhất đạo bên trên nghiên cứu sáng tạo cái mới quả thực làm cho người chấn kinh. Đúng vậy, đúng là trận pháp điện đương đại điện chủ Úc Thủy Giao Úc chân nhân. Vân Diệp Thư tôn sùng nói, sư tỷ, cái này tươi sáng chi thuật ta có thể học sao? Trần Bắc Vũ vô ý thức hỏi. Cùng bực này trận đạo bí thuật so sánh, trong tay hắn bắt môn mê tâm trận trận bàn lập tức không thơm. Nay thuật yêu cầu cực cao, tu luyện giả nhất định phải nắm giữ chút cơ hậu kỳ tu vi, đồng thời đảm nhiệm trận pháp điện đường chủ ở trên chức vị. Vân Diệp Thư cười một tiếng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc trước nàng lần đầu tiên nghe được tươi sáng bí thuật, trên mặt biểu lộ cũng là giống như Trần Tử Ngang sư đệ như vậy kích động. Thì ra là thế. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, trong lòng có chút tiếc nuối. Bực này trận đạo bí thuật đặt ở tiên minh hoàn toàn có thể khai sơn lập phái, tự thành tông sư. Đáng tiếc hắn hiện tại không thỏa mãn được học tập điều kiện. Đúng lúc này, một đạo lưu quang đống nhiên rơi vào Vân sư tỷ lòng bàn tay, thủ tục đã làm tốt, tông môn phân phối cho ngươi tuần tra hòn đảo là Thanh Túc đảo, ta hiện nay mang người tới đi. Thanh Túc đảo vốn là Vạn Hoang Hải vực một vô danh tiểu đảo. 50 năm trước Kính Nguyệt Tông trận pháp điện bố trí xuống 36 tòa tụ hải quy đảo đại trận, dùng tinh cốt làm cái cọc, giao thi trấn nhãn, dẫn bắt phương thủy hình tinh hoa rèn luyện hòn đảo địa mạch, không ngừng lấp biển chế tạo đảo, khuyết trương đại địa mạch. 30 năm sau, tam giai thượng phẩm thủy hệ linh mạch thành hình, hòn đảo sơ thành, linh khí triều tịch từ tuôn, hấp dẫn Vạn Hoang Hải vực đông đảo tu sĩ hội tụ. Bây giờ, tùy theo Kính Nguyệt Tông dốc sức phát triển, Thanh Túc đảo dần dần thành làm một cái phát triển tu tiên hòn đảo. Trạm ban tối, Thanh Túc phường thị, chuyển tinh điện phân đường. Một nam ba nữ bốn vị trúc cơ tu sĩ đứng tại chuyển tinh đài phía dưới lặng lặng chờ đợi, chung quanh không có tu sĩ khác. Tông môn làm sao lại đống nhiên điều động một vị tuần trận sử đến Thanh Túc đảo? Sắc mặt trắng bệch lao hầu mắt lộ nghi hoặc. Chẳng lẽ lại là phía trên phát hiện không đúng? Lục Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Dáng người hiểu điệu, vẻ mặt mềm mại đáng yêu thiếu phụ nhau mắt. Thư sinh ăn mặc thanh tú nam tu lắc lắc đầu, không có khả năng, tông môn như thật biết Thanh Túc đảo tình huống, chúng ta sớm đã bị tư pháp điện cầm xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía bên phải trên người mặc trắng thuần giao linh bay ngắn, sinh ra kẽ hở rủ xuống tới hai lô thai, đôi mắt thiên sinh sắc bén, trên bờ vai đứng đấy một cái bụi linh nhưng chí khí khái hào hùng nữ tu, tại thị, ngươi bình thường tin tức linh thông nhất, đối vị này tân tấn tuần trận dùng nhưng có hiểu rõ. Tại trông mong đôi mắt của xuống, thanh âm bình tĩnh, Triệu Minh không cần sốt ruột, căn cứ tài liệu biểu hiện, cái kia Trần Tử Ngang bất quá là năm ngoái mới nhập môn đệ tử mới, hơn nữa còn là tán tu xuất thân luyện khí tu sĩ. Làm sao có thể? Mềm mại đáng yêu thiếu phụ môi đỏ hé mở, hắn liền trúc cơ tu sĩ đều không phải, là làm sao lên làm tuần trận dùng? Làm sao không có khả năng? Theo ta thấy, cái này tân nhiệm tuần trận dùng hơn phân nửa là tông môn trưởng lão lưu truyền bên ngoài người thân hậu đại. Lão hầu nhẹ nhàng thở ra. Nàng không sợ có đời thứ hai xuống tới mạ vàng, liền sợ tông môn điều tra nghiêm ngặt lấp biển chế tạo đảo một chuyện. Vệ lão nói đúng phân nửa, tân nhiệm tuần trận sử là tư pháp điện điện chủ trúc chân nhân tân thu tứ đệ tử. Tại trông mong ngữ khí kiên kỵ nói. T. Nghe nói như thế, đám người liếc nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, mềm mại đáng yêu thiếu phụ càng là không nhịn được hít sâu một hơi. Trúc chân nhân thế nhưng là trong tông môn tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất kim đan, tứ giai luyện khí sư. Không chút nào khoa trương nói, đệ tử của hắn giống như mãnh long quá giang, không tầm thường trúc cơ tu sĩ chỗ có thể đắc tội. Cái này thực ra cũng là chuyện tốt. Một cái luyện khí tu sĩ dù sao cũng so một cái trúc cơ tu sĩ muốn lừa gạt nhiều lắm. Lục Lũy quạt lông nhẹ lay động, trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười. Một cái kim đan đệ tử, cũng không phải trúc chân nhân tự thân giáng lâm. Hắn tất nhiên dám đối lập biện chế tạo đảo công trình ra tay, phía sau tự nhiên cũng có tông môn cao tầng chỗ dựa. Cũng thế, đám người mặt ngoài cười rộ, trong lòng vẫn khẩn trương như cũ. Dù sao trúc chân nhân đệ nhất kim đan danh tiếng không phải tông môn tuyên truyền tới, mà là trong núi thây biển máu giết ra tới. Chư vị chú ý dáng vẻ, thượng sứ nhanh đến. Lục Lũy lên tiếng nhắc nhở. Nghe được, ba người khác đều là nghiêm sắc mặt. Ông. Một lát sau, chuyển tinh trên đài truyền tống trận nở rộ quang huy, hiện lộ ra một nam một nữ hai bóng người. Bái kiến thượng sứ. Gặp qua tuần trận dùng, bốn người chăm miệng một lời. Vân Diệp Thư khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía sư đệ. Chư vị tự giới thiệu mình một chút đi. Trần Bắc Vũ bình tĩnh nói. Đây chính là bái tại kim đan môn hạ, có tông môn làm chỗ dựa chỗ tốt. Cho dù tu vi chỉ là luyện khí, trúc cơ tu sĩ ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu hành lễ. Tại hạ Lục Lũy, thêm làm Thanh Túc phường chủ, phụ trách Thanh Túc phường thị hàng ngày quản lý cùng nhân viên chiêu nạp. Lục Lũy tay phải thả trước người, có chút không người. Vệ Bích Xuân, Thanh Túc phó phường chủ, phụ trách phường tài chính thành phố giao dịch cùng thu thuế. Lão Hầu nói. Tiêu Tình, tư pháp giám sát, phụ trách Thanh Túc đảo giám sát, điều tra cùng chấp pháp sự vụ. Mềm mại đáng yêu thiếu phụ nói. Tại Trung Mong, Thanh Túc đảo thủ trận sư, phụ trách tụ hải quy đảo đại trận giữ gìn cùng cân bằng. Khí khái hào hùng nữ tu nói. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn bốn người. Các loại, cái này chẳng lẽ lại là Thiên Mục Huyền Chí? Trần Bắc Vũ ánh mắt có chút dừng lại, lực chú ý bị tại trông mong trên bờ vai sổ ưng hấp dẫn. Mới vừa ngay từ đầu hắn còn không có quá để ý, tưởng rằng một đầu tạm huyết chim ưng, hiện nay càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Thiên Nguyên Tinh thời kỳ viễn cổ từng có một đại yêu xuất thế, tên là Giám Thiên Nhạc Trạng, hắn dùng long trùng làm thức ăn, có thể cùng chân long chém giết tương xứng, hung uy ngập trời, tại Tiên Minh trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Tại Tiên Minh Tiên Cương Địa Sát Thú kiểm tra mật quyển ghi chép bên trong, Thiên Mục Huyền Chí thể nội di truyền lấy một ít nhạc trạng huyết mạch, là Giám Thiên Nhạc Trạng hậu duệ một trong, cũng là địa sát bảng bên trên bài danh hai vị trí đầu tam giai bảo thú. Bởi vì chiến lược viễn siêu tam giai bảo thú, cùng cảnh có thể cùng tứ giai huyền thú so sánh, cho nên thú tên mang đen, bị tiên minh tu sĩ ca tụng là thiên mục huyền trí. Chương 130, đều có mưu đồ chương 130, đều có mưu đồ tên, thiên mục huyền trí thuộc tính, kim, lôi huyết mạch, tam giai thượng phẩm, bảo thú, thiên phú, thiên mục kim mâu, thực phích luyện kim, thiên thú phượng lôi, thiên đố tạc huyết. Thiên mục kim mâu, tam giai thượng phẩm bảo thuật, gái chán sinh ra ẩn mục đích, nhưng nhìn xuyên hư ảo, không nhìn thế gian rất nhiều huyền thuật huyền trận mê trướng. Thực phích luyện kim, tam giai thượng phẩm bảo thuật, thôn vệ kim loại chi vật có thể đem thân thể rèn làm canh kim thần binh, độ cứng độ cao, có thể tùy tiện cắt đứt cùng cảnh pháp bảo. Thiên thú phượng lôi, tam giai tuyệt phẩm bảo thuật, cái chán ẩn mục đích mở ra, có thể ngưng lôi làm dây chuyền, phong tỏa linh khí, lệnh tu sĩ pháp lực pháp bảo phụ lục trận pháp bao gồm giống như sự vật ngắn ngủi mất linh. Thiên đố tàn huyết, mạch máu trong người tiên tiên nguyên rủa, thiên mục huyền trí hai con ngươi tiên tiên mù, ấu sinh thời kỳ lông vũ héo rút giống như cho tàn, không cách nào giống mặt khác bảo chim giống như mắt xem ngàn giảm, bay lượn tương cùng. Cần tấn thăng tam cảnh yêu tướng phương khả đến bù huyết mạch, đem này thiên phú chuyển hóa làm tứ giai tuyệt phẩm huyền thuật rất nhiều tướng động thật. Nhớ tới địa sát bảng bên trên ghi lại tài liệu tin tức, Trần Bắc Vũ suýt nữa đè nén không được trong lòng kích động. Thiên mục huyền trí tại địa sát trên bảng bài danh hai vị trí đầu, đây là khái niệm gì? Không chút nào khoa trương nói, bực này địa sát bảo thú chỉ cần tài nguyên đầy đủ, cơ duyên thỏa đáng, cơ bản có thể huyết mạch khôi phục, tấn thăng làm tứ giai huyền thú, thậm chí là thành tiểu tứ cảnh yêu vương. Hắn nếu là có thể đạt được bực này tiềm lực vô tận bảo thú, mượn hắn huyết mạch tương trợ, dùng kim sinh thủy, tương lai tấn thăng kết đan, nguyên anh xác suất cũng sẽ cực kỳ tăng lên. Con thú này còn chưa khế ước, nhất định phải tìm cơ hội có thể bắt được. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, thiên cho không lấy, phản được tội lỗi. Ấu niên kỳ địa sát bảo thú ban đầu có thể ngộ nhưng không thể cầu, chớ nói chi là khí vận đẳng cấp đạt tới kim sắc truyền thuyết, trộn lẫn lấy từng kia xích hồng hồng vận địa sát bảo thú con non. Cái kia kinh khủng khí vận quang huy suýt nữa lóe mù ánh mắt của hắn. Trần Bắc Vũ ánh mắt dừng lại mặc dù nhỏ không thể thấy, nhưng ở đây tu sĩ đều là trúc cơ tầng thứ tồn tại, liếc mắt liền nhìn ra cái trước trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất động tâm. Chẳng lẽ lại tuần trận dùng yêu thích sắc đẹp, liếc mắt liền thấy bên trên tại trông mong. Tiểu Tình mím môi, nhìn về phía tại trông mong ánh mắt ẩn ẩn mang theo ghen ghét. Trúc chân nhân thân truyền đệ tử đều là tông môn chân truyền. Chân tử ngang tu vi mặc dù chỉ là luyện khí tầng thứ, trong mắt các nàng cùng sâu kiến không khác, tiện tay liền có thể nghiền chết. Nhưng không chịu nổi hắn tiềm lực kinh người, bái tại trúc chân nhân môn hạ, tương lai thành tiểu ít nhất là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, thậm chí có khả năng kết đan thành công, nhảy lên trở thành tông môn cao tầng. Thích nữ sắc, điểm ấy ngược lại là dễ giải quyết. Lục Lũy trong lòng vui mừng. Hắn không sợ Trần Tử Ngang tham, liền sợ Trần Tử Ngang không tham. Chỉ cần mò thấy Trần Tử Ngang tham nghiệm, hắn liền có thể hợp ý, thu hoạch được hắn tín nhiệm, thậm chí trái lại khống chế đối phương, nhường vị này tân nhiệm tuần trận dùng thành làm sau lưng mình mạng lưới quan hệ. Liền thiếu niên mộ ngải chi tâm đều khống chế không nổi, tông môn hiện nay tu sĩ trẻ tuổi thật sự là càng ngày càng, Vệ Bích Xuân trong lòng âm thầm lắc đầu. Nếu không phải tông môn giảng cứu nhân tình vãng lai, dùng người không khách quan, nhường một đám rác rưởi ngồi ở vị trí cao, độc hưởng tài nguyên, nàng cũng không trở thành dính vào thành túc đảo cái này quán vũng nước đủ. Tình huống như thế nào, ta đều cách ăn mặc thành như vậy, gia hỏa này thế mà cũng có thể coi trọng ta tại trông mong căng thẳng trong lòng. Nàng sở dĩ phí hết tâm tư thêm vào kính nguyện tông, trở thành trận pháp điện thủ trận sư, chính là vì lẫn vào tiến vào thành túc đảo lấp biển chế tạo đảo công trình, tìm kiếm được trong truyền thuyết tam giai giao long thi. Đang tìm kiếm đến giao long thi thể trước đó, nàng căn bản không muốn gây nên bất kỳ tu sĩ nào chú ý, không nghĩ tới mới tới tuần trận dùng một mắt liền chú ý tới bất phàm của nàng. Bất quá cái này có lẽ cũng là cơ hội tại trông mong ý niệm trong lòng chuyển động. Nàng tại thanh túc đảo tìm kiếm 5 năm đều không có tìm được giao long thi dấu vết, chứng minh tông môn giấu rất sâu, rất có thể đem hắn giấu ở tụ hải quy đảo đại trận trong mắt trận. Nếu là có thể từ Trần Tử Ngang tay bên trong cầm tới tuần trận sai khiến nhãn hiệu, nàng liền có cơ hội tiến về đại trận mấu chốt đầu mối then chốt, thu hoạch giao long thi tinh huyết. Có ý tứ. Vân Diệp Thư dưới khăn che mặt khỏe miệng có chút dương lên, ánh mắt tại Trần Bắc Vũ cùng tại trông mong ở giữa vừa đi vừa về di động. Trần sư đệ là tán tu xuất thân, nếu là có thể cùng tông môn đệ tử kết làm đạo lữ, cũng coi như là một chuyện tốt. Ta đã tại Túy Hương cư chuẩn bị tốt tiệc rượu, hai vị thượng sứ đường xa mà đến, nếu không rời bước Túy Hương cư, nếm thử thanh túc đảo bản địa đặc sắc. Lục Ly túi người hành lễ. Vân Diệp Thư khẽ gật đầu, không có cự tuyệt. Nàng tự thân mang Trần sư đệ tiền nhiệm, chính là tỏ rõ ý đồ, nhường thanh túc đảo tu sĩ Minh Bạch sư đệ là nàng che đậy. Miễn cho sư đệ bởi vì tu vi quá yếu mà bị thanh túc đảo bản địa trúc cơ tu sĩ cố ý làm khó dễ. Sau khi cơm nước no nê, Vân sư tỷ rời đi thanh túc đảo, mà Trần Bắc Vũ thì là ở chỗ trông mong dẫn đầu dưới, tiến về Vạn Hoang Hải vực biên giới chấp hành tông môn nhiệm vụ. Trần sư minh, nơi đây chính là tụ hải quy đảo đại trận trận pháp đầu mối then chốt vị trí, yêu cầu trận pháp điện lệnh bài phương có thể mở ra. Tại trông mong giới thiệu nói, tại trên bàn rượu dễ dàng rút ngắn quan hệ, đi qua một phen ăn uống nói chuyện với nhau, nàng thành công đem xưng hô rút ngắn làm Trần sư minh. Trần Bắc Vũ xuất ra tuần trận sai khiến nhãn hiệu. Ông tùy theo Trần Bắc Vũ rót vào pháp lực, trung quanh không có vật gì, chỉ có sóng biển bốc lên hải vực đống nhiên hiện ra một tầng nhỏ không thể thấy trận pháp che chắn. Nhìn thấy đại trận uy thế, Trần Bắc Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích. Khó trách tông môn không có điều động tu sĩ ở chỗ này thủ hộ. Tu hải quy đảo đại trận bản thân liền là tam giai thượng phẩm đại trận, trừ phi có kim đan chân nhân giáng lâm xuất thủ, bằng không cho dù là hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ liên hợp đồng loạt phóng thích thuật pháp, cũng không đánh tan được đại trận phòng ngự, chớ nói chi là tiến vào trận pháp đầu mối then chốt vị trí. Chiều tại trông mong gật gật đầu, Trần Bắc Vũ tay bên trong lệnh bài nở rộ quang huy, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn lên trước mặt sóng gợn lăn tăn mặt biển, tại trông mong lông mày nhẹ trao lại, ý niệm nói, "Tiểu Hôi, người ta liên thủ có thể bắt lấy hắn sao?" Nàng có cái thói quen, mỗi lần gặp được tu sĩ đều sẽ nhường Tiểu Hôi mô phỏng một cái song phương chiến lược khoảng cách. Cái thói quen tốt này nhường nàng vượt qua không ít kiếp nạn, bình yên thành tiểu trúc cơ. "Lệ." Thiên Mục Huyền Chí lắc lắc đầu. Không được tại trông mong mắt lộ vẻ ngoài ý muốn. Nàng cùng Tiểu Hôi liên thủ đối địch, cho dù là trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng phải tại chỗ nuốt hận, kết quả vậy mà không làm gì được một cái luyện khí tu sĩ. Nan đạo Trần Tử Ngang trên thân mang theo kim đan pháp bảo, tại trông mong vẻ mặt khẽ biến. Nàng không có hoài nghi Tiểu Hôi phán đoán. Nếu không phải vận khí thật tốt nhặt được Tiểu Hôi, ở người phía sau dẫn đầu hạ cơ duyên xảo hợp đạp vào đường tu tiên, đánh bại không ít cường địch, nàng đã sớm vẫn lạc tại Sài Lang cùng cấp tu tay bên trong. "Lệ." Thiên Mục Huyền Chí cái trán thần bí đường vân hơi động một chút. Đi theo tại trông mong nhiều năm như vậy, nó thấy qua tu sĩ không có một vạn, cũng có 7, 8 ngàn, mỗi một cái tu sĩ đều có thể thấy rõ cụ thể nền tảng. Có thể nó hết lần này tới lần khác lại nhìn không thấu Trần Tử Ngang cùng bị tia thần bí thượng sứ. "Không có việc gì, trời sập dù sao có Lục Lũy đỉnh ở phía trước." Tại trông mong ý niệm trấn an nói. "Giao Long thi thể mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải nhất định lấy chi vật, tông môn Huyền Cơ điện bên trong còn có giao huyết đan có thể hối đoái. Thực tế không được, nàng cũng có thể từ bỏ giao long thi, phản bội lập công, lại tiêu phí 100 năm thời gian hoàn thành tông môn nhiệm vụ, góp nhặt ra đầy đủ hối đoái 5 viên giao huyết đan điểm cống hiến." Chương 131, hối lộ. Chương 131, hối lộ. Tụ Hải Quy Đạo đại trận đầu mối then chốt tự thành một cái vi hình trận pháp không gian. Xuyên thấu qua đại trận pháp lực vận chuyển quy tích, Trần Bắc Vũ thậm chí có thể nhìn thấy lượng lớn tiên địa linh khí hóa lỏng trở thành giọt giọt ngân lam sắc bùn, dần dần tuôn hướng hòn đảo chỗ sâu, không ngừng cường hóa thanh túc đạo linh mạch. Hóa biển làm đạo, dùng thiên địa linh khí ổn dưỡng linh mạch, thủ đoạn thật là lợi hại. Trần Bắc Vũ mắt lộ sợ hai thán phục chi sắc. Không phải hắn không có thấy qua việc đời, mà là Nam Hoang Tam giai trận sư bày ra đại trận quá mạnh, lại có thể phong thủy tạo hóa, cải thiên hoán địa, dùng mấy chục năm thời gian dựng dục ra một chỗ tam giai thượng phẩm linh mạch. Nếu là trận pháp kéo dài thời gian đủ dài, có thể duy trì 100 ngàn năm, ngay cả trên vạn năm thời gian, thanh túc đảo dưới mặt đất linh mạch có lẽ có cơ hội tấn thăng làm tứ giai linh mạch. Nếu là ta có thể nghiên cứu hiểu rõ trận này nguyên lý, tại Tiên Minh tuyên bố luận văn, có lẽ có thể thu hoạch được ngự pháp các trận đạo tiến bộ thưởng. Đem chuyện này ghi ở trong lòng, Trần Bắc Vũ bắt đầu cẩn thận kiểm tra trận pháp đầu mối then chốt. Ông. Đúng lúc này, bên hông túi linh thú lắc lư, một vạch kim quang đột nhiên xuất hiện tại bả vai hắn. Ùng ùng. Kim Đản ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía xung quanh. Nó phát hiện nơi đây thủy hệ nồng độ linh khí rất cao, so thủy nguyệt tú cư động phủ còn muốn hơn một chút. Rất bình thường, nơi này nằm ở đại trận hạch tâm, khoảng cách trận nhãn giao long thi rất gần. Trần Bắc Vũ giải thích nói, bởi vì tuần trận sư cần phải định kỳ tuần tra thanh túc đạo trận pháp, địa vị xa tại bình thường trúc cơ tu sĩ phía trên. Sở dĩ hắn đối tụ Hải Quy Đạo đại trận ẩn tàng huyền bí rõ rõ ràng ràng. Trận nhãn tồn tại giao long thi tuy giá trị liên thành, nhưng còn không đến mức nhường hắn sinh ra tham nghiệm. Ùng ùng. Kim Đản méo một chút đầu. Cùng đầu kia tiếp cận hóa giao đại hủy bất đồng, trận pháp trong không gian giao long khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc, thậm chí có thể làm cho nó mạch máu trong người sinh ra một ít rung động cùng khát vọng. Không có việc gì, yên tâm tu luyện, ngươi tại nơi này phun ra nuốt vào luyện hóa linh khí đối với chỉnh tòa đại trận tới nói liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Trần Bắc Vũ yên lặng cười một tiếng. Nghe nói như thế, Kim Đản nhãn tình sáng lên. Vận chuyển vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư bắt đầu tu luyện. Mà Trần Bắc Vũ đôi mắt buông xuống, một bên kiểm tra trận pháp, một bên suy nghĩ như thế nào mới có thể từ tại trông mong tay bên trong cầm tới Thiên Mục Huyền Chí quyền sở hữu. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí. Vì đoạt bảo cường thủ hào đoạn, chủ động tập sát đồng môn làm trái hắn tu luyện lý niệm, dựa thế uy hiếp lại dễ dàng lưu lại một cái trúc cơ cửu gia. Mà hắn đối đãi cửu gia làm việc nguyên tắc chỉ có một cái kia chính là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đem nguy hiểm trước giờ tiêu diệt tại trong trứng nước. Càng nghĩ, Trần Bắc Vũ phát hiện ngoại trừ lợi dụng giao dịch bên ngoài, tại trông mong sư muội hạ chẳng giống như làm sao cũng trốn không thoát một chữ chết. Thôi, dưa hái xanh không ngọt. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, quyết định vẫn là dùng lợi dụng giao dịch làm chủ, chậm chậm lưu toan. Dù sao hắn tu vi hiện tại còn ép không được nhị cảnh tiểu yêu, nếu không thể nhường Thiên Mục Huyền Chí cam tâm tình nguyện thần phục, coi như thu hoạch được hắn quyền sở hữu cũng vô dụng. Chớ nói chi là Thiên Mục Huyền Chí vẫn là nhị cảnh tiểu yêu bên trong giống như chiến lược thông thiên tồn tại, một khi có chút phản vệ chính là một trận đại họa. Hôm sau giữa trưa, Trần Bắc Vũ kiểm tra hoàn chỉnh tòa tụ Hải Quy Đạo đại trận. Xác định nơi đây trận pháp đầu mối then chốt không có vấn đề liền dẫn Lưu Luyến không rời Kim Đản rời đi. Trần Sư Minh nhìn thấy Trần Bắc Vũ thân ảnh xuất hiện, tại trông mong đội vàng lên tiếng chào. Vũ sư muội, ngươi đây là đợi ta bao lâu? Trần Bắc Vũ ngạc nhiên sau khi, trong lòng cũng dâng lên một ít ngờ vực. Đối phương thân làm trúc cơ tu sĩ vậy mà nguyện ý chờ đợi ở đây hắn một đêm. Chẳng lẽ lại là đã nhận ra hắn ngày hôm qua khác thường, muốn đi qua thăm dò một hai. Không có chờ bao lâu, Lục Phường chủ có chuyện quan trọng mong muốn mời người một lần. Tại trông mong nói ngay vào điểm chính. Nàng có lưu đường lui không đợi. Không có nghĩa là Lục Lũy mấy người không đội. Thanh túc đảo 36 tòa tụ Hải Quy đảo trong đại trận liền có 12 tòa có vấn đề. Trần Tử Ngang nếu như cần cù chăm chỉ một chút, dựa theo một ngày một tòa tiến độ kiểm tra, không cần một tuần thời gian liền có thể phát hiện không đúng, đem đại trận trên tình huống báo cho tông môn. Đến lúc đó thanh túc đảo trúc cơ tu sĩ đều sẽ bị tông môn bắt chịu trách nhiệm, không chết cũng phải lột một tầng ra. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, càng là cảm thấy không thích hợp. Hôm qua mới đã gặp mặt, Lục Phường chủ hôm nay lại phát mời, cho dù hắn là tông môn không hàng tuần trận dụng, cũng có chút không thể nào nói nổi. Dù sao hắn chỉ là một cái luyện khí tiểu tu, lại không thể mang đối phương tại tông môn tiến bộ. Vậy liền phiền phức Vu sư muội dẫn đường. Trần Bắc Vũ nói, có việc hôm qua không nói, càng muốn đổi cho tới hôm nay. Hắn ngược lại muốn xem Lục Phường chủ yếu chính là ý định gì. Túy Lương Cơ. Trần Bắc Vũ vừa mới bước vào bao xương, 12 cái khuôn mặt tinh xảo, dáng người hiểu điệu, khí chất thượng giai luyện khí nữ tu liền bắt đầu luyện chuyển nhảy múa, cực điểm mị hoặc. Hai cái lá gan hơi lớn nữ tu mang theo một cổ lưu phong, thiếp thân nắm ở Trần Bắc Vũ cánh tay, mang theo hắn hướng về phía trước. Tuần Trần Dùng, mời an vị. Lục Lũy làm Trần Bắc Vũ kéo ra cái ghế, sau đó ngồi tại đối diện. Lễ hạ tại người nhất định có sở cầu. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ bình yên ngồi xuống, trong lòng càng có niềm tin. Hắn nhìn chung quanh bao xương một vòng, phát hiện Thanh Túc đạo tư pháp giám sát Tiêu Tình liền ngồi ở bên cạnh, lộ ra mềm mại đáng yêu nụ cười. Tại trông mong cũng vừa tốt ngồi xuống ngồi tại bên trái của hắn, Trần Bắc Vũ tốt như sa vào bản tơ động một dạng, chung quanh đều là phong tình vạn chủng mỹ nhân, ngay cả trong không khí đều mang một ít son phấn mùi thơm. Ba vị tìm ta có mục đích gì, không ngại nói thẳng. Trần Bắc Vũ nói khẽ. Nghe được, Lục Lũy phất phất tay, ra hiệu bao xương nữ tu tất cả đều rời khỏi. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng chỉ còn lại 4 người. Tiêu Tình cùng Lục Lũy liếc nhau. Trần nàng tiếp thân nắm ở Trần Bắc Vũ cánh tay khuỷu tay, ôn nhu nói, chúng ta có một việc muốn mời thượng sứ hỗ trợ hiệp thương một hai. Chư vị chủ trì Thanh Túc đảo lấp biển chế tạo đảo công trình, sự vụ bận rộn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gặp phải chút sự tình. Trần Bắc Vũ thử dò xét nói, chuyện này cùng tụ hải quy đảo đại trận có quan hệ sao? Ở đây 3 người đều là trầm mặc. Các vị vẫn là đừng trò chuyện cái này đi, nói thêm gì đi nữa ta xử lý không tốt. Nhìn ra vấn đề, Trần Bắc Vũ huyền chuyển nói, tụ hải quy đảo đại trận việc quan hệ tông môn tương lai chiến lược bố cục, hắn một cái nho nhỏ tuần trận dùng có thể chịu không được như thế lại lôi. Lục Lũy ho nhẹ 2 tiếng, đánh vỡ yên lặng, lại từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái ngọc chế độ mở rừng ra, lộ ra trong đó sắp xếp chỉnh tề bóng ánh linh thạch, cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn. Trần Bắc Vũ thần thức quét qua, phát hiện trong dương hạ phẩm linh thạch số lượng cao tới 15,000 viên, như thế kết sủ linh thạch đủ để cho một cái trúc cơ gia tộc tài sản thương cân độ cốt. Đây là Thanh Túc đảo chúng tu tấm lòng thành. Nếu là thượng sứ ưa thích, Thanh Túc đảo cách mỗi 5 năm đều có thể dâng lên. Nói đến đây, Lục Lũy nhìn về phía Trần Bắc Vũ đôi mắt, ngựa khi ôn hòa, đương nhiên, tuần trận dùng đại nhân nếu là muốn dốc lòng tu luyện, chúng ta cũng có thể tự đi xử lý những này việc vặt vãnh, không cho thượng sứ phí sức phí công. Xin lỗi, chư vị. Trần Bắc Vũ liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói, tông môn đợi ta tình thâm nghĩa trọng, chuyện này ta không làm chủ được. Nói xong, hắn đem bày ở trước mặt linh thạch đẩy trở về. Lục Lũy nói bóng gió rất rõ ràng, nhận lấy linh thạch, hắn liền phải làm cái gì đều không nhìn thấy, dốc lòng tu luyện. Trong nháy mắt, bên trong bao xương bầu không khí trở nên dương cùng bạc kiếm. Chương 132, Khô Lôi nhánh chương 132, Khô Lôi nhánh tuần trận sứ nếu không lại suy nghĩ một chút. Tiêu Tình bờ môi ghé vào Trần Bắc Vũ bên hai, trong ngôn ngữ thở ra một làn gió thơm. Nàng tu luyện trúc cơ bí pháp làm hồng trần độ tâm. Phương pháp này dùng thất tình làm dẫn, lục dục làm lô, có thể đem thế gian tình cảm dục vọng luyện hóa thành hoặc tâm pháp lực, cuối cùng luyện thành hoặc tâm chi thể. Hoặc tâm chi thể thiên sinh tự mang mị hoặc, cho dù không thôi động pháp lực, cũng có thể tại vô thanh vô tức ở giữa mê hoặc thần thức, làm nàng trở thành tu sĩ trong mắt tha thiết ước mơ đạo lữ. Mặc dù bởi vì thể chất có hạn, nàng không thể đem hồng trần độ tâm pháp tu luyện đến đại thành. Nhưng nàng toàn lực thôi động hoặc tâm pháp lực cũng có thể nhường một vị trúc cơ tiền kỳ tu sĩ trở thành dưới váy chi thần. Trần Tử Ngang là cao quý tuần trận sứ, nhưng chỉ là một cái luyện khí phàm tu, liền trúc cơ tu sĩ đều không phải là, rất khó ngăn cản được nàng mị hoặc. Quả nhiên, tùy theo nàng vừa mới nói xong, Trần Tử Ngang trong mắt lóe lên một chút do dự. Nhận ra được điểm này, Lục Lũy nhẫn chữ vật linh quang lóe lên, lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, lộ ra trong đó một thước 7 tấc cháy đen cánh khô. Cái này đoạn cánh khô từ ngoại hình nhìn thường thường không có gì lạ, mặt ngoài răng đầy cùng loại quy giáp da bị nẻ thang cốc, nhưng lại tản mát ra một cỗ nồng đậm không gì sánh được sinh cơ bừng bừng. Trần Bắc Vũ thần thức quét qua, nhìn thấy cảnh khô vết nước chỗ sâu có từng tia thanh ngọc tùy chất sáng bóng lưu chuyển. Vật này đúng là hắn tại tông môn nhiệm vụ điện tuyên bố treo thưởng nhị giai thượng phẩm linh vật khô lôi nhánh. Quay chung quanh Thanh Túc đảo tụ hải quy đảo đại trận tổng cộng có 36 tòa. Nếu như chỉ là 3 tòa đại trận xảy ra vấn đề, ta có thể nghĩ biện pháp xử lý xong. Trần Bắc Vũ thử dò xét nói. Từ Lục Lũy mấy người hối lộ bút tích của hắn đến xem, Thanh Túc đảo tình thế không cho phép lạc quan. Không phải vậy Lục Lũy cũng không trở thành đội vã như thế, tại hắn mới vừa lên mặc cho ngày thứ 2 liền muốn che cái nắp. Không cần tuần trận sứ hao tâm tổn trí, ngài chỉ cần làm không có cái gì trông thấy liền được. Tiêu Tình cầm lấy Trần Bắc Vũ tay phải, đặt ở bản thân sung mãn phía trên, khiến cho hơi hơi biến hình. Cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến nhuyễn nhị, Trần Bắc Vũ thở dài, rút ra tay phải, các ngươi như vậy để cho ta rất khó xử lý a. Tiêu Tình hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một ít ngoài ý muốn. Tình huống như thế nào? Đối phó một cái luyện khí tu sĩ, nàng hồng trần độ tâm pháp có hiệu quả không lớn. Chẳng lẽ lại Trần Tử Ngang trên thân đeo thủ hộ linh đài nhị giai phòng ngự linh khí? Nghe nói như thế, Lục Lũy ánh mắt nhìn về phía Tại Trông Mong. Tại Trông Mong nói khẽ, Trần Sư Minh muốn cái gì có thể nói ra, mọi người cùng nhau thương lượng. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía nàng, khiến cho trong lòng siết chặt. Mong muốn ta không quản sự, rất đơn giản. Trần Bắc Vũ cười một tiếng, nói ngay vào điểm chính, những này không đủ, ta muốn 5 vạn linh thạch. Lời vừa nói ra, toàn bộ bao xương trở nên hoàn toàn yên tĩnh, Tại Trông Mong cùng Tiêu Tỉnh vô ý thức nhìn về phía Lục Lũy. 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch là khái niệm gì? Một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cả đời góp nhặt vốn liếng cũng không gì hơn cái này. Không chút nào khoa trương nói, 5 vạn hạ phẩm linh thạch thậm chí có cơ hội hướng tông môn tam giai đan sư mua hàng một viên tam giai bảo đan. Cái này tân nhiệm tuần trận sứ khẩu vị cũng thật là quá lớn. Nếu là Lục Lũy lựa chọn cá chết lưới rách, Trần Tử Ngang nói không chừng sẽ chết ở đây. Lấp biển chế tạo đảo chuyện này nước rất sâu, ánh sáng dựa vào chúng ta căn bản không làm được, khơi thông phía trên cũng cần linh thạch. Lục Lũy hơi nhướng mày, có kẻ mặc cả nói, 5 vạn linh thạch quá nhiều rồi, lại thêm 1 vạn, 2 vạn 5000 linh thạch như thế nào? Thành giao. Trần Bắc Vũ trên mặt tươi cười, duỗi ra hai tay, nắm ở một trái một phải hai vị trúc cơ nữ tu vòng eo. Tiêu Tình Đáo khách thành chủ, nắm ở Trần Bắc Vũ cái cổ. Tại trông mong lông mày nhẹ trao lại, thấy Trần Bắc Vũ bàn tay tương đối quy củ liền không có dãy rủa. Thấy thế, Lục Lũy trong lòng thở dài một hơi, chiều Trần Tử Ngang mời một ly rượu. Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn thực tế không nghĩ cầm tù, ngay cả là đánh giết tông môn điều động xuống tới tuần trận sứ. Nhưng nếu là Trần Tử Ngang một mực không hé miệng, hắn cũng chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, xuất thủ đem cái trước giết chết đồng thời ngụy trang thành chuyện ngoài ý muốn. Cái nào lo sự tình cuối cùng bại lộ, hắn cũng có thể tại trước khi chết hướng một thiên tài đệm lưng. Đại nhân, 10,000 linh thạch không phải một con số nhỏ, cần thời gian gom góp. Bất quá ta đã vì đại nhân an bài một gian nhà gian. Lục Lũy cười nói. Tiêu Tình thổ khí như lan, nhẹ giọng trêu chọc nói, vừa mới khiêu vũ luyện khí nữ tu là ta tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, đều là tấm thân xử nữ, luyện khí hậu kỳ tu vi, đại nhân nhưng có thấy vừa mắt. 12 vị đều là. Trần Bắc Vũ lông mày nhíu lại. Đều là. Tiêu Tình cười một tiếng. Một cái làm sao đủ, ta tất cả đều muốn. Trần Bắc Vũ cười ha ha, bàn tay có chút dùng sức một nắm, Lệ Tiêu Tình không nhịn được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Nghe được, tại trông mong sắc mặt chửa biến, trong lòng dâng lên một cỗ chán ghét. Nếu không phải trong tông môn sâu mọt rất nhiều, làm nàng có chút thất vọng. Có lẽ nàng sẽ buông tha cho Giao Long Thi, đợi tại Kính Nguyệt Tông tích lũy đủ hối đoái giao huyết đan điểm cống hiến. Cơm ăn được không sai biệt lắm, ta hiện nay đã có chút không kịp chờ đợi. Trần Bắc Vũ kẹp mấy ngụm đồ ăn liền để đua xuống, chiều Tiêu Tình lộ ra hành vi phóng túng nụ cười. Đại nhân mời đi theo ta. Tiêu Tình nở nụ cười, mang theo Trần Bắc Vũ rời đi bao xương. Bên trong bao xương lập tức còn lại Lục Lũy cùng tại trông mong hai người. Hô. Lục Lũy phun ra trọc khí, cau mày. Sự tình đã đàm luận thành, Lục phường chủ vì sao rầu rĩ không vui? Tại trông mong kỳ quái nói. Nhược chân đàm phán thành công cái kia còn dễ nói. Lục Lũy ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta liền sợ cái này Trần Tử Ngang cùng ta chơi đùa lá mặt lá trái cái kia một bộ. Tại trông mong trong lòng hơi động, Lục phương chủ, ý của ngươi là, nếu không phải Tiêu Tình nhắc nhở, ta còn không biết vị này tân nhiệm tuần trận sứ Nguyên Dương chưa phá, cũng không phải đồ hào sắc. Lục Lũy cười lạnh. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tại trông mong đại mi nhẹ trao lại. Không sao, hắn tất nhiên muốn lá mặt lá trái, vậy chúng ta liền tương kế tự kế. Nói đến đây, Lục Lũy khỏe miệng có chút dương lên, cùng Tiêu Tình song tu qua đi, hắn cùng chúng ta chính là cùng trên một con thuyền. Túy Lương Cương, Nha Gian. Loan Ngọc Lư hương điệu điệu dâng lên khói xanh, Trần Bắc Vũ nằm ở trên giường, trên dưới trái phải đều có mỹ mạo luyện khí nữ tu hầu hạ thoát ý lý Tiêu Tình mắt mang mỹ ý, ngón tay rửa vào vân sa y và áo, y phục trên người như là nước chảy thuận vai trở xuống, lộ ra một nửa trạm ngọc giống như xương quai xanh cùng tuyết da thịt trắng, đong đưa Trần Bắc Vũ có chút chóng đầu. Đại nhân là nghĩ chơi đùa hoa, vẫn là muốn chơi mềm mại? Tiêu Tình có chút xoay người, lộ ra thâm thúy lòng dạ. Chơi đùa ngươi. Lời còn chưa dứt, Trần Bắc Vũ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái thanh ngọc trật bàn, bộc phát ra mãnh liệt uy thế. Tiêu Tình con ngươi co rụt lại, vô ý thức đem bên cạnh nữ tu hướng ở trước mặt mình cản đường, sau đó tay ngón tay nhắm ngay Trần Bắc Vũ, phóng thích nhị giai linh thuật buộc ngọc hàn ngón tay. Nay thuật uy lực không mạnh, nhưng lại có thể năm ngón tay vòng đạn, bắn ra liên miên bất tuyệt xương lạnh pháp lực đánh vào đối thủ thể nội, đem hắn kinh mạch chặt đứt, từ đó không cách nào động dùng pháp lực. Ông. Nhưng mà, trận pháp triển khai tốc độ càng nhanh. Tùy theo phương viên trăm trượng rơi vào tĩnh mịch, Tiêu Tình mắt tiền thế giới bỗng nhiên dâng lên 8 tòa thanh đồng cửa lớn. Can truyền khôn, rơi phân hàm, tám môn mở, tâm ma loạn, đây là bắt môn mê tâm trận. Nhìn thấy nơi xa bỗng nhiên dâng lên đại trận trận thế, tại trông mong vẻ mặt đại biến. Chương 133, truyền tin chương 133, truyền tin trong tông môn đã là mê trận, lại là sát trận nhị giai trận pháp lắc đắc không có mấy. Trong đó thanh danh lớn nhất, sát phạt mạnh nhất trận pháp chính là nhị giai thượng phẩm trận sư mới có thể miễn cưỡng nắm giữ bắt môn mê tâm trận. Không sai, cùng trận pháp điện dùng để kiểm tra tu sĩ trận đạo tạo nghệ, bỏ đi sát phạt chi lực cắt xén bản trận pháp bất động. Bát môn mê tâm trận uy năng cường hãn, cho dù là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tiến vào trận này cũng phải trọng thương mà chạy. Bất quá lệnh tại trông mong cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bát môn mê tâm trận mặc dù bao phủ toàn bộ Túy Lương Cư, nhưng hắn phát ra uy thế còn lâu mới có được thư tịch ghi chép bên trong khủng bố như vậy. Là trốn, vẫn là phản bội lập công, tại trông mong ý niệm trong lòng chuyển động. Lệ, Thiên Mục Huyền Chí bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng. Tại trông mong trái tim nhảy một cái, phát hiện Lục Phường chủ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng, sắc mặt biến thành màu đen. Tại trận sư, ngươi có thể nguyện vọng cùng ta cùng một chỗ đánh vỡ trận pháp, cứu ra tuần trận sứ cùng tiêu giám sát. Lục Lũy bình tĩnh nói. Hiển nhiên, đột nhiên xuất hiện dị biến nhường Lục Phường chủ tâm tình trực chuyển mà xuống. Hiện nay lời nói này ý tứ chính là nhường nàng đứng đội. Nàng nếu là cự tuyệt, không phải vậy nói không chừng sẽ cùng tiểu hôi chết ở đây, trở thành sợ tội tự sát tông môn sâu mọt. Muốn đến nơi này, tại trông mong vận chuyển pháp lực, không chút do dự động thủ phá trận. Một bên khác, Trần Bắc Vũ đứng tại trong đại trận, bắt đầu điều động thập phương chi môn lực lượng, chuẩn bị chuyển tống rời đi nơi đây. Nước quá trong ngắt không có cá. Thanh Túc đảo trúc cơ tu sĩ lâu dài bên ngoài, đóng giữ một phương, coi như sinh ra tham niệm hắn cũng có thể hiểu được, xấu chính là ở chỗ đối phương khẩu vị quá lớn. Nếu như Thanh Túc đảo chỉ là ba tòa tụ hải quy đảo đại trận xảy ra vấn đề, Trần Bắc Vũ cũng không có hướng tông môn tố giác hứng thú. Dù sao Lục Phường chủ đám người dám làm như thế, phía sau tất nhiên có chỗ dựa chỗ dựa. Nhưng Lục Phường chủ nguyện ý đáp ứng hắn đòi hỏi nhiều thẻ đánh bạc, xuất ra 2 vạn 5000 linh thạch, chứng minh xảy ra vấn đề tụ hải quy đảo đại trận rất có thể đột phá hai chữ số. Đây là khái niệm gì? Tu Hải Quy Đạo đại trận chính là tam giai thượng phẩm đại trận, cho dù hướng trẻ điểm tính toán, tông môn bố trí 36 tòa đại trận chi tiêu hoàn toàn có thể bồi dưỡng được mấy tôn kim đan chân nhân. Một khi Thanh Túc Đạo chuyện xảy ra, tông môn chắc chắn sẽ tức giận. Trần Bắc Vũ cũng không muốn vì một điểm linh thạch cùng sắc đẹp trở thành chịu trách nhiệm đối tượng, nhưng không đồng ý, hắn lại rất không có khả năng bình yên đi ra bao sương, trở lại tông môn. Thế là hắn liền công phu sư tử ngoạn, chế tạo ra lạc đàn cơ hội, miễn cho bị tam đại trúc cơ cùng một chỗ vây công, liền phóng xuất ra bắt môn mê tâm trận, cơ hội thoát đi đều không có. Bây giờ tại triệt để truyền tống trước khi rời đi, Trần Bắc Vũ muốn kiểm tra một chút luyện khí 10 tầng tu sĩ cùng trúc cơ giữa các tu sĩ khoảng cách. Thiên nhất nước lã, tam tài khóa huyền, ngũ trọng khóa mạng, chợt lên. Trần Bắc Vũ vận chuyển pháp lực, dùng ngón tay lăng không vẽ phát thảo ra 9 đạo khảm quẻ trận văn. Một giây sau, trong tay hắn ngũ trọng khóa thủy trận bản kích xạ ra 24 đạo hắc mang không xuống đất mạch. Vâng. Tùy theo thiên địa linh khí hội tụ, dùng Trần Bắc Vũ vị trí làm trung tâm, 24 đạo huyền màu đen cột nước phóng lên tận trời. Những này cột nước dẫn động địa mạch hàn khí, hóa thành lũ lam hàn vụ tràn ngập đại trận, cuối cùng ngưng kết thành 5 cái hư ảo khóa mạng nguyên mãng, làm mất đi ba cảm giác tiêu tình bao bọc vây quanh. Chút tài mọn. Tiêu tình giơ bàn tay lên, mắt lộ khinh miệt, nhắm ngay khóa mạng nguyên mãng một chỉ, năm đạo xương lạnh chùm sáng dùng bẻ gãy nghiền nát chi thế trong nháy mắt nghiền chết 5 cái khóa mạng nguyên mãng. Loại thủ đoạn này đối phó luyện khí tu sĩ còn có thể dùng một lát, nhưng nàng thế nhưng là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, chỉ kém một bước liền có thể bước vào trúc cơ hậu kỳ. Cờ rốt. Cùng lúc đó, Trần Bắc Vũ trên tay ngũ trọng khóa thủy trận bản có chút vỡ ra, phát ra sắp sụp đổ nhỏ vụn thanh âm. Bắt lại ngươi. Tiêu Tình thân ảnh lóe lên, năm ngón tay nhắm ngay Trần Tử Ngang kinh mạch tiết điểm. Hiu 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 bù bù. Tùy theo năm đạo xương lạnh chùm sáng hạ xuống, Trần Tử Ngang khí tức trong nháy mắt rơi xuống tới luyện khí sơ kỳ, trên mặt lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Tuần trận sứ đại nhân, ngươi làm hà đột nhiên ra tay với ta, như vậy không ngon nhà. Tiêu Tình mị nhãn như tơ, liếm liếm hồng nhuận phân phớt, hởi quần áo ra, vận chuyển công pháp, dự định tiếp tục vừa mới chưa hoàn thành sự tình. Có thể một giây sau, trước mắt nàng Trần Tử Ngang đống nhiên biến mất, hóa thành hoàn toàn mông lung mê vụ. Đáng chết, lao nương lại bị một cái luyện khí tu sĩ đuổi địch. Tiêu Tình hơi sững sờ, rất nhanh phản ứng kịp nàng là chúng rồi huyễn thuật. Nhìn qua nơi xa trần truồng Tiêu Tình, Trần Bắc Vũ cũng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn cùng trúc cơ giữa các tu sĩ khoảng cách lại to lớn như thế. Cho dù vận dụng ngũ trọng khóa thủy trận cùng huyễn xương mù khinh cũng chỉ có thể mê hoặc Tiêu Tình một hơi thời gian. Phải biết, thân thức của hắn phạm vi bao phủ đủ để cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ so sánh, toàn lực thả ra huyễn xương mù khinh theo lý mà nói có thể để cho trúc cơ tu sĩ rơi vào trong ảo cảnh mười hơi. Nghe được trận bàn truyền đến nhẹ vang lên, minh bạch bắt môn mê tâm trận sắp bị đánh phá, Trần Bắc Vũ không còn nữa tiếp tục thử dò xét ý nghĩ, thân ảnh tùy theo thập phương chi cửa mở ra mà hóa thành một vòng kim mang biến mất không thấy gì nữa. Ba khắc đồng hồ về sau, đại trận ầm vang sụp đổ, tam đại trúc cơ tu sĩ hội tụ vào một chỗ. Tuần trận sứ đâu? Lục Lũy cùng tại trông mong nhìn về phía Tiêu Tình. Cho hắn chạy. Tiêu Tình sắc mặt trắng bệnh, cười khổ nói: "Ngươi." Lục Lũy tay siết thành quyền, lại nhanh chóng buông ra, sắc mặt khó coi. "Chúng ta muốn chạy trốn sao?" Tiêu Tình lẩm bẩm nói. "Có thể bỏ chạy đi, thông môn thực lực ngươi cũng không phải không biết." Lục Lũy quay đầu nhìn về phía sau lưng chen chúc mà tới phường thị tu sĩ vệ đội, phất tay ra hiệu bọn hắn lui ra. Cho bụi tràn ngập đơn sơ động phủ đống nhiên xuất hiện một bóng người. "Hô, nam hoang thật loạn." Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí. Hắn chỉ là nghĩ thật tốt hoàn thành tông môn nhiệm vụ, tích lũy tề đầy đủ điểm cống hiến hối đoái công pháp tài nguyên, thuận lợi tấn thăng trúc cơ. Ai ngờ một cái nhìn như đãi ngộ phong phú công việc béo bở vậy mà ẩn giấu đi như thế đại nguy hiểm. Ta sẽ không phải bị làm quân cờ xử a. Trần Bắc Vũ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, chợt nhớ tới vị kia yêu cùng tháng lão Lâm điện chủ. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại ném trừ cái suy đoán này. Như Lâm điện chủ sớm có đoán trước, cũng sẽ không phái ra hắn cái này một vị luyện khí tu sĩ chịu chết. Ông. Tùy theo truyền tức phù hóa thành nhất đạo hồng quang biến mất không thấy gì nữa, Trần Bắc Vũ quanh chân ngồi xuống, đang nghiên cứu Nguyệt Thiên Lộ cùng Khô Lôi nhánh đồng thời, yên lặng chờ sư tỷ hồi âm. Trên ánh trăng đầu cảnh, Kính Nguyệt Tông, trận pháp điện, đường chủ vị trí đạo phủ. Vân Diệp Thư buông xuống trận bút, nhìn lên trước mặt vừa mới khắc họa hoàn thành tam giai trận bản, lộ ra vẻ hài lòng. Đúng lúc này, ngoài động phủ lặng yên xuất hiện truyền tức phù dẫn lên chú ý của nàng. Tu Hải Quy Đạo đại trận, Lục Lũy, Hối Lộ. Không có thời gian điều tra chứng cứ, nếu như có thể mà nói lưu lại ứng chí. Xem hết Trần Tử Ngang sư đệ truyền lại tin tức, Vân Diệp Thư lông mày nhíu lại, vừa có chút ngoài ý muốn, lại có chút dở khóc dở cười. Làm nàng ngoài ý muốn chính là Trần sư đệ lại có thể từ ba vị trúc cơ tu sĩ tay bên trong chạy ra, cùng với Thanh Túc Đạo cao tầng lá gan khẩu vị chi đại. Dở khóc dở cười là đến lúc nào rồi, Trần sư đệ thế mà còn nhớ thương tại trông mong linh thú, nhường nàng lưu thứ nhất mạng. Nếu là việc này làm thật, Trần sư đệ ngược lại là làm tông môn dựng lên một trận đại công. Vân Diệp Thư thu hồi truyền tức phủ, mắt lộ sát khí. Chương 134, lại một lần nữa du lịch chương 134, lại một lần nữa du lịch thiết đạn, giúp ta cảnh giới. Dứt lời, Trần Bắc Vũ đem Khô Lôi nhánh đưa cho Kim Đản. Ùng ùng. Kim Đản mắt lộ nghi hoặc. Đừng có dùng Nạp Hải Thiên Phú, vận chuyển bản pháp Uy Lưu Kiến một thiên thư luyện hóa. Trần Bắc Vũ ý niệm nhắc nhở. Kim Đản lộ ra vẻ chợt hiểu, hé miệng cắn một cái tại Khô Lôi trên cảnh, bộc phát ra mấy đạo hộ quang điện. Xì xì xì. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, một cái đem Nguyệt Thiên Lộ ăn vào. Kim Đản phụ trách chủ mục, dựng thanh mục nảy sinh, mà hắn phụ trách chủ thủy, thuế rõ ràng hoàng chi thủy. Làm thanh mục nảy sinh cùng rõ ràng hoàng chi thủy đều lộ sát thành công, cả hai tương sinh. hắn lại dùng kim đản thể nội thanh mục này sinh cung cấp nuôi dưỡng rõ ràng hoàng chi thủy, liền có thể đem rõ ràng hoàng chi thủy hóa thành hoàng mục chi linh, đem thiên thư luyện khí thiên tu luyện tới thập nhất trọng, thuận lợi tấn thăng luyện khí 11 tầng. Ông Nguyệt Thiên Lộ vừa mới vào bụng, Trần Bắc Vũ khí hải bên trong rõ ràng hoàng linh trùng nở rộ ra trước nay chưa có quan huy. Tới đối đầu chính là đan điền khí hải một bên khác, cùng rõ ràng hoàng linh trùng phân biệt rõ ràng rồi lại hỗ trợ lẫn nhau thành một linh trùng đông nhiên quang huy đại giảm, bày biện ra một ít khô héo dấu hiệu. Hiển nhiên, Nguyệt Thiên Lộ cái này kiện nhị giai thượng phẩm linh vật thêm vào, lệnh Trần Bắc Vũ đan điền khí hải bên trong thủy một cân bằng triệt để đánh vỡ, xuất hiện nước lên một khô dấu hiệu. Nếu là loại tình huống này tiếp tục nữa, nhường thanh mục linh trùng triệt để rơi vào khô héo, Trần Bắc Vũ vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư chỉ có thể mãi mãi dừng lại tại luyện khí thiên đệ thập trọng. Cũng may Trần Bắc Vũ đã sớm chuẩn bị, thông qua đồng tham khế ước ở giữa liên hệ, đem kim đạn thể nội bởi vì nuốt xuống khô lôi nhánh mà thịnh vượng không gì sánh được một thuộc tính tinh khí dẫn vào bản thân khí hải, đổ vào thanh mục linh trùng, khiến cho linh tính thật to khôi phục, không còn lười bài. Đồng thời, Trần Bắc Vũ lại căn cứ thiên bí thư năm, đem rõ ràng hoàng linh trùng quá cường thịnh thủy hệ tinh khí dẫn vào kim đạn thể nội phát mạch. Tùy theo thời gian trôi qua, Trần Bắc Vũ khí hải bên trong rõ ràng hoàng linh trùng cùng thanh mục linh trùng dùng một mạnh một yếu phương thức lần nữa khôi phục yếu ớt cân bằng. Hô, Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, mặt lộ vẻ hăng hái chi sắc. Căn cứ vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư ghi chép, đan điển khí hải bên trong cân bằng một khi một lần nữa hình thành, liền sẽ không dễ dàng đánh vỡ. Trừ phi hắn đấu pháp hao tổn không thể nội pháp lực, hoặc nhận đến lan tràn tới kinh mạch trọng thương. Ung ung, một bên kim đạn kết thúc công pháp vận chuyển, vô miệng, mắt lộ nghi hoặc. Nó đều đem khô lôi nhánh nuốt nhập thể nội, vì cái gì một điểm đạo hạnh đều không có tăng lên? Khờ hàng. Trần Bắc Vũ dùng ngón tay chọc chọc kim đạn cái chán. Vì phòng ngừa thủy một cân bằng hỗn loạn, Nguyệt Thiên Lộ cùng khô lôi nhánh luyện hóa không thể giải quyết trong chốc lát, mà là yêu cầu thời gian rất dài ấp ủ mới có thể lệnh thanh mục linh trùng cùng rõ ràng hoàng linh trùng triệt để hoàn thành lột xác. Đến mức loại này lột xác cần muốn bao lâu thời gian, vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư bên trong cũng có rõ ràng ghi chép. Căn cứ luyện khí tu sĩ tư chất cùng đồng tham thú huyết mạch bất đồng, ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm. Ừ ngủ. Kim đản trận to mắt cá, có chút không hiểu. Đây là cái quỷ gì công pháp, luyện hóa linh vật tốc độ cũng quá chậm. Nó dùng nạp hải thiên phú thôn vệ khô lôi nhánh, nói không chừng không cần thời gian 1 năm liền có thể tiêu hóa được không còn một mảnh. Ngươi cái cửa hàng, dựa theo ta nói đến liền được. Trần Bắc Vũ một bàn tay đập vào kim đản thân thể, bực này cường độ giống như là cho nó xoa bóp, sau đó triệt hồi chúng quanh phòng ngự, liên tức, tú linh, mê viên bốn đạo trận pháp. Ít nhất 3 năm, nhiều nhất 5 năm liền có thể thiên tư thập nhất trọng, đây là khái niệm gì? Nam hoàng tư chất thượng giai luyện khí tu sĩ mong muốn từ luyện khí 10 tầng bước vào luyện khí 11 tầng, chí ít yêu cầu mấy chục năm khổ tu cùng đại lượng tài nguyên. Không phải vậy tông môn một chút danh sách đệ tử cũng không có khả năng sẽ lựa chọn bài nát, tại luyện khí 10 tầng đã đột phá trúc cơ. Không chút nào khoa trương nói, tông môn luyện khí tu sĩ nếu là biết được vạn pháp quy lưu kiến một tiên tư tồn tại, chỉ sợ đều sẽ tranh nhau chen lấn tiến hành tu luyện. Chỉ là thiên thư nhập môn khó khăn cực cao, lại yêu cầu ba mạch tư chất tương đối cao đồng tham thú. Không có đi qua tiên minh tu tiên hệ thống giáo dục luyện khí tu sĩ coi như thu hoạch được thiên thư, cũng không biết tu luyện như thế nào. Muốn đến nơi này, Trần Bắc Vũ não hải linh quang lóe lên, nếu như ta đem luyện khí ngưng khiếu pháp tu luyện đến đại thành, tấn thăng luyện khí 11 tầng, hai đại linh chủng lột xác tốc độ có thể hay không trên diện rộng rung ngắn. Go. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ thân ảnh xuất hiện, thiết đản đội vàng chạy chậm tiến lên. Vất vả ngươi, muốn hay không tìm một chút Bích Thúy Lân ngay ngay. Trần Bắc Vũ đuốt đuốt thiết đản cái cằm. Hắn chỉ là một cái luyện khí tu sĩ, thanh túc đảo bên kia cục diện rối rắm có Vân sư tỷ xử lý. Tại sự tình hết thảy đều kết thúc trước đó, hắn cũng không muốn bại lộ tung tích, trở lại tông môn, miễn cho biến cô lan tràn, bị người để mắt tới. Dù sao hắn có chỗ dựa, người khác cũng có. Cả người tài lộ giống như giết người phụ mẫu, nếu như hắn không làm việc cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ bị trả thù diệt khẩu. Go. Thiết đản nhãn tình sáng lên. Thần bí linh hồ phụ cận, trở lại chốn cũ, Trần Bắc Vũ tâm cảnh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Lúc đó hắn là luyện khí 7 tầng tu sĩ, gặp được thiên tài địa bảo xuất thế yêu cầu trước giờ tránh đi, đi đường gặp được yêu thú nơi ở cũng phải đường vòng tránh ra. Nhưng bây giờ không giống, trừ phi vận khí không tốt gặp được nhị cảnh tiểu yêu, bằng không kim đản cùng thiết đản hai thú hợp lực liền có thể thanh trừ trên đường gặp phải hết thảy tinh quái. Ùng ùng, kim đản hé miệng, thôi động nạp hải thiên phú, một cái đem một nửa Bích Thúy Lân nuốt vào. Thiết đản thì là miệng bên trong cắn lấy một nửa Bích Thúy Lân, chạy chậm đến Trần Bắc Vũ trước mắt. Ngươi ăn đi. Sờ lên thiết đản đầu, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vách đá. Tại vách đá nham thạch trồng chất biên giới, một đầu to mọng nhện ngay tại vừa đi vừa về di động. Thuận lấy Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn lại, thiết đản mắt lộ ngạc nhiên. Vâng. Chủ nhân lúc nào có ăn côn trùng yêu thích? Ngươi nhìn kỹ. Trần Bắc Vũ nhắc nhở, có hay không nhận ra được cái gì không đúng? Nghe được, thiết đản nhắm mắt lại, cái mũi run run. Kỳ quái, nó thế mà ngửi thấy loài rắn đặc hữu mùi hôi thối. Ùng ùng. Kim đản phun ra bong bóng. Một đầu nhện mà thôi, nó thổ cái nước bọt liền có thể giết chết. Vậy nó liền giao cho ngươi, nhớ kỹ muốn bắt sống. Trần Bắc Vũ ý niệm nói. Ưu hiếp đề giai tinh quái căn bản tăng lên không được bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, nơi xa con dị thú kia có lẽ có thể làm cho kim đản minh bạch yêu thú xảo trá hiểm ác. Kim đản liếc qua vách đá nhện, theo miệng phun ra nhất đạo thủy pháo. Bành! Thủy pháo nổ tung, nhấc lên đại lượng cho bụi cát đá, lại không có thể gây tổn thương cho đến đầu kia nhện, ngược lại để nó thuận thế tiến vào khe nham thạch khe hở bên trong. Nhìn thấy một màn này, kim đản lập tức hứng thú. Nó dùng ngoài thân lân phiến làm lưới đao, phóng xuất ra nhất giai tuyệt phẩm dị thuật Lân Nhận Độn, thân thể trong nháy mắt hóa thành một vòng kim sắc sợi tơ, tại vô thanh vô tức ở giữa nhào về phía khe nham thạch khe hở, dự định một cái đem hắn bắt sống. Oeng. Đúng lúc này, một cỗ cực kỳ khí tức âm lãnh ẩm vàng bộc phát, lệnh kim đản con người co rụt lại. Chỉ thấy nham thạch nổ tung, một đầu toàn thân đen kịt, gián thú mang theo mặt quỷ vằn dị thú đột nhiên bắn ra mà ra. Ùng ùng. Kim đản trợn to hai mắt, thân thể chỉ trệ, trong nháy mắt bị thân rắn quấn chặt lại tại giữa không trung, không thể động đậy. Cái sau hé miệng, nhắm ngay kim đản, trong miệng sắc bén rắn răng thấm ra từng tia u lục độc dịch. Chương 135, gặp lại hổ chương 135, gặp lại hổ chủng loại, chu vi quỷ diện khuê thổ tính, thổ, độc huyết mạch, nhất giai thượng phẩm, dị thú, đạo hạnh, 45 năm tiên phú, chu vi thứ, nện xương cùng đâm trúng không, chứa đựng đại lượng độc dịch, có thể ăn mòn pháp lực, độc chết trúc cơ phía dưới tu sĩ, quỷ diện bạc hồn, đầu rắn mặt quỷ vằn núc ních có thể phát ra tê minh thanh âm, lệnh con ngồi rơi vào bị vạn nhện gặm nuốt ảo giác. Quả nhiên là nhất giai dị thú chu vi quỷ diện khuê. Thấy kim đạn khổ sở phục kích, từ thợ săn thân phận biến thành con ngồi, Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, trong mắt cũng không cố ý bên ngoài. Chu vi quỷ diện khuê loại này xảo trá dị thú có điểm giống câu cá lao, ưa thích đem tương tự nện phần đuôi xem như mồi nhử, bố trí mai phục, đánh lén đối thủ. Một chút thần thức cường đại tu sĩ có thể tùy tiện khám phá chu vi quỷ diện khuê ngụy trang, thậm chí lợi dụng hắn tập tính nhẹ nhõm giết chết. Nhưng thần thức phương diện này vừa lúc là kim đạn yếu hạng. Go! Thiết đạn phát ra một tiếng gầm nhẹ, muốn xông lên đi, lại bị Trần Bắc Vũ đưa tay ngăn lại. Không cần đi lên hỗ trợ, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Vừa mới nói xong, nện đuôi khuê hai quả móc câu răng độc tinh chuẩn đâm về kim đạn yếu kém nhất mang cả chỗ. Dự định rót vào đủ để độc chết bất luận cái gì nhất giai yêu thú chí mạng độc dịch. Nhưng mà dị biến nảy sinh. Tại răng độc đâm trúng lân phiến sát na, chuyển tới không phải huyết đục xé rách âm thanh, mà là kim thạch đụng nhau chói hai sắc bén băng rội. Răng rắc. Bang. Mảnh vỡ hòa với máu độc bắn tung tóe, nện đuôi khuê vẫn lấy làm kiêu ngạo răng độc tựa như đụng vào sắt thép tường thành, theo tiếng mà đức, lộ ra màu hồng phấn huyết đục. Ùng ùng. Lấy lại tinh thần kim đản vô ý thức phóng thích như ý linh vật, thấp bé thân cá lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng thành một toàn núi nhỏ. Phát giác nện đuôi khuê bung ra thần rắn, ý đồ trốn chạy rời đi, bị giật mình kêu lên kim đản vùng vẫy vây cá hung hăng một đập. Liệt sơ băng, không riêng gì nện đuôi khuê biến thành rắn làm, ngay cả toàn bộ vách núi treo leo đều bị kim đản một cái đuôi trực tiếp làm thoái, trùng thiên cắt đuôi tràn ngập thiên địa. Go! Nhìn thấy nện đuôi khuê hạ tràng, thiết đạn không nhịn được hơi co lại đầu. Cảm giác như thế nào? Trần Bắc Vũ nhìn về phía trong đuổi mù kim mang. Ùng ùng. Kim đản vùng vẫy vây đuôi, thân thể thu nhỏ, biến trở về nguyên hình. Bởi vì nhất thời sinh khí, không có khống chế tốt lực đạo. Lúc trước đã nói xong bắt sống hiện nay đã biến thành một đống bùn nhão. Hiện tại đã biết rõ thần thức tầm quan trọng. Trần Bác Vũ ý niệm nói. Ùng ùng. Kim đản ngoan ngoãn gật đầu. Rất tốt, lần sau chiến đấu phía trước nhớ kỹ thời khắc dùng thần thức. Trần Bác Vũ dặn dò. Không có cùng có mà không cần thử hai chuyện khác nhau. Kim đản nếu là thói quen động dùng thần thức, cũng không trở thành bị một đầu tinh quái đánh lén. Go. Đúng lúc này, thiết đản như lâm đại địch, đột nhiên phát ra mấy tiếng gầm nhẹ. Trần Bác Vũ cũng là hơi biến sắc mặt, một tôn bá đạo thân ảnh như lôi đỉnh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại thần thức của hắn cảm nhận phạm vi bên trong. Lần này không có thần bí đại trận ngăn cản khí tức, tại Trần Bắc Vũ phát hiện Thương Lôi Hổ thời điểm, Thương Lôi Hổ cũng phát hiện hắn. Không còn kịp rồi. Trần Bắc Vũ con người co rụt lại. Ở phủ thập phương chi môn phía trước lắc là 3 đến 4 tức, mà Thương Lôi Hổ tập kích bất ngờ 40 trượng khoảng cách đến trước mặt hắn liền một hơi đều không cần. Nhưng lệnh Trần Bắc Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, đầu kia Thương Lôi Hổ không chỉ có không có phóng tới hắn, ngược lại hướng về một phương hướng khác cấp tốc tập kích bất ngờ. Các loại, giá hỏa này thụ thương. Trần Bắc Vũ nhận ra được không đúng. Thương Lôi Hổ khí thế nhìn như bá đạo, thực ra khí tức bất ổn, ngay cả yếu kém nhất phần bụng cũng ẩn ẩn mang theo vết máu. Muốn đến nơi này, hắn thu hồi thiết đạn, cùng kim đạn cùng một chỗ giấu ở rậm rạp bụi cỏ, đem ẩn ngọc giác liễm tức năng lực thôi động đến cực hạn, đồng thời thôi động thập phương chi môn. Ly. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Lôi Hổ chạy trốn phương hướng lại vang lên nhất đạo tiếng ưng gáy. Quả nhiên, Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, một tôn nhị cảnh tiểu yêu cho dù bị thương nặng, cũng sẽ không để ý thực lực yếu đối luyện khí tu sĩ, chớ nói chi là đặc biệt đường vòng. Trừ phi phía sau của nó có địch nhân chính đang đuổi giết, liền một chút thời gian đều chỉ hoãn không được. Ùng ùng. Kim đản vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Trần Bắc Vũ, biểu thị là thời điểm chạy trốn. Không đổi. Xác định thập phương chi môn áp đủ hoàn thành, tùy thời đều có thể chuyển tống rời đi, Trần Bắc Vũ quyết định cùng đi lên xem một chút. Ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân được lợi. Nhị cảnh Thương Lôi Hổ trước khi chết phản kích nếu là đầy đủ quả quyết, hoàn toàn có thể mang đi một đầu cùng cảnh linh thú. Tốt đẹp một đầu lôi hổ. Nhìn qua phía dưới điên cùng chạy trốn Thương Lôi Hổ, áo xám đạo nhân ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn xuất thân đời đời nuôi dưỡng thiên bằng phong linh bùi thị, nhưng thiên sinh không thích đoán sinh vũ trùng ngược lại càng ưa thích biểu tượng uy nghiêm cùng lực lượng có mao chi trùng. Có mao chi trùng 360, mà lân làm chiều dài. Một đầu ngự sử lôi đình sơn quân mặc dù không thể có được cùng trong truyền thuyết kỳ lân so sánh, nhưng cũng là có mao chi trùng bên trong tương đối hiếm thấy tồn tại. Hiện nay quỳ xuống đất thần phục, ta có thể tha cho người khỏi chết. Bùi tiêu quát lớn, thanh âm uyển như lôi đình. Đây là phong linh bùi thị dùng để đe dọa thuần phục đoán sinh vũ trùng bí pháp chấn cầm ngũ âm có thể đem thần thức chuyển hóa làm chấn động giống chim thần hồn đặc thù âm luật. Đối phó sơn quân mặc dù hiệu quả độ chênh lệch, nhưng cũng có thể để cho tinh thần hoảng hốt, sinh lòng sợ hãi, đặc biệt là tại gần như tử cảnh thời điểm. Ly. Vì phối hợp ngự thú sư chấn nhiếp địch nhân, Bùi Tiêu dưới người chim ưng dẫn động địa từ chi lực, song chảo quấn quanh màu vàng nâu bằng sáng, từ trên cao đáp xuống. Xuy. Thương Lôi Hổ vị trí chỗ ở phương viên 10 trượng mặt đất tất cả đều sụp đổ, một cái lại một cây ẩn chứa yêu lực nham mâu từ bốn phương tám hướng kích xạ hướng về phía trước người. Tại ảnh hưởng của trọng lực dưới, dù cho Thương Lôi Hổ phản ứng kịp cấp tốc tránh ra, ngoài thân cũng là tiêu xạ ra từng đạo huyết dịch, phát ra gầm lên giận dữ. Đó là Du Sa Chuẩn. Trần Bắc Vũ con người hơi co lại, toàn thân bao trùm bụi hạt nham chất lân vũ, đỉnh đầu sinh ra nhàn quan góc cạnh, hai mắt hiện lên màu hổ phách, cánh xương ở giữa kết nối màng da hiện lên hơi màu nâu, lông đuôi phân nhánh làm ba thanh cắm ngược chủy thủ. Đủ loại đặc thù cho thấy, truy sát Thương Lôi Hổ yêu thú chính là nhị giai thổ loại linh thú bên trong tốc độ bài danh đệ nhị Du Sa Chuẩn. Bị bực này am hiểu tốc độ linh thú để mắt tới, cũng khó trách Thương Lôi Hổ từ đầu đến cuối không cách nào đào thoát. Ùng ùng, cảm nhận được Du Sa Chuẩn phát ra uy thế, Kim Đản bản năng run lên, nhắc nhở ngự thú sư cái kia chạy trốn. Sát thực cần phải đi. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Nếu như là hai đại trúc cơ yêu thú vì lãnh địa mà xảy ra tranh đấu, hắn còn có thể ở một bên thăm dò, tùy thời được lợi. Không biết làm sao xuống tay với Thương Lôi Hổ tu sĩ là nam hoàng tương đối ít lưu ý ngự thú sư, ngự sử vẫn là hy hữu linh thú phi hành Du Sa Chuẩn. Một người một thú chung vào một chỗ tương đương với hai đại trúc cơ, đối phó một đầu nhị cảnh Thương Lôi Hổ cần phải dư xài, hắn hơn phân nửa không có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, đang chuẩn bị thôi động thập phương chi môn rời khỏi, hiện lên bị thua chi thế Thương Lôi Hổ đống nhiên bạo phát khí thế, lộ ra huyết chiến đến cùng bá đạo khí thế. Cận kề cái chết cũng không vì nô sao. Trần Bắc Vũ hơi mở ra, lại từ Thương Lôi Hổ đôi mắt nhìn thấy một ít điên cuồng cùng quyết tuyệt. Chương 136, hổ giữ chương 136, hổ giữ không đúng. Nhận ra được nguy hiểm, Bùi Tiêu đôi mắt trầm xuống, đội vàng từ trong túi chứa vật tay lấy ra cung. Cung này tên là Phá Phong Linh Cung, không lương dùng tái hỏa tinh đúc bằng đồng liền, dây cung lấy từ lạnh tên Newgen, chính là Phong Linh Bùi thị đời đời lưu truyền nhị giai trung phẩm linh khí. Chúc cơ tu sĩ chỉ cần rót vào một đạo pháp lực, dây cung liền có thể tự phát rung động bù bù, đem thiên địa linh lực ngưng tụ trở thành dài hơn 3 tấc phá linh tiễn mũi tên. Phá linh tiễn mũi tên nắm giữ bài trừ yêu lực, tê liệt nhục thân kỳ hiệu, bệnh trung giống chim yêu thú có thể khiến cho đánh mất năng lực phản kháng. Cùng lúc đó, đội sát không bông Du Sa Chuẩn cũng dưới sự chỉ huy của Bùi Tiêu nhanh chóng lên không, kéo dài khoảng cách. Giống. Tiếp theo một cái chớp mắt, đứng ở tại chỗ muốn vệ nhân Thương Lôi Hổ hóa thành tàn ảnh biến mất, hướng về một phương hướng khác cấp tốc tập kích bất ngờ. Không sai không sai, thế mà hiểu được phô trương thành thế. Bùi Tiêu nhạc đạo. Thương Lôi Hổ biểu hiện được càng tốt, hắn càng nghĩ muốn đem hắn thu phục. Bùi Tiêu vận chuyển pháp lực, kéo ra dây cung, ngưng tụ ra một chi thanh hồng sen lẫn phá linh tiễn mũi tên, nhắm ngay Thương Lôi Hổ. Hưu. Linh tiễn rời dây cung, âm thanh giống như long ngâm. Thương Lôi Hổ phần bụng lập tức phun tung tóe ra nhất đạo nóng hở nhiệt huyết, trên mặt đất lưu lại một bãi tanh hôi vết máu. Giống. Thương Lôi Hổ không có đánh trả, bốn chân lại lần nữa tăng tốc, tùy ý phần bụng vết thương thịt nhão lệch cạch rớt xuống đất. Phá linh tiễn mũi tên dùng tới đối phó sơn quân vẫn là kém một chút. Bùi Tiêu thả ra trong tay cung, trong mắt cũng không cố ý bên ngoài. Mục đích của hắn là thu phục, mà không phải giết chết, sở dĩ đặc biệt tránh đi chí mạng bộ vị. Tất nhiên đầu này Thương Lôi Hổ không có lấy mạng đổi mạng suy nghĩ, chỉ là một vị muốn chạy trốn, hắn đại khái có thể tiếp tục lưu hổ. Thẳng đến đối phương yêu lực hao hết, thể lực không còn, như vậy ngược lại tốt hơn bắt sống. Đó là thần bí linh hổ phương hướng. Nhìn thấy Thương Lôi Hổ chạy phương hướng, Trần Bắc Vũ giật mình, náo hải bên trong xuất hiện linh hổ neo điểm, lặng yên hóa thành một vòng kim mang biến mất. Linh hổ bên hổ. Chạy a, làm sao không tiếp tục chạy? Nhìn qua phía trước ngã xuống đất không dậy nổi Thương Lôi Hổ, Bùi Tiêu khẽ cười nói. Giống. Thương Lôi Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, bốn chân miễn cưỡng chống đỡ khởi thân thể, lại cấp tốc mới ngã xuống đất, phần bụng chảy ra tiên huyết đem vị trí mặt triệt để nhuộm đỏ, hô hấp cũng dần dần trở nên yếu ớt. Nhìn thấy một màn này, Bùi Tiêu lại cầm lấy Phá Phong Linh Cung kéo ra. Du Sa Chuẩn đồng thời không am hiểu cận thân bắt đầu. Hắn sở dĩ có thể vô hại truy sát Thương Lôi Hổ, dựa vào là chính là đối khoảng cách nắm chắc. Một khi khoảng cách rút ngắn tại 5 trượng bên trong, hắn coi như cùng Du Sa Chuẩn liên thủ đều không nhất định đánh thắng được am hiểu cận thân chiến đấu Thương Lôi Hổ. Bởi vậy, cho dù Thương Lôi Hổ co quắp ngã xuống đất, lộ ra thoi thóp bộ dáng, Bùi Tiêu vẫn không có thả lỏng trong lòng cảnh giác. Hưu, làm phá linh tiễn mũi tên rời dây cùng bắn ra sát na, Thương Lôi Hổ thân thể hóa thành một đạo thiểm điện xông vào hồ nước, vừa vặn tránh thoát chạm mặt tới mũi tên. Quả nhiên, Bùi Tiêu mắt lộ ra vẻ kinh bỉ. Đầu này Thương Lôi Hổ ý nghĩ rất nhiều, một hồi phô trương thanh thế, một hồi lại cố ý yếu thế, giả bộ ngã xuống đất không dậy nổi, vì chính là tìm kiếm được tuyệt địa lật bàn cơ hội. Nhưng ở thần thức của hắn phía dưới, hết thảy đều là hư ảo. Tiểu Sa, để nó thay cái phương hướng, lại lưu cái 2 phút đồng hồ. Bùi Tiêu cúi đầu nói. Ly. Du Sa Chuẩn hai cánh đóng lại thành truy, tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt vọt tới Thương Lôi Hổ phía trước. Đúng lúc này, xanh thẳm hồ nước đống nhiên dâng lên một mảnh nặng nề mê vụ, lệnh Du Sa Chuẩn thân thể trầm xuống, tốc độ vô cùng hạ xuống. Nhận ra được khác thường, Bùi Tiêu cảnh giới nhìn một phía, phải tay nắm chặt Phá Phong Linh Cung, ẩn chứa pháp lực thanh âm chuyển hướng tứ phương, phương nào đạo trích giấu đầu hở đuôi, đã bố trí xuống mê trận, hà không hiện thân gặp lại. Ừ ngủ. Nghe nói như thế, Kim Đản trừng to mắt, cho rằng bị phát hiện. Sợ cái gì, hắn nói không phải chúng ta. Trấn an xong Kim Đản, Trần Bắc Vũ ánh mắt tò mò nhìn về phía Thương Lôi Hổ. Một đầu nhị cảnh tiểu yêu thế mà lại mượn dùng trận pháp như thế, cũng khó trách cái tiêu ngự chim cắt tu sĩ cho là có người ám chúng mai phục. Giống. Đi vào sân nhà, Thương Lôi Hổ cũng không diễn. Chỉ thấy lôi đình lấp lóe, bụng nó thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, toàn thân phát ra khí thế cũng thời khắc này ầm vang tăng gọn, thậm chí ngược lại bắt đầu áp chế Bùi Tiêu cùng Du Sa Chuẩn. Tốt gian trá Thương Lôi Hổ, liền khôi phục linh thuật đều nắm giữ. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Cùng đầu này nhị cảnh tiểu yêu so sánh, Kim Đản ngu xuẩn được tựa như cái hài đồng đồng dạng. Ung ung, Kim Đản ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Không biết có phải hay không là ảo giác, nó cảm giác chính mình giống như bị người rất khinh bỉ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt hồ chiến đấu lại lần nữa khai hỏa. Ly cảm nhận được nguy cơ đột kích, Du Sa chuẩn đệ nhất thời gian hóa thành nhất đạo hạ ảnh, mang theo đuổi tiêu dùng không thể ngăn cản chi thế hướng về thường không phóng đi, ý đồ thoát ly đại trận phạm vi bao phủ. Nhưng mà tại thần bí đại trận áp chế xuống, Du Sa chuẩn tốc độ so trước đó chậm trọn vẹn ba thành. Cái này ba thành tốc độ nhìn như không nhiều, lại đủ để cho Thương Lôi Hổ tìm tới cơ hội. Ầm ầm, hồ quang điện nổ vang, bầu trời tầng mây trở tối, phô thiên cái địa lôi đỉnh tựa như ô vân đồng dạng phủ xuống, ngăn cản Du Sa chuẩn đường lui. Mà Thương Lôi Hổ thì là hóa thành lôi đỉnh bỗng nhiên xuất hiện tại bụi tiêu đỉnh đầu, mắt lộ sắc ý, cái chán nô ra xoắn ốc độc giác trực tiếp hướng về Du Sa chuẩn cái cổ đâm thẳng tới. Hiển nhiên, tại cái này một người một thú bên trong, nhất lệnh Thương Lôi Hổ cảm thấy kiêng kỵ là tốc độ sánh vai thiểm điện Du Sa chuẩn. Bùi Tiêu hơi biến sắc mặt, cầm lấy phá phong linh cung, dùng không lưng ngăn trở đánh út về phía linh sủng lôi đỉnh độc giác. Và anh, tùy theo chói mắt bạch quang nở rộ, Bùi Tiêu cùng Du Sa chuẩn như gặp phải trọng kích, một người một thú dùng tốc độ nhanh hơn đánh tới hướng mặt hồ, xô ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng vòng xoáy. Người cái này là muốn chết. Bùi Tiêu xóa đi khỏe miệng vết máu, vận chuyển pháp lực một trường bỗ toái ăn mòn nhục thân hồ quang điện cùng băng xương. Lại từ trong túi chứa vật lấy ra một viên nhan sắc đen kịt mũi tên, dùng hết toàn lực kéo ra phá phong linh cung. Tại tử vong nguy cơ trước mắt, cái gì có thu hay không phục đã bị hắn ném xó. Bùi Tiêu hiện nay chỉ muốn giết chết trước mắt đầu này, nhường hắn chật vật không thôi chút cơ yêu thú. Chết đi cho ta. Bùi Tiêu buông ra dây cùng, mũi tên nhan sắc từ đen chuyển đỏ, vẽ ra trên không trung huyền ảo quy tích. Thương Lôi Hổ thân hóa lôi đình muốn tiến hành tránh ra, bó mũi tên quấn quanh phủ lục lại trước giờ nổ tung, phía trước người phần eo nổ lên bán kính ước chừng 3 thước lỗ máu. Chật mũi tên phát lực, đem hắn đính tại ngoài trăm trượng trên vách đá dựng đứng, nhấc lên sông thẳng tới chân trời mây hình ấm. Đã chết rồi sao? Bùi Tiêu hai con ngươi chăm chú nhìn nơi xa vách đá tràn ngập khói bụi. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong bụi mù đống nhiên sáng lên hai đạo hồng mang. Đây là Thương Lôi Hổ Thiên Phú linh thuật lôi chảnh, không, không đúng, đây là dị biến thiên phú. Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, chợt liền thấy nhất đạo sâu thân ảnh màu tím lướt nhanh ra. Tốc độ kia nhanh chóng thậm chí vượt qua lôi đỉnh, ngay cả thần thức cũng vô pháp tiến hành cảm nhận. Cảm giác được không đúng, Bùi Tiêu vội vàng từ trong túi chứa vật lấy ra tầm 10 cái phù lục. Có thể không đợi hắn thôi động pháp lực, phóng thích phù lục, dưới người Du Sa chuẩn liền bị bóng tím trong nháy mắt đuổi kịp. Giống. Tùy theo ba đạo hổ gầm tiếng vang lên, Thương Lôi Hổ song trưởng lan tràn lôi đỉnh, lợi chảo đâm xuyên Du Sa chuẩn hai cánh, hung hăng kéo một phát. Ly. Tùy theo một tiếng rên rỉ vang lên, tại Bùi Tiêu khó có thể tin ánh mắt dưới, hắn linh sủng lại bị một đầu Thương Lôi Hổ ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa. Chương 137, chiến trúc cơ chương 137, chiến trúc cơ đầy trời chim cắt huyết giống như giọt mưa bình thường, tí tách rơi xuống, tại trên mặt hồ kích thích từng vòng gợn sóng, gây họa đến vô số ngư nhi tranh nhau chen lấn giành ăn. Tiện tay vứt xuống hai đoạn tàn thi, Thương Lôi Hổ hung ác ánh mắt nhìn về phía Bùi Tiêu. Thôi động lôi chảnh cuốn thân xử lý đối phương chỗ dựa lớn nhất, nó hiện nay sống tiếp sát xuất lại thêm ba thành. Ta muốn ngươi chết. Bùi Tiêu muốn rách cả mí mắt, một hơi đem trên tay nhị giai phủ lục toàn bộ dẫn bạo. Ầm ầm. Lôi đỉnh tứ ngược, hỏa diễm rít đảo, băng xương lan tràn, cát bụi như ngục. Tại hai đại trúc cơ tồn tại kịch chiến phía dưới, thiên địa linh khí hỗn loạn, âm trầm thật lâu bầu trời bắt đầu mưa to. Lại là khó được thời tiết giông tố, vị kia trúc cơ tu sĩ vận khí cũng không tránh khỏi quá kém. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Tại tiểu ngũ hành lý luận bên trong, càn pha loãng loại kim, chấn động tốn thuộc mộc, khảm thuộc thủy, rời thuộc hỏa, khôn cấn thuộc thổ. Thủy cùng lôi là hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính, lôi loại linh thú cùng thủy hệ linh thú tồn tại rõ ràng khắc chế quan hệ. Nhưng tại lớn năm đi lý luận bên trong, thủy sinh mộc, mộc sinh lôi, từ trình độ nào đó tới nói, lôi cùng như băng có thể thông qua thủy hành diễn biến. Bởi vậy tại thời tiết giông tố, Thương Lôi Hổ thực lực không chỉ có sẽ không hạ thấp, ngược lại sẽ trên diện rộng tăng lên. Vành, vành, vành. Sau nửa canh giờ, mưa lớn ngừng nghỉ, tiếng sấm dần dần hơi, Thương Lôi Hổ cùng Bùi Tiêu ở giữa chiến đấu dần dần rơi vào hồi cuối. Điều đó không có khả năng. Bùi Tiêu sắc mặt trắng bệnh, mắt lộ tuyệt vọng. Nếu như không phải đại trận áp chế, đột nhiên rơi xuống lôi vũ, lại đánh mất bồi dưỡng thật lâu linh sủng, hắn có 100% tự tin chém giết đầu này đáng chết Thương Lôi Hổ. Thương Lôi Hổ mở ra vô tình miệng, cắn một cái toái Bùi Tiêu cái cổ, đoạn tuyệt hắn hô hấp, mới vừa rồi ngửa đầu phát ra dung chuyển sơn lâm tiếng gầm gừ. Cùng lúc trước uy phong lẫm lẫm bề ngoài bất động, nó giờ phút này toàn thân che kín tung hoành đan sen vết thương. Trên thân dài nhất nhất đạo vết chém từ cái cổ kéo dài đến xương bả vai, suýt nữa đem trọn cái đầu sọ chém rớt. Tiếp theo chính là phần bụng xuyên qua tổn thương, xuyên thấu qua Thương Lôi Hổ trần trụi bên ngoài nghiền nát xương sườn, Trần Bắc Vũ có thể nhìn thấy vết thương chỗ sâu giống như cháy đen làm than nội tạng. Cuối cùng mới là hắn khuỵu tay phía dưới không cánh mà bay trái chân trước, cùng với khớp nối bầm mẹo, xương cốt nát bấy phải chân sau. Đây chính là nhị cảnh tiểu yêu kinh khủng sinh mệnh lực. Trần Bắc Vũ mắt lộ rung động. Bực này thương thế nếu là đặt ở trúc cơ tu sĩ trên thần, chỉ sợ sớm đã không biết rồi chết rồi bao nhiêu hồi. Mà Thương Lôi Hổ lại có thể chống đỡ như vậy thân thể tàn phế, ngạnh sinh sinh đánh tan đông đảo phù lục linh khí, lấy được thắng lợi sau cùng, bực này ý chí lực thuộc về kinh người. Ung ung, Kim Đản con mắt hơi sáng. Ngươi khẳng định muốn bên trên. Trần Bắc Vũ nhiều hứng thú, liền không sợ nó lưu có át chủ bài. Một hồi run lẩy bẩy, một hồi tràn đầy tự tin, Kim Đản cũng coi là minh bạch cái gì gọi là quả hồng muốn tìm mềm nắm. Ung ung Kim Đản gật gật đầu. Thương Lôi Hổ khí tức mặc dù vẫn như cũ lệnh cá cảm thấy ngạt thở, nhưng nó lại nhạy cảm nhận ra được cái trước đã tiếp cận cực hạn. chỉ cần một chút xuất thủ, nó liền có thể trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ. Thương Lôi Hổ phụ phục tại đất khô cằn trong hầm, dùng sức cắn xe Du Sa chuẩn huyết đục. Một trận chiến này nó mặc dù thắng, nhưng cũng là thắng thảm, chí ít yêu cầu thời gian mấy chục năm mới có thể khôi phục. Nếu không phải nội tình đủ dày, nó bây giờ nói không chừng đã ngã hồi nhất giai tinh quái. Hưu. Nhận ra được phía trên truyền đến tiếng gió, Thương Lôi Hổ mắt lộ điểm ai, rỗi ra hơi hoàn hảo phải chân trước. Cho dù nó giờ phút này nhục thân gần như sụp đổ, cũng không phải một đầu tinh quái có thể mơ ước tồn tại. Đang lúc Thương Lôi Hổ một chảo mong muốn đập nát chạm mặt tới phân thủy lưỡi đao, thuận tiện nghiền chết đầu kia không biết sống chết tinh quái, một cô không hiểu nguy cơ bỗng nhiên từ trong đầu dâng lên. Thân thể nó một cái giật mình, hóa thành lôi đỉnh đằng không mà lên, có thể tốc độ vẫn là chậm một điểm. Tam tài khóa nguyên, ngũ trọng khóa mạng, chợt lên. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, Thương Lôi Hổ nơi ở, 24 nói màu đen cột nước liên tiếp phóng lên tận trời. Bạo cho ta. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem ngũ trọng khóa thủy trận trận bản trực tiếp dẫn bạo. Bèn, liền cho Thương Lôi Hổ thời gian phản ứng đều không có, năm cái hư ảo khóa mạng nguyên mãng hào quang tỏa sáng, hóa thành bàng bạc không gì sánh được thủy hình tinh khí dẫn dắt chúng quanh hồ linh khí dẫn phát kinh thiên động địa bạo tạc. Kinh liên sóng xung kích những nơi đi qua, đại địa hóa thành một biển. Thành công không? Trần Bắc Vũ hai con ngươi chăm chú nhìn khói bụi, đem thần thức thôi động đến cực hạn. Bỏ được, không bỏ nào có được. Ngũ trọng khóa thủy trận duy nhất một lần nổ tung uy lực giống như có thể so sánh trúc cơ tiền kỳ tu sĩ xuất thủ tạo thành phá hư. Có thể bởi vì uy năng không đủ tập trung, phạm vi quá mức quyết tán, đại trận nổ tung lực phá hoại nhiều nhất chỉ có thể trọng thương luyện khí cực hạn tu sĩ, không cách nào làm bị thương trúc cơ tồn tại. May mắn nơi đây thủy hệ linh cơ tràn đầy, có thể khiến đại trận dẫn bạo uy năng tăng lên mấy lần, có lẽ có thể làm cho gần như cực hạn Thương Lôi Hổ tổn thương càng thêm tổn thương, thậm chí là một mệnh ô hô. Đập, đập, đập. Trong bụi mù truyền đến tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng thở dốc, chợt đống nhiên một dừng. Trần Bắc Vũ con ngươi co rụt lại, một cái cháy đen hổ chảo vượt qua không gian xuất hiện tại đỉnh đầu của mình, mang theo bẻ gãy nghiền nát chi thế hung hăng đệm xuống. Lôi hổ mặc dù tàn, hung thần chưa tiêu. Khoảng cách gần cảm nhận được Thương Lôi Hổ bá đạo khí thế, kim đản thân thể khẽ run lên, vô ý thức thôi động lưu kim lân, tại nó cùng Trần Bắc Vũ trước mắt hình thành một vệt kim quang vòng bảo hộ, ngăn trở hổ chảo đánh ra. Vâng, đã sớm chuẩn bị Trần Bắc Vũ thuận thế hướng về sau bước ra hai bước, thôi động tung đảo đặc hư. Tùy theo mưa rào tiếng vang, Trần Bắc Vũ trong nháy mắt na di đến 10 trượng bên ngoài, ngón tay hướng lên vẩy một cái, 10 cái thủy nhận phù đống nhiên cho bụi. Vô số đạo nhỏ như sợi tóc xanh thẳm ngấn nước đằng không mà lên, đem Thương Lôi Hổ bao bọc vây quanh. Hiu hiu hiu. Không nhìn chạm mặt tới rất nhiều thủy nhận, Thương Lôi Hổ mở ra lão nha miệng lớn, mong muốn tại nhục thân sụp đổ trước đó tốc chiến tốc thắng, duy nhất một lần giải quyết hai cái sâu kiến. Kim Đản, ngăn lại nó hai hơi thời gian. Ùng ùng. Nghe được, Kim Đản dưới thân thể ý thức lui lại, chợt phản ứng kịp, thôi động tiên phú, trong chớp mắt biến thành chiều cao 10 trượng cự thú, ý đồ nhờ vào đó đe dọa Thương Lôi Hổ. Cái này cơ hàng. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại. Tại am hiểu tốc độ Thương Lôi Hổ trước mắt thôi động như ý linh thuật, cùng trở thành bia thịt có gì khác biệt. Cũng may Kim Đản cái khác không được, chính là phòng ngự đủ cứng, coi như chỉ dựa vào bị đánh cũng có thể ngăn cản Thương Lôi Hổ, kéo dài hai hơi thời gian. Giống. Giao thủ mấy hiệp, phát hiện chính mình khu xử lôi đỉnh cũng không làm gì được đầu này bị sơn nhạc đều muốn cứng cỏi quái ngư, ngược lại bị hắn bước lui. Thương Lôi Hổ trong mắt ngoan sắc lóe lên, trực tiếp đem thể nội tinh huyết toàn bộ đốt hết, phóng thích linh thuật sát chiêu lôi chảnh cuốn thân, lần nữa quyết tử đánh cược một lần. Ầm ầm. Lôi chảnh ác quỷ cường hòa dưới, tứ ngược lôi đỉnh ầm vang nổ tung, không chỉ có xuyên thủng quái ngư thân thể, cũng đem quái ngư sau lưng thi triển thuật pháp đạo nhân triệt để bốc hơi. Lại cạnh. Thấy mình đạt được thắng lợi, Thương Lôi Hổ mất đi chỗ có sức lực, co quắp ngã xuống đất, trước mắt xuất hiện tầng tầng tàn ảnh cùng mơ hồ mê vụ. Nó chân trước dùng sức, mong muốn chống đỡ khởi thân thể ăn khôi phục, một trôi toàn thân như mực, thân kiếm hẹp dài, hiện ra u lam lanh quang linh kiếm bỗng nhiên từ phía sau chém xuống, đem hắn toàn bộ đầu lâu chặt xuống. Chương 138, trúc cơ tài sản chương 138, trúc cơ tài sản nhị cảnh tiểu yêu quả nhiên bất phàm. Trần Bắc Vũ phun ra một ngụm trọc khí, dùng thần thức thu hồi hàn đàm. Cái này Thương Lôi Hổ đi qua một vòng huyết chiến chém giết, nhục thân thụ trọng thương, cảnh giới giảm lớn, ngay cả đạo hạnh cũng giống như rơi xuống nhị cảnh. Nhưng dù cho như thế, Kim Đản cũng suýt nữa bị thứ nhất chiêu mang đi, cũng may hắn Huyễn Xương Mù Khinh thành công có hiệu quả, đem ngọn đến trước gió Thương Lôi Hổ thành công mê hoặc. Ùng ùng. Kim Đản sững sờ nhìn cách đó không xa cháy đen hố to, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tại lôi đỉnh tứ ngược dưới, hố trong động chỗ tảng đá đã bị nhiệt độ cao bốc hơi làm lưu ly hình, lưu ly mặt ngoài vẫn có lưu lại hổ quang điện lấp lóe. Một kích này nếu là đánh sự thật, cũng không biết nó lưu kim lần có thể hay không gánh vác được. Cảm giác như thế nào? Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía Kim Đản. Dù luyện khí 10 tầng tu vi vượt cấp chu sát có thể so với trúc cơ tồn tại nhị cảnh tiểu yêu, vực này chiến tích đặt ở tiên minh cũng là cực kỳ chói sáng. Đương nhiên, nếu là đặt ở bình quân đầu người kết đan chân nhân vạn linh áp tở bên trên, hắn chiến tích này còn phải tiếp tục luyện tập, liền khoác lác đều không có chỗ xếp hạng. Ùng ùng. Kim Đản ánh mắt nhìn về phía Thương Lôi Hổ. Chẳng biết tại sao, cho dù đối phương đã bị chủ nhân chém xuống đầu lâu, hô hấp không còn, nó vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời uy thế, phản phất cái này không đầu Lôi Hổ còn sống. Nghe được, Trần Bắc Vũ giống như là nhớ tới cái gì, hơi biến sắc mặt, mang theo Kim Đản lui lại mấy trượng, đồng thời tế ra trong túi chứa vật nhị giai tàn phá nham hiểm linh khí nhất hồn đinh. Giống. Thấy ẩn dấu không được, nhất đạo màu xanh tím hồn hỏa đống nhiên dâng lên, cùng không đầu sát hổ còn xuất lại oán khí giao hòa vào nhau, hình thành hơi mở quỷ hổ. Cái này không đầu quỷ hổ mặc dù bảo lưu lấy trước khi chết thảm trạng, ngoại hình thoạt nhìn khiếp người không gì sánh được, phát ra khí tức cũng chỉ có luyện khí hậu kỳ trình độ. Chấn. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, Nhiếp Hồn Đinh lập tức hóa thành một vòng huyết ảnh đánh út về phía quỷ hồ. Tùy theo huyết mang nở rộ, đầu này tân sinh quỷ hồ liền phản kháng đều làm không được, liền bị Nhiếp Hồn Đinh đinh tại nguyên chỗ, linh hồn không được bỏ chạy. Không tuyển chọn hồn quy thiên, đầu thai chuyển thế, mà là tại trước khi chết dùng thiên phú lôi chảnh đem chính mình hóa thành quỷ chảnh. Trần Bắc Vũ mắt lộ kinh ngạc, từ trong túi chứa vật lấy ra chân tàng thật lâu tỏa hồn thạch. Kết quả quỷ hồ không có chút nào dị trạng, trong mắt thậm chí liền một điểm e ngại đều không có. Quả nhiên không được. Trần Bắc Vũ trong lòng thầm than. Tòa hồn thạch cần phải phối hợp luyện hồn trận phương có thể phát huy ra uy lực, không phải vậy hắn ngược lại là có thể đem đầu này quỷ hồ oan hồn cho thu, về sau nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Đáng tiếc, Trần Bắc Vũ thu hồi tòa hồn thạch, thần thức ngự sử Hàn Đàm linh kiếm, một kiếm đem quỷ hồ hồn thân thể đánh tan, lại từ túi linh thú bên trong triệu hồi ra thiết đản. Go! Thiết đản mới vừa xuất hiện, liền không nhịn được cụp đôi phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nhìn thấy thiết đản bộ này sợ dạng, Trần Bắc Vũ yên lặng cười một tiếng. Lôi hổ dù chết, hổ uy còn tại. Bình thường dị thú đông nhiên trực diện lôi hổ, chỉ sợ đệ nhất thời gian liền sẽ bất tỉnh đi, thiết đản biểu hiện coi như có thể. Sáng sớm hôm sau, Trần Bắc Vũ nhìn lên trước mặt xử lý hoàn tất xác hổ cùng chim cắt thi, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tiên Minh có một câu tục ngữ, ngàn viên linh thạch rực rỡ, khó đạt đến linh thú chân. Một đầu nhị cảnh thương lôi hổ toàn thân là bảo, mặc kệ là da hổ, hổ gân, hổ huyết, hổ cốt, hổ tâm, hổ tiên vẫn là thịt hổ, cũng là có thể trong khoảng thời gian ngắn đổi thành đại lượng hạ phẩm linh thạch đồng tiền mạnh. Cùng thương lôi hổ so sánh, dù sa chuẩn thi ngược lại là kém không ít, cũng liền lông vũ cùng lợi chảo có thể bán đi một cái giá cao, huyết nục bổ dưỡng hiệu quả khẳng định là không có thịt hổ tốt. Gâu, ung ung, vất vả làm một đêm sống, kim đản cùng thiết đản đều có chút đói bụng. Trần Bắc Vũ, chờ một chút. Nửa giờ sau, Trần Bắc Vũ dùng thịt hổ cùng chim cắt thịt nấu nướng ra năm đạo chân quý thức ăn. Kẹp lên một mảnh hoa văn rõ ràng thịt hổ ăn, một dòng nước ấm đột nhiên từ dạ dày dâng lên, bắt đầu ôn dưỡng Trần Bắc Vũ thể nội khí máu và xương cách. Thịt hổ đại bổ. Đối Trần Bắc Vũ tới nói, những này thịt hổ cùng hắn đổi thành linh thạch, không bằng trở thành hắn cùng kim thiết hai chứng tu vi tiến bộ tư lương. Kim đản cùng thiết đản liếc nhau, đồng thời há mồm ăn. Chỉ là 2 phút đồng hồ thời gian trôi qua, kim đản trước mặt thức ăn liền không còn một mảnh, liền trang món ăn đĩa đều bị nó một cái nuốt vào. Thiết đản bởi vì đạo hạnh kém cỏi nguyên nhân, chỉ là một khối nhỏ thịt hổ đều phải nhai cái 7-8 phút mới có thể nuốt vào. Không có để ý hai nuông chiều ăn so đấu, Trần Bắc Vũ vận chuyển công pháp, lắng lại thể nội thịnh vượng khí huyết, xuất ra một viên màu xanh biếc nhận chữ vật. Vật này đúng là hắn tại ngự chim cắt tu sĩ thi thể trên thân nhặt được nhất đại thu hoạch. Làm báo đáp, Trần Bắc Vũ nhường kim đản đào cái hố, đem vị kia trúc cơ tu sĩ thật tốt an táng, không đến mức phơi thây giã ngoại bị dã thú gặm ăn thi thể. May mắn đây là Nam Hoang cấp thấp nhất nhận chữ vật, không cách nào thiết lập thần thức hóa. Trần Bắc Vũ cảm khái nói, Nam Hoang nhận chữ vật đại khái chia làm tam đẳng, theo thứ tự là thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng. Hạ đẳng nhận chữ vật áp dụng tài liệu chính là tam giai linh vật huyền không tinh. Huyền không tinh đồng dạng hiện lên màu xanh biếc, là một loại tính chất hơi nhẹ, lại không thể phá vỡ đặc thù tinh thể, có thể gánh chịu không gian trận pháp khắc họa, thường bị luyện khí sư dùng làm nhẫn chứa vật giới nâng. Trần Bắc Vũ đã tại Hắc Nham Sơn đấu giá hội gặp qua huyền không tinh, vật này giá cao chót vót, nửa lượng liền có thể bán ra 1 vạn hạ phẩm linh thạch giá cao. Mà trong tay hắn cái này viên hạ đẳng nhẫn chứa vật nặng đến 1 lượng, cho dù không tính chứa vật giá trị, chỉ là nguyên vật liệu liền giá trị 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Một vị trúc cơ tu sĩ thân gia, suy nghĩ một chút đều làm người mong ngợi. Trần Bắc Vũ hai mắt nhắm lại, thôi động trong thức hải so sánh trúc cơ tu sĩ thần thức, bắt đầu tế luyện nhẫn chữ vật. Mất đi trước kia ký chủ thần thức che chở, cái này viên nhẫn chữ vật tựa như là không có khóa lại đại môn. Trần Bắc Vũ chỉ dùng nửa canh giờ liền triệt để khu trừ rơi đợi trước ký chủ ấn ký, lưu lại chính mình thần thức ấn ký, thuận lợi mở ra chiếc nhẫn không gian. Phát tải. Nhìn xem bên trong không gian giới chỉ rực rỡ muôn màu bảo vật, Trần Bắc Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ là không gian biên giới trưng bày hạ phẩm linh thạch liền xếp thành một gò núi nhỏ, nhìn ra đại khái có hơn 1 bạc khối. Tương đối quý giá linh thạch trung phẩm thì là bày ở trong không gian tâm, cùng đóng gói hộp ngọc làm lẫn cận, tổng cộng có 56 khối, tương đương với hơn 5600 khối hạ phẩm linh thạch. Ngược lại là phân loại trưng bày đan dược, linh khí, phụ lục, trận bàn lác đác không có mấy, cơ bản đều là phụ trợ loại hình nhị giai tụ linh trận bàn cùng tăng thêm tu luyện đan dược. Hiển nhiên, cùng thương lôi hổ ở giữa tử chiến đã đem ngự chim cắt tu sĩ hàng tổn cơ bản đánh hụt, chỉ còn lại 3 kiện chiếu sáng dạng rỡ linh khí. Một là trong chiến đấu đã từng xuất hiện nhị giai linh cung, hai là một chiếc có thể 5 tu sĩ phi hành đi đường tiểu hình phi toa. Ba là một kiện ước chừng 4 ngón tay chi rộng dị xét vòng tay mặt ngoài che kín tinh mịn lỗ khảm, chỗ khớp nối có khảm đầu thú phù điêu, thoạt nhìn có chút quái dị. Thô sơ giản lược liếc nhìn xong chiếc nhẫn không gian, Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 3 cái đóng gói hộp ngọc lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay. Một chút đặc thù linh dược cần dùng đóng gói hộp ngọc bảo tồn phương có thể bảo chứng dược tính không sói mòn. Hiển nhiên, những này trong hộp ngọc tồn phong trúc cơ tu sĩ chân tàng. Chương 139, Văn tự hồn tỏa chương 139, Văn tự hồn tỏa thế mà liền vật phẩm tên đều không có ghi chú. Trần Bắc Vũ sinh lòng hiếu kỳ, mở ra cái thứ nhất đóng gói hộp ngọc. Một bãi màu sắc đục ngầu, hiện lên nửa chất keo hình, nội bộ có tinh điểm hình dáng đốm đen không ngừng lưu động màu da cam bùn đất đập vào Trần Bắc Vũ tầm mắt, tản mát ra sát thối hỗn tạp lưu hình gây mũi vị. Đây là tam giai hạ phẩm bảo tài liệu ngũ ô địa thủy. Trần Bắc Vũ con người hơi co lại. Ngũ ô địa thủy lại tên ngũ trọc thổ, chính là tam âm địa mạch sát khí cùng trọc khí tương dung mà thành đặc thù sản vật. Thổ loại linh thú sau khi phục dụng có thể tái tạo xương cốt, kích phát thể nội tích chứa viễn cổ huyết mạch. Tu vi đạt tới nhị cảnh đỉnh phong thổ loại linh thú phục dụng vật này, càng là có 3 thành xác suất có thể huyết mạch tấn thăng, lột xác thành tam giai bảo thú. Đương nhiên, vật này cũng có đại giới. Thần thức không rất cường hãn nhị cảnh tiểu yêu sau khi phục dụng có khả năng bị ô nhiễm thần hồn, xuất hiện điên cuồng hiện tượng, thậm chí là dị biến làm không lý trí chút nào, chỉ biết nói sát lục năm bẩn ác thú. Khó trách cái này ngũ ô địa tùy một mực phong tồn giữ lại không có sử dụng. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Loại này có lợi có hại tam giai hạ phẩm bảo tài liệu không hề nghi ngờ là một chuôi kiếm hai lưỡi. Tại không có tìm được an toàn phục dụng phương pháp trước đó, cơ bản không có mấy cái nam hoang ngự thú sư nguyện ý lấy chính mình khế ước sủng thú mạo hiểm, cho nên mới có thể lưu đến bây giờ. Đáng tiếc cái này bảo tài liệu đối ta không dùng. Trần Bắc Vũ đắp lên hồ ngọc. Nếu như hắn nhớ không lầm, tiên minh trên ọc phỉ cạn web sẽ cần phải tồn tại an toàn phục dụng ngũ ô địa tùy phương pháp, không biết làm sao kim đạn cùng thiết đạn đều không phải là thổ loại linh thú. Lại thêm ngũ ô địa tùy quá mức chênh lệch, rất khó gặp được thích hợp người mua. Thứ này hắn hơn phân nửa chỉ có thể đập trong tay, rất khó trao đổi đến cùng đẳng cấp tam giai bảo tài liệu. Ùng ùng. Một bên kim đạn tiến tới, cũng muốn thử chút vận may. Hành, ngươi cũng tới chọn chọn một. Trần Bắc Vũ xuất ra còn lại 2 cái hộp ngọc. Kim đạn mắt lộ do dự, cuối cùng dùng vây cá chọn lựa ra phía bên phải hộp ngọc nhẹ nhàng mở ra. Hưu. Làm nắp hộp nhấc lên nửa tấc, nhất đạo đen kịt hàn mang đột nhiên phun ra. Trần Bắc Vũ con ngươi co rụt lại, thôi động tung đảo đạp hư, mang theo kim đạn cùng thiết đạn triệt thoái phía sau 10 trượng. Hộ thân linh khí triều sinh lăng giáp cũng vào giờ khắc này tự động triển khai, hiển hóa ra một tầng liên tục không ngừng triều sinh thủy mạc, chủ động nên tiếp cực tốc kéo tới hàn mang. Ầm ầm. Tại thủy mạc chặn đường phía dưới, hàn mang ầm vang tán loạn trở thành hắc vụ, tản mát ra một cỗ khó nói lên lời dị hương. Ầm ầm. Tùy theo hắc vụ ăn mòn tràn lan, Trần Bắc Vũ trước kia vị trí chỗ ở cỏ dại hoa dại trong nháy mắt khô héo thối giữa làm một bãi không rõ dịch thể, tản mát ra tanh hôi chi vị. Trần Bắc Vũ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Nam hoang tu sĩ thật tờ mờ âm hiểm, nếu không phải hắn có nhị giai phòng ngự linh khí tự động hộ thể, sợ rằng sẽ bị bất thình lình đánh lén cho mang đi. Kim đản cũng là trong lòng run lên. Nó vận may có kém như vậy, vừa mở liền mở ra một cái đủ để nghiền chết nhất cảnh tinh quái chí mạng cả bấy. Không có việc gì, một chút ngoài ý muốn mà thôi. Ý niệm trấn an xong kim đản, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng một ngọc. Ngã một lần khôn hơn một chút, lần này hắn không có tự thân động thủ, mà là dùng hàn đảm linh kiếm nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra. Ly. Tùy theo hộp ngọc mở ra, lộ ra một giọt nước lớn nhỏ, tương tự lưu động thủy ngân kim sắc huyết châu. Một cỗ ngẩng cao tiếng ưng gáy tại Trần Bắc Vũ trong đầu ầm vang vang lên, phảng phất trực diện một tôn hung lệ không gì sánh được liệt không kim bằng. Tại cái này cổ yêu lực phía dưới, kim đạn cùng thiết đạn bản năng sinh thấy sợ hãi, thân thể run nhẹ nhẹ. Yêu lực bất hủ, tích huyết thành kim, đây là tam cảnh yêu tướng liệt không kim bằng tùy huyết. Trần Bắc Vũ trái tim nhảy một cái, vội vàng đắp lên hộp ngọc, cái kia cổ sắc bén như kiếm duệ kim khí tức mới chậm rãi biến mất. Yêu thú huyết dịch chia làm tam đẳng, thượng đẳng làm tinh huyết, trung đẳng làm tùy huyết, hạ đẳng làm phổ thông huyết đủ. Tinh huyết khó thành, chính là yêu thú huyết mạch căn bản, cho dù là hình thể to lớn như núi cao cự thú, thể nội cũng chỉ có tầm 10 giọt tinh huyết. Tùy huyết thứ hai chính là đi qua yêu lực rèn luyện, chứa bộ phận huyết mạch uy năng huyết dịch, Trần Bắc Vũ trước đó ăn được đại hủy tích tùy chính là tùy huyết cấp bậc. Dù vậy, hắn vẫn như cũ có thể mượn nhờ đại hủy tích tùy tăng thêm khí huyết hiệu quả, phá cảnh bước vào luyện khí 10 tầng. Đến mức phổ thông huyết nục, bởi vì lúc trước đại chiến quá mức thảm liệt, thương lôi hổ cùng du sa chuẩn tinh huyết trong cơ thể cùng tùy huyết giống như tiêu hao hầu như không còn, sở dĩ bọn chúng thi thể miễn cưỡng có thể xếp vào cái này một cấp bậc, đặc thủ bộ vị ngoại lệ. Mà tam cảnh yêu tướng tương đương với kim đan chân nhân. Bực này tồn tại lưu lại huyết dịch cho dù chỉ là tùy huyết, hắn trong máu ẩn chứa một ít bất hủ linh tính cũng xa thắng nhị cảnh tiểu yêu tinh huyết, có nhất định xác suất nhường du sa chuẩn huyết mạch tấn thăng làm tam giai bảo thú. Ngự chim cắt tu sĩ sở dĩ không có sử dụng, đơn giản là muốn hiệu quả tối đại hóa, tại du sa chuẩn đạo hạnh góp nhặt 499 năm, đến tiểu yêu cực hạn thời điểm lại dùng, kết quả không cẩn thận tiện nghi Trần Bắc Vũ. Đáng tiếc cái này yêu tướng tùy huyết là kim loại bảo thú lưu lại, cũng không phải thủy hệ, chỉ có thể tại Nam Hoang đổi thành giao dịch. Trần Bắc Vũ kinh hỉ sau khi lại có chút tiếc nuối. Cái này trúc cơ tu sĩ thân gia giàu có là giàu có, trong hộp ngọc bảo vật cũng là một cái so một cái chân quý, không biết làm sao đều không phải là hắn cùng kim đạn thiết đạn cần thiết tu tiên tài nguyên, mong muốn tại Nam Hoang đổi thành cũng khá là phiền phức. Đến mức tiên minh, cùng linh ngư linh dược bất đồng, yêu tướng tùy huyết loại vật này tại tiên minh căn bản không tồn tại ngẫu nhiên. Vẫn Long phủ có danh tiếng yêu tướng cứ như vậy mười mấy, nếu là hắn dám lấy ra tại tiên minh giao dịch, chính là rõ ràng nói mình có vấn đề. Long tham không đáy, những bảo bối này tốt xấu đều là tinh phẩm. Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm tiếc nuối. Nếu là Vân sư tỷ đầy đủ ra sức, có thể giúp hắn cầm xuống thiên mục huyền trí, giọt này kim bằng vị huyết trong tương lai cũng không phải không có đất dụng võ. Lướt qua bên trong nhẫn chứa vật bên trong tạp vật, Trần Bắc Vũ ánh mắt dừng lại tại một chồng chéo ngọc giản cùng tầm 10 bản thư tịch phía trên. Phá linh tam tiễn ngự cầm thất pháp phong linh bách vũ lục, Trần Bắc Vũ dùng thần thức nhìn lướt qua, phát hiện những công pháp này thư tịch phần lớn là phong linh bụi thị đời đời lưu truyền ngự thú pháp môn, lập tức hứng thú. Xuất ra ngự cầm thất pháp xem hết, Trần Bắc Vũ yên lặng cười một tiếng. Gió này linh bụi thị danh tiếng nghe tới ngược lại là vang dội, nhưng bọn hắn truyền thừa ngự thú pháp môn nhưng là cực kỳ là hậu. Thuần phục cương trí thế mà chủ yếu áp dụng chính là thần thức chịu phục cùng pháp khí khống chế hai loại đơn giản thô bạo phương thức, căn bản không gọi được huyền diệu, chớ nói chi là cùng tiên minh truyền thừa thượng đẳng ngự thú pháp môn so sánh. Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, buông xuống ngự cầm thất pháp, ánh mắt nhìn về phía bên trong nhẫn chứa vật gì xét vòng tay. Nói đúng ra, cái kia hẳn là ngự cầm thất pháp bên trong ghi lại nhị giai trung phẩm linh khí văn tự hồn tỏa là phong linh bụi thị nhất tộc dùng để thu phục nhị giai ương loại yêu thú đặc chế linh khí. Và tự hồn tỏa mặt ngoài che kín tinh mịn lỗ khảm, bên trong cất dấu có thể trực tiếp đâm vào giống chim yêu thú yếu kém kinh mạch, lệ những loại yêu thú yêu lực nhận hạn chế, không nhúc nhích được huyết hồn gai. Linh khí chi chủ chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động pháp lực liền có thể tùy ý kích hoạt huyết hồn gai. Trừ cái đó ra, chỗ khớp nối có khảm kim bằng đầu thú cũng có thể khóa lại yêu thú tinh phách. Thu phục nhị cảnh đứng chí nếu là phát lên phản vệ ác nghiệm, và tự hồn tỏa liền sẽ tự động tẩy luyện hắn tinh phách, khiến cho thưởng thức được muốn sống không thể, muốn chết không được thống khổ tư vị. Chương 140, thi hải chương 140, thi hải chỉnh lý xong lần này thu hoạch, Trần Bắc Vũ sinh lòng cảm khái. Tân tân khổ khổ kiếm lấy linh thạch, không bằng làm một món lớn. Cũng khó trách Nam Hoang trật tự hỗn loạn, có nhiều như vậy cấp tu ẩn hiện. Nguyên nhân không gì khác, duy bảo lợi ngươi. Ùng ùng. Kim Đản ánh mắt nhìn về phía linh hồ, ánh mắt kích động. Nó đi theo Trần Bắc Vũ về sau, mỗi ngày không phải túi linh thú bể cá, chính là cả ngày tại lục địa chạy. Hiện nay thật vất vả có một tòa thiên địa linh khí dư giả linh hồ bày ở trước mắt, nó đã có chút không kịp chờ đợi. Ngươi liền không sợ bị đông thành tượng băng? Trần Bắc Vũ chế nhạo nói. Trước mắt tòa đại trận này cho dù lâu năm thiếu tu sửa, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm áp chế du xa chuẩn tốc độ. Có thể thấy được linh hồ bảy trận người trận đạo tạo nghệ không thể coi thường, ít nhất là nhị giai thượng phẩm trận sư, thậm chí có cực kỳ bé nhỏ xác suất là tam giai trận sư. Kim Đản nếu là dám một mạch xông vào linh hồ, chắc chắn sẽ bị đâm đến đầu rơi máu chảy. Ù ngụ. Kim Đản ánh mắt lấy lòng nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Không hiểu trận pháp lại như thế nào? Trần Bắc Vũ hiểu là được rồi. Ngươi a? Trần Bắc Vũ lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Thiết Đản. Linh hồ đại trận đối ngươi cũng không hữu hảo, nếu không ngươi trước tiên ở túi linh thú bên trong đợi một hồi. Thiết Đản gật gật đầu. Thu hồi Thiết Đản, Trần Bắc Vũ vòng quanh linh hồ đi thôi một vòng. Không đi nhất đoạn khoảng cách, nó đều sẽ lấy hạ một cái nhánh cây ném về hồ nước. Cái tầm cái tầm. Kết quả đều không ngoại lệ, mỗi nhánh cây đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành cùng một chỗ băng tinh hạ xuống, trên mặt hồ nhấc lên một trận gợn sóng. Kỳ quái, cái kia thương lôi hồ đến tột cùng là như thế nào tại linh trong hồ tự do hành tẩu mà không bị ảnh hưởng. Trần Bắc Vũ đôi mắt nhắm lại. Không chỉ là thương lôi hồ, hắn phát hiện linh trong hồ ngư nhi cho dù nhảy ra mặt hồ, cũng sẽ không thu đến trận pháp bất kỳ ảnh hưởng gì. Phản cũng không nhỏ tâm tiến vào đại trận đuổi tiêu cùng du sa chuẩn liên tiếp chịu ảnh hưởng, bị đại trận đông kết giảm tốc, thẳng đến linh thú phi hành chết thảm tại thương lôi hồ dưới vớt mới miễn cưỡng thoát thân. Ngươi có nên đi vào hay không thử một chút? Nói không chừng có thể bơi ra một đầu an toàn lộ tuyến. Trần Bắc Vũ đề nghị. Ùng ùng. Kim Đản liền vội vàng lắc đầu. Có những cái kia cành cây làm vết xe đổ, nó cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Vậy ngươi bây giờ nhanh đi bắt một đầu trí thông minh không sai, biết bơi, có thể đơn giản nghe theo chỉ huy tinh quái. Hạ đạt nhiệm vụ, Trần Bắc Vũ từ trong túi chứa vật lấy ra trận pháp 6 linh đọc qua nghiên cứu, Kim Đản thì là hóa thành một vạch kim quang biến mất. Sau nửa canh giờ, Kim Đản trở lại bên hồ, trong miệng phun ra một đầu đôi mắt tròn trịa, thoạt nhìn rất có linh trí đá sáng chuột, đạo đi đại khái tại 15 năm tả hữu. Dựa theo ta chỉ huy phương hướng đi, bằng không chết. Trần Bắc Vũ ý niệm hạ xuống, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, đá sáng chuột liên tục gật đầu, hiển nhiên là nghe hiểu lời của hắn. Rầm rầm. Nhìn trước mắt chảy xiết dòng sông, đá sám chuột nuốt một ngụm nước bọt, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Hoặc là nhảy, hoặc là chết, ngươi chọn một. Trần Bắc Vũ ý niệm nói, hiện nay nhảy đi xuống ngươi còn có thể cầm tới cùng một chỗ thịt hồ. Nghe được, đá sám mắt chuột lộ do dự, nhìn thoáng qua Trần Bắc Vũ trong tay khối thịt, lại nhìn trước mặt hồ nước. Nó cắn răng, trực tiếp nhảy xuống. Bịch. Đá sám chuột điên cuồng vùng vẫy tứ chi, tại chảy xiết trên mặt hồ bảo trì bình ổn tốc độ đi tới. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ lập tức trong lòng nắm chắc phỏng đoán của hắn không có sai, bố trí tại linh trong hồ trận pháp có hai môn. Một môn làm tụ lại thiên địa linh cơ thủy hệ trận pháp, một môn khác thì là đủ để đồng kết trúc cơ tu sĩ nhục thân lạnh loại sát trận. Mong muốn bình yên vô sự thông qua sát trận, nhất định phải thuận lấy tụ linh trận pháp tốn, khảm hai vị trận thế không ngừng biến hóa phương đi về phía trước. Chít 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 chít. Đá sám chuột bơi tới một nửa liền phát ra tiếng kêu chói tai, phản phất như gặp phải cái gì thiên địch. Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trung tâm hồ nước hòn đảo biên giới, một đầu thân dài một trượng, đầu hiện lên dẹp hình tam giác, con ngươi giống như phỉ thúy bích thúy vương vậy chính đang phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Chủng loại: Bích thúy vương vậy thuộc tính: Mộc, độc huyết mạch. Nhị giai hạ phẩm, linh thú, thiên phú, vương vậy thân thể, cùng Bích Thúy Lân so sánh, Bích Thúy Vương vậy thân rắn tăng vọt gấp 10 lần, Lân phiến bổ sung Bích Tâm Địa Độc Ác, khô khốc trướng, có thể phun ra ra phỉ thúy trướng khí, lệnh người bị lây dính huyết đục bằng gỗ hóa. Trần Bắc Vũ con ngươi hơi co lại, đệ nhất thời gian nhận ra đầu này linh thú tài liệu, chợt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Từ hình thể khí tức đến xem, cái kia hẳn là đầu còn chưa tấn thăng nhị cảnh tiểu yêu Bích Thúy Vương vậy, căn bản không cần lo lắng. Chít 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 chít. Đá xám chuột ban đầu sợ rắn, chớ nói chi là đối mặt Bích Thúy Vương vậy bực này rắn bên trong vương giả, trực tiếp quay đầu liền chạy. Một giây sau, bởi vì tốn khảm hai vị trận thế biến hóa, nó trong nháy mắt biến thành băng điêu, chìm vào đáy hồ. Đi thôi. Cha rõ ràng đại trận nguyên lý, Trần Bắc Vũ mang theo Kim Đản, thôi động tung đảo đặc hư, hóa thành một đạo hồng quang phóng tới trung tâm hồ nước. T. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bóng người, Bích Thúy Vương vậy không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại ngóc lên đầu rắn, phần cổ lân phiến đột nhiên khuyết trương thành dạng xoè ô, lộ ra màu phỉ thúy uy hiếp đường vân. Hiu hiu hiu. Bích Thúy Vương vậy tả hữu bảy rắn cùng nhau nổ bắn ra mà ra. Trong không khí cũng theo đó tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt thanh vụ cùng dị hương. Bụt. Trần Bắc Vũ sau lưng hàn đảm ra khỏi vỏ, phát sau mà đến trước chém ra thanh vụ, đồng thời hơn thế không giảm xuyên vào cổ rắn xương bá, đem Bích Thúy Vương vậy một phân thành hai, tinh chuẩn lấy ra xanh biết mật rắn. Kim Đản thì là hé miệng, thôi động nạp hải thiên phú, đem chúng quanh tràn lan thanh vụ toàn bộ nuốt vào. Trần Bắc Vũ một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Kim Đản. Cái kia thanh vụ thế nhưng là Bích Thúy Vương vậy đặc thù khô khốc chướng cùng Bích Tâm Địa Độc Ác, luyện khí tu sĩ phàm là nhiễm phải một ít, liền sẽ tại một khắc đồng hồ bên trong trở thành khô cạn gỗ bất lạc. Kết quả Kim Đản cứ như vậy ăn hết. Ù ngủ. Cái sau ở một cái, nghiêng đầu một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có việc gì. Thấy Kim Đản một chút việc đều không có, Trần Bắc Vũ nuối lòng một cái, đem Vương vậy mật rắn cẩn thận cất kỹ. Vương vậy mật rắn cố bản bồi nguyên, tăng thêm luyện khí hiệu quả so Bích Thúy Lân mạnh hơn, là một vị tương đối chân quý nhị giai thượng phẩm linh dược. Chỉ là đầu này Bích Thúy Vương vậy tu vi còn chưa tấn thăng nhị cảnh, dẫn đến mật rắn dược hiệu giảm bất đi nhiều. Đơn thuần dùng giá trị cân nhắc lời nói, chỉ có thể miễn cưỡng coi như là nhị giai hạ phẩm linh dược. Chiều hòn đảo trung tâm tiếp tục đi đến, một khắc đồng hồ về sau, một tòa nhà gỗ xuất hiện tại Trần Bắc Vũ thần thức phạm vi bên trong. Có lẽ là bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, nhà gỗ có 1/3 đổ sụp, còn thừa bộ phận thì là nghiêng lệch rơi vào một người cao trong cỏ hoang. Trừ cái đó ra, còn có hai đầu Bích Thúy Vương vậy nhà gỗ bên ngoài trên vách tường mệt mỏi phơi nắng. Trần Bắc Vũ mắt lộ vẻ ngoài ý muốn. Cho dù tại tài nguyên phong phú Nam Hoang, Bích Thúy Vương vậy cũng là khó được thấy một lần linh thú, kết quả thế mà tại linh hồ ở trên đảo tụ tập xuất hiện. Cùng Kim Đảng cùng một chỗ gọn gàng mà linh hoạt đem hai đầu Bích Thúy Vương vậy giải quyết, Trần Bắc Vũ đẩy ra nhà gỗ, một cỗ mùi nấm mốc hôn tạm thi thể mùi hôi thối trong nháy mắt bừng lên. Nhưng so với những này, càng làm cho Trần Bắc Vũ để ý là bồ đoàn bên trên ngồi thi hải. Chương 141, không ai chi tu chương 141, không ai chi tu nắm lên một hòn đá bắn ra, thi hải mặt ngoài lập tức hiện lên một vòng ánh sáng nhạt, đem tảng đá triệt để tan. Quả nhiên bày ra cấm chế. Trần Bắc Vũ không ngạc nhiên chút nào. Nếu là không có trận pháp cấm chế tồn tại, bồ đoàn bên trên trúc cơ thi hải tuyệt đối sẽ bị Bích Thúy Vương vậy thôn phệ. Vì lý do an toàn, Trần Bắc Vũ không có đệ nhất thời gian đụng chạm thi hải, mà là dùng thần thức tìm kiếm bên trong nhà gỗ hữu dụng tin tức. Lúc này, cái bàn trong ngăn kéo tồn tại mấy quyển sách ngọc giản đưa tới Trần Bắc Vũ lực chú ý Chu Thiên Tinh Diễn Lục Thiên Chủ Y Đoán Bảo Quyết Vạn Quỷ Phệ Hồn Trận. Kéo ra ngăn kéo, Trần Bắc Vũ cầm nổi danh tự nhất là Bá Khí Chu Thiên Tinh Diễn Lục tiến hành đọc qua. Qua loa sau khi xem xong, hắn ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì cái gọi là danh tự vượt hung ác, nội dung vượt hung. Chu Thiên Tinh Diễn Lục danh tiếng lên vang dội, thực ra chính là một bản nhị giai trận đạo thư tịch, bên trong ghi lại 6 môn nhị giai trận pháp, nhưng lại có 2 môn trận pháp tàn khuyết không đầy đủ. Bàn về cấp bậc đến, hắn tại Tiên Minh trang web chính thức mua sắm trận pháp 6 linh thậm chí so Chu Thiên Tinh Diễn Lục còn phải cao hơn một bậc, thật sự là hưởng công tốt như vậy danh tự. Duy nhất nhường Trần Bắc Vũ cảm thấy vui mừng là Chu Thiên Tinh Diễn Lục bên trong ghi lại linh hồ đại trận cụ thể tin tức cùng vận chuyển nguyên lý. Nếu là có thể đem cái này bản trận pháp thư nghiên cứu triệt để, hắn có lẽ có thể đem linh hồ đại trận tụ nguyên địa thủy trận cùng băng thiên hàn viên trận chữa trị, triệt để chiếm hữu chỗ này bảo địa, không đến mức nhường người ngoài xâm nhập. Cẩn thận thu hồi Chu Thiên Tinh Diễn Lục, Trần Bắc Vũ lật ra cuốn thứ 2 Thiên Chủ Y Đoán Bảo Quyết. Lại là Kim Đan thế gia truyền thừa tam giai luyện khí bí tịch. Thôi nhìn mấy lần, Trần Bắc Vũ lộ ra nhiều hứng thú ánh mắt. Pháp lực làm truy, đúc khí phong linh, tôi thể tâm tinh huyết, dựng khí hình thức ban đầu. Cái này Thiên Chủ Y Đoán Bảo Quyết đã là tam giai luyện khí bí pháp, đồng thời cũng truyền thừa lấy một môn chuyên khắc thần thức ngàn trượng truy pháp. Đáng tiếc quyển bí tịch này nội dung không được đầy đủ, chỉ còn lại một nửa, ghi lại nhị giai phương pháp luyện khí. Nửa bộ sau nội dung, tức như thế nào chế tạo bảo khí dựng linh ngàn trượng truy pháp nhập môn cái này tam đại mấu chốt nội dung đều là bị xé bỏ. Là cố ý sao? Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía thi hải, thầm nghĩ trong lòng. Lắc lắc đầu, Trần Bắc Vũ không có suy nghĩ nhiều, lại cầm lấy Vạn Quỷ Phệ Hồn Trận tiến hành quan sát. Bản này Vạn Quỷ Phệ Hồn Trận lai lịch bất phàm, nguyên từ thượng cổ ma tông Vạn Đu giáo, là một môn lấy sắt chứng đạo tứ giai ma đạo trận pháp. Bố trí xuống trận này, mấu chốt là dùng 100 tên trúc cơ tu sĩ tinh huyết cùng linh hồn trước giờ luyện chế ra một viên huyết hồn hạch. Dùng huyết hồn hạch làm là trận nhãn, có thể để cho Vạn Quỷ Phệ Hồn Trận hiện ra uy năng, hiển hóa u minh quỷ vực, thỏa thích thôn phệ phạm vi ngàn dặm bên trong toàn bộ sinh linh, làm được dễ dàng một người thí một thành kinh khủng sát nghiệp. Chết tại Vạn Quỷ Phệ Hồn Trận dưới, tu sĩ hồn phách không chỉ có không cách nào độn vào luân hồi chuyển thế, hơn nữa sẽ căn cứ tu vi bất đồng, bị huyết hồn hạch chuyển hóa làm đại trận oán linh, luyện khí, u hồn, trúc cơ, sát hồn, kim đan, cùng trấn áp Vạn Quỷ Vương, Nguyên Anh, nhường đại trận uy năng càng phát ra kinh khủng. Vì truy cầu trận pháp uy năng cực hạn, một chút ma đạo tu sĩ càng là sẽ dùng tiên tiên u minh linh vật thay thế huyết hồn hạch. Có thể loại kia tiên tiên linh vật quá mức chân quý, cho dù là Vạn Đu giáo Nguyên Anh chân quân cũng khó được thấy một lần. 5000 năm trước, Nam Hoang địa diễn cảnh đã xuất hiện một tuyệt thế ma tu, danh xưng thượng cổ ma tông Vạn Đu giáo giáo chủ. Hắn ý đồ dùng Vạn Quỷ Phệ Hồn Trận luyện hóa Nam Hoang nhất cảnh, tấn thăng hóa thần. Kết quả chọc tới không nên dây vào tông môn, bị địa diễn cảnh phần viêm tông ẩn thế hóa thần chân tôn dùng mặt trời chân viêm ngạnh sinh sinh luyện chết, để lại truyền thừa cùng bí tịch cũng bị địa diễn cảnh ngũ đại phái toàn bộ tiêu hủy. Không nghĩ tới thế mà xuất hiện tại cái này chỗ hẻo lánh. Càng làm Trần Bắc Vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trong tay hắn môn này Vạn Quỷ Phệ Hồn Trận cũng là không chọn vẹn một nửa, bộ phận sau bị người làm xé bỏ. Cái này thi hài chủ nhân đến cùng đánh lấy ý định gì? Mang theo cái nghi vấn này, Trần Bắc Vũ xuất ra ngăn kéo ngọc giản, dùng thần thức xúc động. Bên trong ngọc giản nội dung đồng thời không phức tạp, đơn giản ghi chép linh hồ chủ nhân Tiền Nguyên ầm ầm sóng dậy một đời. Nam Hoang kỷ 57001 năm tháng 7, Tiền Nguyên tấn thăng trúc cơ, chí hướng là dẫn đầu khí trận song tu gia tộc quật khởi, trở thành ngang ngược diễm sơn mạnh một phương bá chủ. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt, tấn thăng trúc cơ sau không bao lâu, đối địch tu tiên gia tộc Vân gia đột nhiên làm khó dễ tập kích. Tiền gia tu sĩ từ trúc cơ xuống đến luyện khí, toàn bộ chết trận, duy chỉ có Tiền Nguyên một người bởi vì ra ngoài tầm bảo mà tránh được tử kiếp. Biết được chân tướng sau vì báo thù, Tiền Nguyên vượt qua khắp khoảng cách dài, từ sơn yên thế giới nam bộ chạy đến bắc bộ, một lòng muốn tìm tiền tổ pháp bảo. Đang đổi đường trong lúc đó, tiền nguyên khí vận không sai, nộ nhập một thượng cổ ma tu đạo phủ, trải qua cựu tử một khó khăn, may mắn đạt được thượng cổ ma tông vạn lũ giáo bộ phận truyền thừa. Đáng tiếc hắn thiên phú hữu hạn, cho dù linh căn thuộc tính phù hợp u minh chi đạo, nửa đường vứt bỏ khí học trận, một đường tấn thăng trở thành nhị giai thượng phẩm trận sư, cũng vô pháp đem vạn quỷ phệ hồn trận nhập môn. Chớ nói chi là dùng trăm tên trúc cơ tu sĩ tinh huyết cùng linh hồn chế tạo huyết hồn hạch. Thế là tiền nguyên quả quyết từ bỏ nghiên cứu vạn quỷ phệ hồn trận, căn cứ ra phả lưu lại tin tức tiếp tục tìm kiếm tiền gia kim đan tiên tổ mai cốt chi địa, tìm tới thần bí linh hồ. Nhưng hắn tại thần bí linh hồ khô tọa hơn 200 năm, cho đến thọ nguyên khô kiệt cũng vô pháp thời ra tiên tổ lăng mộ trận pháp, tìm kiếm được tam giai kim đan pháp bảo khai sơn đao. Tiền nguyên trước khi chết lưu lại di ngôn, trên người hắn truyền thừa đều là chỉ có một nửa. Đến chỗ này người hữu duyên nếu là muốn thu hoạch được toàn bộ truyền thừa, nhất định phải hoàn thành hắn nguyện vọng, dùng ngang ngược diễm sơn mạch vân ra trực hệ huyết mạch chi huyết cùng hồn phách giải trừ nhẫn chứa vật bên trên đặc thù cấm chế. Vung xuống ngọc giản, Trần Bắc Vũ ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cái này thi hải chủ nhân tao nộ cũng không tránh khỏi quá thảm rồi đi. Mới vừa tấn thăng làm trúc cơ tu sĩ, chỗ ở gia tộc liền khổ sở diệt môn. Dưới cơ duyên xảo hợp ngẫu nhiên đạt được thượng cổ tuyệt thế ma tu truyền thừa, lại hoàn toàn học không được. Muốn làm bất hiếu tử tôn đảo tổ tông phân mộ, tìm pháp bảo làm tộc báo thù, kết quả là lại ngay cả tiên tổ phân mộ còn không thể nào vào được. Ung ung. Nhận ra được đồng tham khế ước truyền đến ngạc nhiên cảm xúc, một bên Kim Đản méo một chút đầu. Không có việc gì. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía thi hài trên ngón tay nhận chữ vật, sau lưng Hàn Đảm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Một tên trúc cơ tu sĩ bố trí nhị giai trận pháp có thể ngăn lại Bích Thúy vương vậy, lại ngăn không được sư tỷ bản cho phá pháp linh kiếm. Ken. Tùy theo Hàn mang lướt qua, thi hài ngoại thân bao trùm ánh sáng nhạt tựa như gợn sóng đồng dạng tiêu tán. Không đúng. Trần Bắc Vũ đôi mắt ngưng tụ, phải tay nắm lấy Kim Đản, mũi chân điểm nhẹ, thôi động tung đào đạp hư hướng về sau Na Di năm trượng, tối lui đến bên ngoài nhà gỗ. Đúng lúc này, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên thi hải hai con người đống nhiên nở rộ quang huy, thoát ra một đạo rươi trong suốt u hồn phóng tới Trần Bắc Vũ. Thật là tinh khiết khí huyết. U hồn phát ra điên cuồng tiếng rít, lệnh Trần Bắc Vũ thức hải cuộn cuộn, như có hàng vạn cây châm nhỏ đâm vào đại não. Nhất đạo trúc cơ tàn hồn cũng dám làm cản. Trần Bắc Vũ phải đầu ngón tay hướng về phía trước vạch một cái, Hàn Đàm linh kiếm lập tức bắn ra, một kiếm đem u hồn chạm vì làm hai nửa. Mượn cơ hội này, Kim Đản há to mồm, mong muốn thôi động nạp hải thiên phú, lại bị Trần Bắc Vũ kéo lại. Cái đồ chơi này cũng không thể ăn bậy.